Chương 16, Điền Trang chương 16, Điền Trang tiểu lưu thợ săn nhìn xem ngã xuống cái kia tà vật. Bọn chúng hiện tại hành động tốc độ so 2 tháng trước đã chậm rất nhiều. Buổi trưa nhiệt độ lên cao chút, nhưng đã vào thu, nhiệt độ không khí chỉnh thể có rõ ràng hạ xuống. Ôn Cố nhìn nhỏ lưu nhất mắt, nhiệt độ thấp đối bọn chúng hạn chế quá lớn. Bắc địa mùa đông rất dài, lạnh hơn, đến lúc đó, nơi đó săn giết tà vật thì càng đơn giản. Tiểu lưu thợ săn nghe xong, trong lòng nghĩ đến, nếu như có thể bình yên đến Bắc địa, hắn thuật bắn cung này, hẳn là có thể bằng bản sự vớt điểm quân công, dãy cái tiểu vũ con làm. Càng nghĩ càng đẹp, rời nhà vẻ u sầu cũng bị mất. Bốn người tiếp tục đi đường. Bọn hắn chế định hành trình kế hoạch, đêm nay trước đó, muốn đến dự tính địa điểm. Chỗ tiếp theo lựa chọn là một vị viên ngoại lao ra điền trang. Đây là Ôn Cố tại mấy cái chuẩn bị tuyển điểm dừng chân bên trong tuyển chọn, từ tiểu lưu cha hắn lưu thợ săn cung cấp tin tức. Lưu thợ săn nói qua vị này lý viên ngoại gia cảnh giàu có, rộng hữu điền địa, còn rất có nhân mạch. Như đúng như đây, nhất định có thể sớm nhận được tin tức, ở chỗ này loạn bắt đầu trước đó liền mang theo gia phó rời đi. Ôn Cố nhìn về phía trước, mơ hồ có thể nhìn thấy kiến trúc cái bóng. Là cái kia sao? Hẳn là. Tiểu lưu thợ săn phân biệt phương vị, xác định bọn hắn đi lại phương hướng là đúng. Cha hắn nói qua, lý lao ra điền trang tại nào đó thôn đông bắc phương vị, tại nào đó sông phía nam. Đi đường thời điểm nếu là nói với hắn khoảng chừng, hắn không nhất định có thể lập tức kịp phản ứng, còn muốn phân biệt đến tột cùng là ai khoảng chừng. Nhưng người nói đông tây nam bắc, lại phản phất khắc vào hắn thực chất bên trong kỹ năng, lập tức liền có thể đối mặt. Là bên này không sai. Một đi ngang qua đến, ngoại trừ hoang vu chính là hoang vu, nhìn qua thật lâu không có người sống ở trên con đường này lui tới. Bọn hắn cũng chỉ gặp được 2 cái tà vật. Chém giết về sau, Ôn Cố quan sát bọn hắn quần áo. Một cái là cùng điển hình nông hộ người ta mặc, có thể là phụ thuộc vào điển trang nông dân. Một cái khác, mặc dù mặc lộng lẫy ngoại bảo, nhưng trong áo là có mảnh vá vải thô. Có thể là nhặt được một vị nào đó gặp đại hộ nhân ra xuyên quần áo, tiến tới nhiễm lên tà dịch, biến thành bộ dáng bây giờ. Trừ 2 cái này bên ngoài, liền không có gặp lại những người khác hình sinh vật. Ôn Cố trong lòng an tâm một chút. Xem ra như hắn đoán như thế, vị kia rất có nhân mạch lý viên ngoại đã sớm dẫn người rời đi. Tới gần điển trang, tiểu lưu thợ săn còn săn con thỏ, cũng không dám trực tiếp ngay tại chỗ xử lý, vẫn là chờ tiến vào điện trang, đốt đi nước nóng nhóm lửa đống lại xử trí. Cha ta cho lý viên ngoại đưa qua lâm sản. Lý lao ra mặc dù có chút tính tình, nhưng không ngược đánh người, không cắt xén tiền công, tất cả mọi người nói người khác cũng không tệ lắm. Mọi người quan tâm cũng liền 2 điểm này, có mệnh, có tiền. Còn những cái khác, bọn hắn không thèm để ý vị này lý viên ngoại là cái rất có người có bản lĩnh, hắn điện trang, chủ nhà ở kia mấy tòa nhà phòng ốc đều dùng đại lượng gạch xanh. Tiểu Lưu nhìn xem có chút đáng tiếc, cách bọn họ cắt thôn quá xa, không phải còn có thể tới đây rời gạch. Gạch xanh lớn nhà ngói, là nhỏ Lưu Ngộ vẫn tưởng phòng ở cũng là bọn hắn đêm nay trô đặt chân. Tiến vào lý viên ngoại đại trạch viện trước đó, bọn hắn còn cẩn thận quan sát một chút. Trung quanh vẫn như cũ không giống như là có người sống hoạt động dáng vẻ, tà vật đi qua dấu chân cùng người bình thường lưu lại dấu chân là không giống, dễ dàng phân biệt. Mặt đất có một chút vết máu, nhưng thời gian đã lâu. Chỉ bất quá, bọn hắn dừng chân lại. Ôn Cô sắc mặt nghiêm túc, người thấy sao? Tiểu Lưu rất là ngạc nhiên, có mùi rượu. Gió mang tới mùi rượu, là tươi mới. Trang tử may mắn người còn sống. Nhưng nơi này xác thực không thấy được bình thường nhân loại hoạt động dấu hiệu. Ôn Cố trong lòng phân tích, nếu là bên trong may mắn người còn sống, có lẽ đối phương nhân số không nhiều, lại sức chiến đấu không mạnh, hay là một mực cần núp lấy không ra khỏi cửa cái chủng loại kia. Ôn Cố nói, nhường ngay rối nhi nhìn xem. Tiểu Lưu ưng tiếng, hắn mang theo một cái bằng da bao cổ tay, hướng không trung huy động. Sau một lát, trên không chuyển đến chim cắt gọi, không có phát hiện những người khác. Tiểu Lưu nói, liền thế đi vào đi. Ôn Cố thấp giọng nói, mọi người đừng phân tán. Cao Trạch đại viện, nhìn từ xa lấy vẫn được, cách rất gần liền phát hiện. Hồi lâu không được người, thời gian phảng phất ra tốc qua, cho dù là gạch xanh lớn ngói phòng, cũng lộ ra tiêu điều rách nát. Bọn hắn tiến vào viện, nghe được một điểm thanh âm rất nhỏ. Tiểu Lưu dựng cung nhìn sang, là Linoa, là một con khung xương lớn nhưng có chút gầy yếu mèo, có thể là trước kia điển trang bên trong nuôi. Lúc này nó chính núp ở nơi hẻo lánh bên trong, cong lưng lên, toàn thân lông đều nổ tung, đối bên này phát ra hả hơi gầm nhẹ. Đây là đối bọn hắn mấy người đến biểu thị cực độ cảnh giác cùng bất an. Không đúng, không phải đối bọn hắn. Cẩn thận trên xà nhà. Ôn Cố tật âm thanh nhắc nhở. Tiểu Lưu phản ứng cấp tốc, nguyên bản liền dựng lấy cung một mực cảnh giác, nháy mắt quay người hướng phía nghiêng phía trên lóe lên đạo thân ảnh kia thả ra một tiễn. Trên xà nhà thân ảnh bị một tiễn mang xuống. Tiểu Lưu mũi tên thứ 2 đã dựng vào, hắn nhìn xem rơi xuống đất thân ảnh. Là trong đó tà trẻ nhỏ, đã không có nguyên bản thuộc về nhân loại dáng vẻ, chúng một tiễn không nguy hiểm đến tính mạng, giống dã thú khát máu giống như dữ tợn, đối bọn hắn phát ra sắc nhọn gầm rú. Tiểu Lưu chậm rãi hít sâu, lòng ngón tay ra, tiễn rời dây cung mà đi. Sắc nhọn gọi tiếng im bặt mà dừng. Tiểu Lưu chớp chớp có chút ướt át con mắt, nhìn về phía trong phòng nơi khác. Ôn Cố cũng trầm mặc quan sát bốn phía, không có lại phát hiện cái khác uy hiếp, con kia Lino cũng bình tĩnh trở lại. Lúc này mới nhìn về phía mặt đất con kia tiểu tà vật. Nhìn quần áo, cũng hẳn là phụ thuộc vào điền trang, nông hộ nhà trẻ nhỏ. Thế đạo này, chính là muốn đem người biến thành quỷ. Bất luận nam nữ lao ấu, vô luận nghèo khó phú quý, không cẩn thận liền sẽ biến thành cái bộ dáng này. Ôn Cố mắt nhìn đạo trưởng. Thanh nhất đạo trưởng mặt lộ vẻ thương xót, lấy ra một tờ vẽ lấy phủ văn giấy thiêu đốt, niệm kinh siêu độ vong linh. Lá bùa thiêu đốt bốc khói lên khí, theo gió tản vào trại viện. Tạm thời không nghe thấy khác động tĩnh. Sau đó trước tìm kho tủ phòng bếp, bố cục của nơi này cùng trên trấn những cái kia nhà giàu bố cục tương tự, rất dễ dàng tìm tới. Trước đó bọn hắn nghe được mùi rượu, tại trạch viện một bên khác. Chỉ là lúc này Ôn Cố mấy người không có quá khứ điều tra. Phòng bếp bên này có giếng nước. Tuy nói nước ở trong giếng cũng không tuyệt đối an toàn, nhưng so sánh rõ ràng bị ô nhiễm giếng cùng chung quanh nước sông, tốt hơn nhiều lắm. Lấy nước cũng thuận tiện, còn có thể tránh cho bị đánh lén. Tìm tới phòng bếp, nơi đó cửa che. Bọn hắn không có lập tức đi vào. Ôn Cố cầm trường côn đem cửa sổ đẩy ra một chút, lui ra phía sau một bước, đưa tay ra hiệu, "Đạo trưởng, mời." Thanh nhất đạo trưởng hiện tại xuyên, không phải kia thân dùng cho giả tất rộng rãi pháp bảo, mà là dễ dàng cho bên ngoài hành động ăn mặc. Hắn xuất ra một cái làm qua xử lý nhỏ dây leo cầu, bên trong thả chính là đâm thành nhỏ chói, mấy loại dùng cho hun khói thực vật, đốt lên có thể không ngừng toát ra mang theo dược thảo mùi hơi khói, còn sẽ không đem dây leo cầu nhóm lửa. Nhấc chân bước ra huyền ảo hai bước, sau đó bật lên, vùng cánh tay ném mạnh. Bước khói lên dây leo cầu, vạch ra một đường lăng lệ đường vòng cung. 3. Tinh chuẩn chui cửa sổ mà vào. Sương mù rất nhanh ở bên trong tản ra. Không nghe thấy bên trong có động tĩnh. Hôn phòng bếp thời điểm, bọn hắn đang quan sát bên này giếng nước. Giếng nước phía trên có che chắn, xung quanh cũng không gặp máu đen, so sánh những cái kia bại lộ giếng nước, ô nhiễm sát suất khá thấp. Lại nói, bọn hắn uống đều là đốt lên nước. Lại qua một lát, tính toán thời gian không sai biệt lắm, mới đem cửa phòng bếp cửa sổ mở ra, hãy dành một chút thời gian thông gió. Bên ngoài ngày vẫn sáng, có thể thấy rõ trong phòng bếp bố trí. Phòng bếp có mấy cái đại táo, nhìn ra được, thì ra là nơi này khẳng định đặt vào mấy ngụm nồi sắt lớn. Hiện tại nồi sắt đã dần dần xuất hiện tại rất nhiều bách tính trong nhà, nhưng trong thôn không phải mọi nhà đều có thể có. Bên ngoài loạn sau khi thức dậy, các thôn dân đi trên trấn sưu tập vật tư, tìm được mấy miệng nồi sắt mang về thôn. Dưới mắt, phòng bếp nồi có đủ mang đi hơn phân nửa. Bọn hắn trong góc phát hiện cái nồi sắt vừa bên trên có cái lỗ hổng nhỏ. Có lẽ nguyên nhân chính là như thế, mới bị chủ nhà vứt bỏ. Tiểu Lưu thật cao hứng. Có cái lỗ hổng lại như thế nào, lại không ảnh hưởng nấu nước nấu cơm a. Cái này nồi sắt chúng ta đi thời điểm cũng mang lên đi. Múc nước đốt nóng, còn nồi, xoát đi gì sắt. Sau khi tắm, lại nấu nước dùng để xử lý vừa rồi săn được con thỏ. Ở bên ngoài săn được những này con mồi, không phải là không thể ăn, mà là nhất định phải trải qua thích đáng xử lý. Đốt đi mấy nồi nước về sau, lại đốt dùng cho nước uống. Tiểu Lưu thợ săn chuyên chú xử lý con thỏ, cắt điểm thịt thỏ ra, dự định ném cho trong trạch viện Lino. Hắn cố ý cho Ôn Cố cùng đạo trưởng giải thích, bọn hắn lên núi đi săn, nếu như đạt được trên núi động vật trợ rút, bất luận là trực tiếp vẫn là gián tiếp, đều sẽ làm ra đa tặng. Tuy nói không có con kia Lino, Ôn Cố cũng biết phát hiện trên xà nhà nguy hiểm, nhưng lúc đó đối Tiểu Lưu mình là có trợ giúp. Con thỏ là Tiểu Lưu săn được, nhưng mọi người là đồng đội, vật tư tất cả mọi người có phần, cho nên hắn mới cố ý giải thích một phen. Ôn Cố cùng đạo trưởng đều không có ý kiến, đầu sắt theo Ôn Cố ý tứ. Tiểu Lưu thế là ném đi một khối nhỏ thịt đi qua. Phía trên có chút khát mùi, cảnh giác Lino đè thấp lỗ tai, phát ra gầm nhẹ, lại bị tức vị hấp dẫn, cẩn thận tới gần, đối trên mặt đất khối kia thịt thỏ, vung chảo nhanh chóng 332 bàn tay. Tham dò ra không có uy hiếp, điêu lên liền chạy không còn hình bóng. Ánh nắng chiều chiếu vào điện trang, trung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Bốn người tại phòng bếp chuẩn bị bữa tối, đồng thời thương nghị, ngày mai tại điện trang chờ lâu một ngày, lục soát một chút nơi này, nhìn có hay không có thể dùng tới. Nếu là có mễ lương thì tốt hơn. Tiểu Lưu muốn nhìn một chút có hay không làm mũi tên vật liệu, tự mình làm chút dự bị. Trước đó tại những thôn khác trấn, rất khó tìm kiếm đến thành phẩm mũi tên, hoặc là vốn cũng không có, hoặc là sớm đã bị người khác vơ vét đi, chỉ có thể mình làm nhiều chút dự bị. Chính cho chuyện, đột nhiên nghe được bang rồi một tiếng, giống như là thịnh trang nước gốm sứ đàn ngã tại mặt đất thanh âm. Bốn người trong nháy mắt cảnh giác. Ôn Cố nghĩ đến tiến trạch viện trước đó nghe được mùi rượu, thanh âm cách không xa, trời còn chưa có tối. Bốn người cẩn thận địa đi qua xem xét tình huống. Đắc đắc đắc, một tiếng, giống như là móng giẫm tại mặt đất động tĩnh. Gạch xanh tường viện đằng sau lộ ra một tấm con lửa mặt, mặt chứa ý tứ. Chương 17, lọt lưới chi con lửa. Chương 17, lọt lưới chi con lửa. Rời thôn trước đó chuẩn bị vật liệu thời điểm, Ôn Cố ở trong lòng nhắc tới, lúc nào có thể tìm tới kéo xe xúc vật. Sau khi xuất phát cũng một mực lưu ý chung quanh có hay không may mắn còn sống sót ngựa trâu con la. Hiện tại, xuất phát ngày đầu tiên, đột nhiên tại cái ý này liệu bên ngoài địa phương nhìn thấy như thế một đầu hoàn hảo con lửa, thật sự vừa mừng vừa sợ. Mà đầu này con lửa nhìn thấy bốn người bọn họ, mặc dù không có biểu hiện ra thân cận, nhưng cũng không có rõ ràng cảnh giác cùng bài xích. Trên người có buộc dây thừng, chỉ là nhìn qua kia dây thừng đã thật lâu không có quản lý qua. Bên người hẳn là không những người khác. Đây là thuần dưỡng qua con lửa. Tiểu Lưu nói, nó đối người không có rõ ràng phòng bị. Tiểu Lưu trên dưới dò xét một phen, kết luận nói, đây không phải chúng ta bản địa con lửa. Cái này thể trạng so với chúng ta bản địa con lửa phải lớn. Hiện tại nhìn thấy chút, trước kia hẳn là nuôi rất cường tráng. Nghe nói biên quan thiếu ngựa thời điểm, cũng có người trực tiếp cưỡi lớn con lửa, con la đi đánh trận, đầu này con lửa cũng là đại thể cách, có lẽ là nơi khác thương đội mang đến. Ôn Cố nhìn một chút xung quanh. Mặt sau này chính là rất lớn một hoa biên. Mang theo nhã vận lâm biên bố trí, tinh xảo tú mỹ hồ nước đình tạng, chủ nhà đã từng hẳn là ở chỗ này thiết qua tiệc rượu. Trước kia có tôi tớ cẩn thận quản lý, loại một chút dùng cho thưởng thức hoa cỏ thực vật, tu bổ nhánh cây bãi cỏ, bây giờ hoang phế, vốn hẳn nên như điển trang những vị trí khác giống như tạm thảo tùng sinh, nhưng là nơi đây lại cơ hồ bị nó gặm trọng. Còn có bài tiết mùi thối. Xoay người, nhìn về phía trước. Chỗ ấy có một gian phòng, cửa mở rộng ra, cái này con lửa chính là từ trong phòng kia ra. Bên trong cũng không có cái khác tiếng vang, lại có nồng đậm mùi rượu. Đây chính là trước đây bọn hắn nghe được, mùi rượu nơi phát ra. Mượn hào quang, có thể nhìn thấy trong phòng trên mặt đất ngã nát vỏ rượu. Tiểu Lưu cũng nhìn thấy tình hình bên trong, nhìn không được hít sâu một hơi, da mặt co quắp một trận. Hắn đối rượu không hiểu rõ, uống đến cũng không nhiều, trước kia không có điều kiện kia. Nhưng là ngẫm lại chủ nhân nơi này nhà là thân phận gì, nhìn nhìn lại những cái kia, nhìn rất liền giảng cứu vào rượu, chủ nhà để ở chỗ này nhất định đều là rượu ngon. Nhiều như vậy rượu ngon, đều bị đầu này con lửa trà đạp rồi. Đặt ở trước kia, nhà ai xúc vật tao đạp như vậy rượu, kia là muốn bị vào nổi. Cái này con lửa thích rượu a. Tiểu Lưu run lấy bờ môi, nó muốn uống cũng không thể trực tiếp nện vào rượu. Ai, cũng không thể trông cậy vào nó hiểu làm sao hủy đi phong. Trực tiếp nâng cốc đàn quản phá, đối đầu này con lửa tới nói đúng là biện pháp đơn giản nhất. Vò rượu quản phá đi về sau, rượu đều tung ra đến, nó lại có thể uống đến nhiều ít. Tiểu Lưu trước kia gặp qua một chút rất thông minh xúc vật, ngựa châu con la đều có tại trải qua huấn luyện về sau, còn có thể đơn giản sử dụng công cụ. Trước mặt cái này con lửa, trước kia cũng là đi theo thương đội vào Nam Gia Bắc A. Theo lý thuyết kinh lịch nhiều, hẳn là càng tinh minh hơn mới đúng, làm sao nhìn không quá thông minh dáng vẻ. Vẫn là nền tảng không tốt, trời sinh không thông minh. Tiểu Lưu nghe trong phòng mùi rượu, liên tục thở dài. Ôn Cố cẩn thận quan sát đến trong phòng ngoài phòng tình hình, nghe được Tiểu Lưu hỏi hắn, ngươi có hay không nghĩ tới, đầu này con lửa vì cái gì có thể sống đến hiện tại? Tiểu Lưu sững sờ. Đúng a, nó vì cái gì còn sống? Vừa không lâu bọn hắn còn gặp được một con tiểu tà vật, điền trang phạm vi cũng có cái khác tà vật. Lấy tà vật hung tàn khát máu tính tình, những nơi đi qua, chó gà không tha, làm sao lại lưu lại như thế đại nhất đầu con lửa? Đây là bao lớn một ngụm thì ta. Bọn hắn đoạn đường này tới gặp qua mấy cỗ xúc vật không xương, đều không ôm hy vọng có thể gặp được một đầu sống. Đầu này con lửa nhìn qua đã ở chỗ này sinh sống thời gian không ngắn, vì cái gì nó có thể may mắn còn sống sót? Tiểu Lưu nhìn xem phòng phòng trước về sau, cuối cùng lực chú ý vẫn là phóng tới trên mặt đất những cái kia vỏ rượu mảnh vỡ, cùng nồng đậm mùi rượu bên trên. Rượu, có thể trừ tà. Hắn thử thăm dò nói. Thanh nhất đạo trưởng không nói, cũng không có khác biểu thị. Chỉ là loại này ngầm thừa nhận tư thái, nhường Tiểu Lưu biết mình đoán đúng. Chí ít phương hướng đúng rồi. Ôn Cố nói, ta vật khiếu giác nhạy cảm, bọn chúng có yêu mến mùi, cũng có chán ghét. Chúng ta dùng để hun phòng rượu thả mùi, bọn chúng không thích, cho nên sẽ tránh đi. Lại nhìn phía trong phòng trên mặt đất những cái kia vỏ rượu mảnh vỡ, hiện tại xem ra, mùi rượu bọn chúng cũng không thích. Cho dù không có đạt tới dược thảo loại kia mãnh liệt chán ghét cấp bậc, cũng thuộc về gặp sẽ không hạ miệng trình độ. Tiểu Lưu tiếp nhận cái này ý kiến về sau, lại nhìn cái này phòng phòng trước sau cảnh tượng. Cái này con lửa, thời gian trôi qua thật tốt ta. Có che gió che mưa địa phương, đói bụng ra ngoài gặm hoa cỏ, tại lớn vườn hoa tản bộ lăn lộn, thèm ăn lúc quảng phá vỏ rượu liếm chút ít rượu, lại không sợ tà khí phụ thể, bốn phía còn không người quấy rầy, không cần làm việc, đến gần tà vật lại bị mùi rượu hun đi. Bên ngoài mặc kệ là người, vẫn là khác động vật, thời gian đều trôi quá khổ. Cái này con lửa vậy mà có thể tại nơi này thông dong. Tiểu Lưu không muốn thừa nhận mình hâm mộ ghen ghét, nó rất đợi đến ở ta trước kia nghe người ta nói, con lửa ngựa những ngày xúc vật, thích cùng đồng bạn ở chung, không có đồng bạn lại không có người, nó vậy mà cũng có thể ở chỗ này đợi lâu như vậy. Phàm là đi ra mùi rượu ảnh hưởng phạm vi, dính ở trên người mùi rượu tàn ra, nó chính là cái bia sống. Phía ngoài tà vật có thể nghe mùi vị tới đem nó gặm thành khung xương. Ôn Cố thầm nghĩ, xem ra cái này con lửa tính tình tương đối chạch. Lại nhìn vài lần trong phòng còn thừa lại vỏ rượu, bổ sung nói ra, nó cách đoạn thời gian khoảng một vỏ rượu, mà trong phòng còn lại cũng liền hai vỏ. Chờ cái này hai vỏ rượu còn xong, không có rượu khí che lấp, thuộc về đồ ăn mùi liền sẽ hấp dẫn tà vật tới đưa nó bắt giết. Coi như mùi rượu duy trì liên tục, thu mùa đông tiết, vườn hoa đông đảo có cây điêu tàn, cũng không đủ đồ ăn bổ sung, nó có thể sẽ ra ngoài kiếm ăn, rất nhanh cũng là đồng dạng hạ trạng. Nhưng mà hết lần này tới lần khác
tại cái này hai vỏ rượu tiêu hao hết trước đó, tại trong hoa viên có cây hoàn toàn tàn lụi trước đó, tại cái này con lửa đi ra ngoài trước đó, Ôn Cố bọn hắn tới. Thanh nhất đạo trưởng lúc này cũng đánh giá, này con lửa khí vận phi phàm. Tiểu Lưu ánh mắt trong nháy mắt thay đổi. Đúng a, nền tảng chênh lệch thì thế nào, không đủ thông minh thì thế nào? So với nó nền tảng tốt, so với nó thông minh, những cái kia ngựa châu con la chung quanh mảnh đất này giới bên trên liền không có còn sống a. Đây quả thực là thiên tuyển chi con lửa. Hắn liền thích cùng loại này khí vận phi phàm sinh vật đợi cùng một chỗ. Nếu có thể dính điểm khí vận thì tốt hơn. Cũng âm thầm quyết định, nếu là có thể còn sống đến Bắc Địa, sang năm lại tiếp tranh tết, hắn không muốn những cái kia trừ tà bắt quỷ, liền tiếp tài cửa cùng con lửa. Ôn Cố ánh mắt tán thưởng, nhìn xem trước mặt lớn con lửa. Hắn cũng cảm thấy vận khí không tệ, suy nghĩ gì, cái này đến cái gì? Trở lại chuẩn bị cái hai vòng tấm ván gỗ xe, có thể kéo vật tư càng nhiều, có thể đưa ra một cái vũ lực nhân viên, đi mệt còn có thể ngồi xe lửa nghỉ chân. Mặc kệ cái này con lửa là khí vận vi phạm, vẫn là bắt nguồn từ bảo vệ mình bản năng mà dừng lại ở đây, không trọng yếu. Dù sao, cái này con lửa ta thu. Ta xe lửa tới. Ôn Cố nói. Tiểu Lưu cũng vui vẻ, nhìn lên trời sắp dần dần muộn, không yên lòng đem con lửa ở lại chỗ này. Chúng ta đem nó dắt qua đi kho củi bên kia đi. Tiểu Lưu không có trực tiếp đưa tay đi cùng đầu này con lửa hô động, ai biết nó đi trong sân gặm cỏ thời điểm, có hay không tại trên mặt cỏ lăn lộn qua. Bọn hắn trước đó thế nhưng là gặp một cái tiểu tà vật, cũng không biết nó đi gặm cỏ lăn lộn thời điểm có hay không dính lên những cái kia tà khí vết bẩn. Mang theo bao tay, đi dắt con lửa sợi dây trên người, muốn đem nó hướng phòng bếp kho củi bên kia dắt qua đi. Không nghĩ tới cái này con lửa đến tính khí, không vui rời đi, cưỡng ép mang đi liền đá hậu. Tiểu Lưu không dám đi dắt, nó không nguyện ý. Ôn Cố nhìn kia con lửa một chút, không nguyện ý a. Vậy đem rượu còn dư lại đàn đều dọn đi. Đầu sắt im lìm không một tiếng đi chuyển vỏ rượu. Chính cùng Tiểu Lưu cưỡng lấy con lửa, thấy thế hiên ngang trách móc mở. Trách móc cũng vô dụng, đầu sắt xách vỏ rượu đi ra ngoài. Cái này con lửa giật giật lỗ thai dài, lại muốn cúi đầu tới cọ người. Ôn Cố bốn người vội vàng lui lại, dùng sống đao chống đỡ, cùng con lửa giữ một khoảng cách. Không có tẩy không có soát, cũng không hưng thân mật như vậy a, cái này con lửa lại phát ra một trận bất mãn hiên ngang âm thanh. Có chút nhao nhao, không để ý tới nó. Ôn Cố nhường đầu sắt trước tiên đem vỏ rượu gác lại một bên, thừa dịp trời còn chưa có tối, bọn hắn đi vào nhà nhìn một cái. Tránh đi mặt đất mảnh vỡ, đi vào trong. Bên này phòng ốc còn có mấy cái gian phòng. Vào nhà nhìn thấy cái gian phòng kia, dùng để cất giữ rượu, cái khác gian phòng cũng có chỗ dùng khác. Thì như cất giữ công cụ căn này. Tiểu Lưu nhìn xem nơi này cất đặt các loại kỳ quái công cụ. Có giống như là nồi cỗ nồi đất thùng, còn có tướng mạo kỳ quái, nhìn không ra dùng làm gì. Tiểu Lưu nghe lão cha nói qua, Lý Viên Ngoại thích rượu. Nếu như có chuyện muốn đi cầu kiến vị này Lý Viên Ngoại, rượu ngon chính là nước cờ đầu. Bên ngoài rượu nhiều như vậy đàn, chứng minh Lý Viên Ngoại đối rượu xác thực cảm thấy rất hứng thú. Nhưng trước mắt trong phòng kế, những này lại không giống như là bầu rượu chén rượu loại kia uống rượu khí cụ. Thanh Nhất đạo trưởng nhìn xem trước mặt khí cụ, ánh mắt chớp lên. Người bình thường khẳng định xem không hiểu, nhưng hắn vừa nhìn liền biết những này là dùng để làm gì. Nghĩ tới đây đột nhiên dừng lại, hắn nhìn về phía Ôn Cố. Chỉ gặp Ôn Cố lúc này cũng rất có hào hứng nhìn chằm chằm những công cụ đó, thậm chí có chút ý mừng. Hoàn toàn khác với Tiểu Lưu trên mặt mờ mịt. Thanh Nhất đạo trưởng trong lòng nhảy một cái, quen thuộc đau đầu cảm giác, phản phất có cỏ sinh ra. Không phải đâu, không phải đâu. Người đây cũng biết, nhà ngươi thật chỉ là bình thường thư hương môn đệ. Ngươi du học thật là đứng đắn du học. Ôn Cố lúc này bước chân nhẹ nhàng, đi tới, đạo trưởng, ta du học thời điểm. Thanh Nhất đạo trưởng đưa tay làm cái dừng lại tư thế, đủ rồi. Ngươi nói thẳng mục đích. Ôn Cố văn nhã hữu lễ cười cười. Hy vọng đạo trưởng có thể luyện chế một điểm liệt tiểu có thể hay không. Hắn tin tưởng vị này nắm giữ nhiều như vậy hóa học. Không, luyện đăng kỹ năng đạo sĩ, trưng cất rượu điểm ấy tiểu kỹ thuật hẳn là không làm có được. Coi như sẽ không, Ôn Cố có thể ở bên cạnh hãy dành một chút thời gian để điểm, lại cho chút thúc dục chi ngôn. Chương 18, luyện rượu chương 18, luyện rượu cái này thời đại rượu số độ phổ biến không cao, nhưng cũng có liệt tiểu xuất hiện. Vị này Lý Viên Ngoại Điền Trang trong trạch viện, xuất hiện bộ này khí cụ, chính là vì đem một vài thấp số độ sản xuất rượu, trưng cất chiết xuất, từ đó đạt được độ cao đếm được liệt tiểu. Ở trong mắt Ôn Cố những khí cụ này vẫn là đơn sơ, nhưng không quan hệ, chỉ cần có thể đạt tới mục đích là được. Thanh Nhất đạo trưởng lông mày nhíu chặt, chỉ luyện cái này hai vỏ rượu. Chỉ có ngần ấy đồ vật, đáng giá ta vất vả khai lò luyện rượu. Không phải, ngày mai chúng ta tại bộ này trong trạch viện tìm lại một lần nữa, có nào có thể sử dụng đối tượng, thuận tiện nhìn xem nơi khác còn có hay không rượu. Nếu là có thể lục soát, liền làm phiền đạo trưởng. Như thế, cũng có thể. Thanh Nhất đạo trưởng mặc dù không quá vui lòng, nhưng cân nhắc lợi và hại về sau, vẫn như cũng đáp ứng. Duy chỉ lấy hắn trang trọng mặt ngoài. Bên ngoài sắc trời đã tối, bọn hắn không có lại cử động những thứ kia, cũng tạm thời nhường lớn con lửa trước ngốc chỗ này. Kia hai vỏ rượu không có mang đi, nhưng là nhốt tại một cái trong phòng kế, tránh khỏi còn lại điểm ấy cũng bị đầu này con lửa cho trà đạp. Bọn hắn trở lại phòng bếp. So sánh với bị lớn con lửa trà đạp một chỗ rượu phòng, vẫn là phòng bếp cùng kho tủi bên này thích hợp hắn hơn nhóm qua đêm, kho tủi bên trong còn có không ít tủi, đốt đống lửa không cần keo kiệt. Hôm qua dự thảo, đốt lên đống lửa, trong không khí thỉnh thoảng còn bay tới một trận mùi rượu, phụ cận tạ vật nghe được mùi cũng sẽ không tới gần. Tiểu Lưu, ngày mai nhường đây rối nhi cho ngươi cha đưa cái tin, nhường trong thôn đừng đem độn rượu uống hết. Ôn Cố nói, chim cắt là ban ngày đi tính mấy cầm, vẫn là ban ngày đưa tin cho thỏa đáng. Ngày mai bọn hắn đều đợi tại bộ này trong trạch viện, sẽ không ra ngoài, có thể nhường đây rối nhi bay một chuyến. Mới rời khỏi thôn một ngày, trên đường phải cẩn thận phòng bị bốn phía, còn muốn đẩy hàng hóa, giữa trưa nhiệt độ không khí cao thời điểm còn ngừng nghỉ một hồi, lấy cước trình của bọn họ, không đi ra quá xa. Tiểu Lưu thợ săn cũng đang muốn lấy việc này đâu, biết rượu có thể trừ tà, hận không thể hiện tại lập tức liền nói cho trong thôn, nhưng chớ đem rượu đều uống xong, lại thích rượu cũng ngàn vạn tiết kiệm dùng, lưu thêm chút có thể bảo mệnh. Viết thư chuyện này, vẫn là mời Ôn Cố hỗ trợ. Mang theo người quyển vợ nhỏ, dùng bút than viết xuống mấy hàng chữ nhỏ, đem tin tức giản yếu cáo chi, sáng mai nhường đây rối nhi đem cái này cái tin nhắn đưa trở về. Nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày thứ hai, bọn hắn tại trạch viện tìm kiếm vật tư, nhìn nào hữu dụng có thể mang đi. Trạch viện lớn, trước kia sinh hoạt ở nơi này, ngoại trừ chủ nhà, còn có nha hoàn, gã sai vặt, hộ vệ, cùng làm tạm vật tôi tớ công nhân làm thuê vân vân. Bên trên chỗ tốt, xuống dưới tất tử chi. Cái gọi là trên làm dưới theo, những người làm thích rượu cũng không ít. Lúc trước người nơi này rút lui lúc, có thể mang đi mễ lương quý vật, vàng bạc tế nhuyễn, nhưng rất khó nâng cốc đàn đều mang đi. Chủ nhà đều chỉ có thể đem rượu lưu tại trong phòng, những người làm thì càng khó mang theo. Từ phòng bọn khác bên trong tìm ra tới rượu, tập hợp lại cùng nhau có hơn 10 đàn, trong đó có 3 đàn hủy đi qua phòng. Rượu phẩm chất không đồng nhất, cất rượu nguyên liệu nhiều mặt. Không quan trọng, đều là muốn bị đạo trưởng luyện chế một phen. Trừ cái đó ra, đang thu thập vật liệu quá trình bên trong, bọn hắn tìm được một cái tầng hầm, bên trong tồn phóng gần 100 vò rượu ngon. Mật thất cổng vào tương đối bí mật, rất dễ bị xem nhẹ, phát hiện trước nhất người là Thanh Nhất đạo trưởng. Lúc ấy Ôn Cố nhìn Thanh Nhất đạo trưởng ánh mắt, rất có thâm ý vị đạo trưởng này đã từng dạo chơi kinh lịch, chắc hẳn trầm đồng chập trùng, muôn màu muôn vẻ. Nhìn nơi này lưu lại cung ấn, trước kia mật thất còn chất đống lấy rất nhiều cái dương, bên trong chứa chủ nhà tư tài, tại khẩn cấp rút lui thời điểm, cái dương đều khiêng đi. Những này rượu ngon khó mà mang theo, thế là đều nguyên dạng lưu tại mật thất. Bọn hắn sẽ không ở nơi này dừng lại thời gian quá dài, đạo trưởng dùng cho trưng cất rượu cũng không cần nhiều như vậy. Ôn Cố không có đem bọn chúng đều rời ra ngoài, cũng mang không đi. Ôn Cố đối Tiểu Lưu nói, cho trong thôn đưa cái tin, vạn nhất trong thôn ra ngoài ý liệu tình trạng, có thể tới nơi này tránh một chút. Tiểu Lưu cũng rất thích nơi này, chính là đáng tiếc nơi này cách bọn hắn cắt thôn xa chút. Chim cắt tại thiên không phi hành lui tới rất nhanh, nhưng là bọn hắn đi đường liền không đồng dạng, còn phải phòng bị ven đường nguy hiểm. Ai, đáng tiếc. Cũng không biết những này cuối cùng biết rơi xuống trong tay ai. Tiểu Lưu tiếc nuối nói. Chưa hẳn. Nếu ngươi tại Bắc Địa hôn xuất đầu, đến lúc đó áo gấm về quê, mang đám người tới đón trong thôn các phụ lao hương thân Bắc Thượng tị nạn, có thể thuận đường đem rượu nơi này toàn bộ dọn đi. Cuối cùng, những này vẫn là biết rơi xuống trong tay chúng ta. Ôn Cố nói. Tiểu Lưu thợ săn nghe xong, biểu lộ mộng ảo, ngữ khí kiên định, đúng. Không sai. Cuối cùng đều là chúng ta. Bên cạnh Thanh Nhất đạo trưởng, nhìn xem Ôn Cố, lại nhìn xem Tiểu Lưu, không còn gì để nói. Ôn Cố vẽ bánh nướng ngươi cũng dám ăn à. Lúc này mới cái nào đến đâu, vừa cất bước mà thôi, cái này làm lên mộng tới rồi. Đồ đần một cái. Không kiên nhẫn nghe bọn hắn nói bậy, Thanh Nhất đạo trưởng chọn lấy chút mình phải dùng đến đồ vật, luyện rượu đi. Ngoại trừ rượu, bọn hắn còn lục soát một chút bỏ sót thuế tóc muối đường, cùng vật kiệt khác. Không có thành phẩm vũ khí, nhưng là có một ít nông cụ, hơi sửa lại cũng là rất dễ sử dụng. Hoàn hảo tấm ván gỗ xe đều đã bị mang đi, còn lại hai cái có trục chặt, hủy đi xây một chút có thể góp một cái hoàn chỉnh ra. Ôn Cố tính lấy một cỗ xe lửa có thể giả bộ bao nhiêu thứ, đem lục soát đồ vật tiến hành chọn lựa. Giống lớn vỏ rượu loại này liền không tiện mang theo, mang chút đạo trưởng luyện chế qua sản phẩm là đủ. Đạo trưởng luyện rượu, Tiểu Lưu sửa xe, đầu sắt đi qua hỗ trợ làm chút việc tốn sức. Ngẫu nhiên Tiểu Lưu bị làm khó thời điểm, Ôn Cố đi qua nhìn một chút, vạch vấn đề mấu chốt, cho ra phương án giải quyết. Tấm ván gỗ xe rất nhanh sửa tốt. Mà Ôn Cố trưng cầu ý kiến Tiểu Lưu, liền đi cùng đầu kia lớn con lửa thành lập tín nhiệm, làm điểm đơn giản huấn luyện, nhường con lửa có thể tốt hơn điệu kéo xe. Như bọn hắn đoán như thế, đầu này lớn con lửa trước kia kéo qua xe, còn qua hàng, coi như mấy tháng không làm việc, có chút lạnh nhạt, nhưng thích ứng vẫn là rất nhanh. Chính là không có gì nhiệt tình. Nghĩ đến lập tức sẽ phụ trọng kéo hàng, Ôn Cố nhường Tiểu Lưu dùng hiện hữu vật tư chế tác điểm tinh đồ ăn, so hiện nay ngày lục soát hạt đậu, lại tỉ như đạo trưởng luyện rượu một ít có thể ăn dùng phó sản phẩm. Ôn Cố còn tìm cái mảnh non bình sứ, bên trong rượu, dùng một nhét đút lấy, sẽ có một chút mùi rượu tràn ra. Dây thường buộc tại bình cánh chỗ, dùng một cây cán dài dán tại lớn con lửa phía trước. Ân, lớn con lửa kéo xe có lực nhiều. Không hổ là thuần thục công a, người cùng con lửa ở giữa tín nhiệm cũng coi như tạo dựng lên. Ôn Cố rất hài lòng, còn cùng Tiểu Lưu học được đánh xe. Quân tử lục nghệ, lễ nhạc sạng ngự thư số, khống chế xe ngựa cũng là cần nắm giữ kỹ thuật. Xe lửa không có chạy qua, lại học kỹ xảo. Tại dạng này một cái trong loạn thế, hơn trưởng nắm một loại kỹ năng, cũng nhiều một phần tỷ lệ sinh tồn. Tiểu Lưu không khỏi cảm khái, người đọc sách thì ra là lợi hại như vậy. Không chỉ có biết lái xe, sẽ còn sửa xe a. Ôn Cố chỉ điểm hắn tu tầm ván gỗ xe thời điểm nhưng trôi chạy. Bên kia, Ôn Cố học được đuổi xe lửa về sau, chạy tới chằm chằm đạo trưởng luyện rượu tiến triển. Thanh Nhất đạo trưởng tại chuyên nghiệp phương diện vẫn là đáng tin cậy. Luyện đan người đối trưng cất kỹ thuật quả nhiên rất quen thuộc. Thật là một cái nhân tài a. Nhân tài như vậy nếu có thể nhiều đến mấy cái thì tốt hơn. Từ trạch viện các nơi phòng ốc sưu tập tới rượu dựa theo đạo trưởng thói quen của mình đến xử lý. Nguyên bản đạo trưởng chỉ muốn đem liệt tiểu trưng cất ra là được rồi, cái khác mặc kệ. Nhưng là Ôn Cố sớm có đề điểm không chỉ là thủ pháp luyện chế bên trên đề nghị, đồng thời cũng là nhắc nhở giải, đừng nghĩ lấy hồ lộc qua. Nghĩ đến con chó kia thư sinh về sau có thể cho mình mang tới chỗ tốt, đạo trưởng vẫn là hao chút tâm lực, luyện rượu luyện được chủ yếu phân ba loại, rượu đầu, rượu tâm, rượu đôi. Rượu tâm chính là liệt tiểu, là có thể uống. Rượu đầu cùng rượu đôi tạp chất khá nhiều, nhưng sẽ không lãng phí, có chỗ dùng khác. Ôn Cố nhìn xem lô hàng luyện rượu sản phẩm. Nơi này sản xuất rượu, phổ biến cồn nồng độ khá thấp, không có trưng cất qua rượu, không thể trực tiếp điểm đốt. Mà trải qua trưng cất lưu lại rượu tâm, cồn nồng độ cao hơn, có đầy đủ có thể đốt thành phần. Còn có nhất định trừ độc sát trùng hiệu quả. Mặc dù so ra kém Ôn Cố nguyên bản thế giới thứ nhất dụng cấp, nhưng đặt ở dưới mắt, mau cứu gấp vẫn là có thể. Thu tập được rượu đầu cùng rượu đôi, nếu là nhiệt độ bình thường xuống dưới nhưng nóng lửa, liền lưu lại làm vũ khí công kích dùng. Nếu không thể nhóm lửa, tỉ như cồn hàm lượng thấp, trình độ cao, chứa kích thích mùi rượu đôi, liền làm phòng thủ hình vũ khí, dùng mùi làm yểm hộ. Giữ lại, đều là có thể thay đổi cục diện đồ vật. Mặc dù luyện rượu sản phẩm không có đạt tới Ôn Cố nguyên bản mong muốn, nhưng công cụ đơn sơ, không thể nhận cầu quá cao, có thể thích hợp dùng là được. Ôn Cố làm thiêu đốt thí nghiệm thời điểm, nhỏ lưu chính tốt hơn đến, hắn biết những này là Thanh Nhất đạo trưởng luyện chế qua rượu, nguyên lai tưởng rằng Ôn Cố khiến đạo trưởng luyện được liệt hữu, là vì về sau nhiệt độ không khí hạ uống khu lạnh. Hắn trước kia nghe người ta nói qua biên quan nghèo nàn địa khu, có người uống rượu khu lạnh. Hắn coi là Ôn Cố cũng nghĩ như vậy. Thẳng đến hắn trông thấy, Ôn Cố đem đổ ra một muỗng nhỏ rượu, đốt lên. Thì ra là, chỉ cần rượu đủ liệt, là có thể nhóm lửa. Ta vẫn sợ cái gì? Ngoại trừ nhiệt độ thấp, chính là lửa a. Nếu như gặp phải nguy cơ tình hình, trong tay lại không có đầy đủ vật liệu gỗ, chỉ cần đạo trưởng vạn toàn hỏa nô một cây, tăng thêm một bình nhỏ liệt hữu. Tiểu Lưu nhìn về phía Ôn Cố, người đọc sách quả thật lợi hại. Ôn Cố làm những này cũng không có tránh đi Tiểu Lưu, nói ra, khi xuất phát đều mang lên. Đến lúc đó lưu cái tâm, tuyệt đối đừng tới gần Hoàng Nguyên. Tiểu Lưu liên tục gật đầu, khẳng định phải cẩn thận, không phải đốt chính là mình người. Ôn Cố trở lại nhìn về phía những khí cụ kia. Đáng tiếc bọn hắn có thể mang đồ vật có hạn, không cách nào đem những này trưng cất khí cụ mang đi. Thế là, Ôn Cố dùng mình tùy thân nổ kẹp phục đem những này khí cụ đều vẽ xuống đến, chờ đến Bắc Địa có điều kiện, lại tìm thợ thủ công chế tạo cải tiến. Đồ ăn chân quý, mặc kệ là mễ lương ủ chế vẫn là rượu trái cây, nhất định sẽ càng hiếm thấy hơn đến. nhưng công cụ tạo ra đến cũng có thể làm khác, không thể chỉ cực hạn tại rượu.
Ai, vậy cũng là về sau sự tình chờ an toàn đến nơi muốn đến, suy nghĩ tiếp những thứ này. Cầm tới muốn đồ vật, xe lửa cũng chuẩn bị tốt, bốn người lần nữa lên đường. Có xe lửa, liền đem xe cút kít lưu tại trong nhà. Nếu là đội ngũ nhiều người, còn có thể để cho người ta đẩy xe cút kít cùng rời đi, nhưng đội ngũ hiện tại chỉ bốn người, không cần thiết chiếm dụng một cái vũ lực nhân viên. Sáng sớm xuất phát lúc, trước đó bọn hắn gặp phải con kia Lino, ngồi xổm ở trước cửa nhìn xem bọn hắn. Nó sẽ tiếp tục trông coi điền trang nhà này trạch viện, cũng không biết lúc nào có thể đợi được chủ nhà trở về, lại hoặc là sẽ chờ đến mới chủ hộ. Điền trang trên đường, bị treo ít rượu bình dẫn dụ lớn con lửa, nhiệt tình mười phần lôi kéo xe. Chờ lúc nghỉ ngơi, Ôn Cố mới có thể cho nó cho ăn một điểm rượu. Lúc làm việc là sẽ không cho ăn. Uống rượu không kéo xe, kéo xe không uống rượu. Chương 19, dịch trạm chương 19, dịch trạm rời đi điền trang, đi đoạn đường kỳ thật đã cách bản huyện huyện thành rất gần, nhưng Ôn Cố cũng không định đi qua. Chế định hành chính lúc, liền không có đem huyện thành đặt vào cân nhắc phạm vi. Các thôn may mắn người còn sống chính là từ huyện thành trốn qua đi, huyện thành sớm đã luân hãm. Theo thời tiết càng ngày càng lạnh, ta vật nhóm cũng giống dã thu giống như cần tìm hang động tránh rét, đã luân hãm huyện thành đối bọn chúng mà nói, chính là rất tốt hang động. Nguyên bản ở huyện thành dân chúng, không thể thoát đi, không thể nói tuyệt đối, nhưng là đại bộ phận chỉ có hai cái hạ tràng, hoặc là biến thành đồ ăn, hoặc là biến thành tạp vật. Bây giờ cái kia huyện thành, đã thành bọn quái vật xào huyệt. Dùng người địa phương nói tới nói, tà khí quá thịnh. Biết rõ nơi đó nguy hiểm hơn, Ôn Cố không có khả năng đi qua. Trong huyện thành khẳng định còn có không ít vật tư, nhưng là, trừ phi là trời lạnh giảm nhiều ấm, đồng thời lại có đầy đủ lực lượng vũ trang, mới dám đi vào tìm kiếm. Nếu không vẫn là xa xa lách qua đi. Tại một cái so sánh lạnh sáng sớm, nhất tới gần huyện thành đoạn đường, bọn hắn trên mặt đất thế chỗ cao xa xa nhìn thoáng qua. Khoảng cách này, cả huyện thành đều là mơ hồ một đoạn nhỏ, mặt trời mới mọc phía dưới, cũng giống che một tầng cho bụi. Nơi đó đã bị sự sợ hãi vô hình cùng tuyệt vọng bao phủ, phản phất có thể nghe được huyện dân nhóm than thở cùng ai khóc. Ôn Cố bọn hắn những này người bên ngoài cảm xúc không sâu, Tiểu Lưu lại là sửng sốt một hồi lâu, không còn nhìn nhiều, bước chân kiên định đi theo Ôn Cố bọn hắn tiếp tục tiến lên. Đã từng náo nhiệt huyện thành, đã từng vùng đất mộng tưởng, đều thành đi qua. Liên để cái kia hoạt bát huyện thành tiếp tục lưu lại trong trí nhớ, không muốn giống trên trấn như thế trở nên tàn phá u ám. Vừa đi vừa nghỉ lại đi hai ngày, đã rời đi Lưu thợ săn quen thuộc khu vực, Ôn Cố trước đây vẽ bản địa đồ đã không có tác dụng. Tiểu Lưu trước kia chưa từng tới huyện lân cận, chỉ nghe cha hắn nói qua, cái này huyện không có huyện bọn họ phồn hoa, khoảng cách lại xa xôi, bình thường cũng không có gì tồn tại cảm. Không biết nào đường biết an toàn hơn, càng không biết nơi này thôn trấn đều là như thế nào tình huống, cũng không dám lần lượt đi xem, chỉ có thể căn cứ địa hình địa thế, nhìn chỗ nào tầm mắt càng khoáng đạt, có thể đi xe lửa, liền lựa chọn đầu nào. Coi như tìm không thấy nghỉ chân địa phương, bọn hắn biết nhóm lửa đống, vùng điểm khu trục giã thú cùng tà vật thuốc, lại đốt một chi hương hương, hai người một tổ luân phiên trông coi, đổi lấy đi xe lửa bên trên nghỉ ngơi. Xe lửa trên đường đi được chậm chạp, cũng không phải là lớn con lửa tiêu cực biến nhác, mà là trên đường chướng ngại vật khá nhiều. Người hài cốt, kéo xe xúc vật không xương, bị vứt bỏ cỗ xe hoặc là giải rác rơi xuống tạp vật, đều sẽ quấy nhiễu bọn hắn tiến lên tốc độ. Ôn Cố bốn người cầm cán dài cải tiến nông cụ, đem lộ diện những cái kia hơi nhẹ chướng ngại vật đẩy đến hai bên, không tiện xê dịch, tránh được nên tránh, không vòng qua được đi liền phải dừng lại, bốn người hợp lực thanh lý. Đương nhiên cũng không hoàn toàn là phiền phức, ngẫu nhiên cũng có thể nhặt được một chút thực dụng công cụ, tỉ như đao côn vân vân. Còn sót lại ở trên đường tàn phá trong xe ngựa, còn có thể tìm tới nguyên chủ nhân còn sót lại đồ ăn, chỉ có điều thời gian quá lâu, tuyệt đại bộ phận đều biến chất hư. Thật là đáng tiếc, lớn như vậy một túi lương thực đâu. Tiểu Lưu đáng tiếc nói. Xe ngựa chủ nhà đình điều kiện cũng không tệ lắm, Ôn Cố trong xe tìm tới một cái hốc tối, bên trong điểm tâm cùng khác lương khô không thể ăn, còn có cái nhỏ bình, mở ra xem, Ôn Cố lộ ra ý mừng. Mật ong. Đồ tốt ta. Nhiệt độ cao lượng, lại nhịn chứa đựng, cực kỳ tốt khẩn cấp cùng đi xa đồ ăn. Tiểu Lưu nghe xong mật ong, miệng bên trong bắt đầu phạm thèm. Đi đường mệt mỏi chờ nghỉ ngơi thời điểm đến một chén mật ong nước, có thể để cho hắn trong nháy mắt đầy máu. Tìm tới một bình mật ong, mặc dù còn không có uống đến miệng, nhưng thanh lý chướng ngại vật trên đường thời điểm, Tiểu Lưu cảm giác toàn thân đều càng có lực hơn. Nếu là còn có thể tìm tới thích hợp làm mũi tên vật liệu, kia liền càng cao hứng. Rời nhà mấy ngày nay, hắn tiễn cái sọt bên trong nhiều chút mới mũi tên, đều là hắn trên đường làm. Điền trang trong trạch viện thu thập mảnh kim loại cùng cái khác cứng rắn vật làm mũi tên, cán tên cùng mũi tên cũng có thể tìm được vật liệu. Điều kiện có hạn, tay nghề cũng có hạn, những này mới tiến hình ảnh thô ráp, nhưng có thể thích hợp dùng. Mỗi ngày tại nghỉ ngơi thời điểm, hắn đều sẽ dành thời gian làm một điểm. Dọc đường, bọn hắn gặp phải sinh vật hình người, cũng không hoàn toàn là tà vật. Tại trải qua một cái thôn xóm bên ngoài lúc, nơi đó có cái quán trà, nhưng làm bọn hắn nghỉ chân địa phương. Hồi lâu không người quản lý, trông cậy vào nó ngăn trở mưa gió là không thể nào, tốt là gần nhất thời tiết còn có thể, không có trời mưa, hơi che gió, làm yểm hộ liền tốt. Tại phát hiện quán trà đồng thời, bọn hắn cũng nhìn thấy cách đó không xa một cây đại thụ, phía trên treo người. Trung quanh tầm mắt thoáng đạt, phu cận không gặp cái khác tà vật, thế là Ôn Cố bọn hắn đi qua nhìn một chút. Dán tại trên cây người, nhìn quần áo cùng thân hình, hẳn là phụ cận thôn dân. Gần nhất mới sâu chỗ này. Sát thực nói, treo cổ tự tử. Ôn Cố nhìn xem hắn rủ xuống hai tay, ống tay áo không thể che khuất một nửa cánh tay, phía trên có một khối màu nâu tím vằn. Chúng ta người, trên thân sẽ xuất hiện dạng này vằn. Từ tứ chi lan tràn đến toàn thân, cho đến hoàn toàn mất đi thuộc về người ý thức thời điểm, liền sẽ ra tốc chỉnh thể dị hóa, biến thành khát máu hung tàn quái vật. Chúng ta đại khái bên trên chia làm ba cái giai đoạn, khứu giác cải biến,
tứ chi xuất hiện từ hạt vằn, toàn thân dị hóa biến thành quái vật tại các thôn thời điểm, lưu thợ săn bọn hắn ra ngoài trở về, cũng sẽ ở dùng dược thảo hồn qua trong phòng cách ly một đêm, từ giai đoạn thứ nhất phân biệt có hay không chúng ta. Chúng chiêu người, lại đột nhiên chán ghét những dược vật kia mùi. Nếu là không có thuốc hôn điều kiện, liền thế nhìn chúng ta giai đoạn thứ hai biến hóa, nhìn tứ chi phải chăng xuất hiện tà ban. Chúng ta mới bắt đầu, còn có thể giữ lại ý thức của mình, nhưng bọn hắn nhìn không thấy cánh tay mình vặn. Ký sinh tại trong cơ thể của bọn họ ta cổ, lúc này đã bắt đầu ảnh hưởng ý thức của bọn hắn, để bọn hắn cảm thấy trên cánh tay xuất hiện những này vằn đều là bình thường, thuộc về mình bản thân, hoàn toàn không có ta tại biến thành quái vật loại này tư duy. Những cái kia không muốn biến thành quái vật người, nếu là người bên ngoài nói cho bọn hắn, trên cánh tay đã bắt đầu xuất hiện tà ban, bọn hắn chọn phải chăng bản thân kết thúc. Các thôn tại hỗn loạn mới bắt đầu, có chút chúng tà thôn dân khi biết mình chúng chiêu về sau, bản thân kết thúc. Tình huống như vậy không hiếm lạ. Thấy cũng nhiều, bốn người coi như bình tĩnh. Trung quanh đây thôn còn có người sống sót. Ôn Cố nói, chỉ có điều, bọn hắn không có ý định đi xác nhận, biến số quá lớn. Hiện tại bảo tồn tự thân quan trọng hơn. Tại quán trà yên tĩnh lưu lại một đêm, ngày kế tiếp sáng sớm, lần nữa lên đường. Lại là một thiên thần trải qua căng cứng hành trình. Buổi chiều trước khi mặt trời lặn, bọn hắn thấy được một cái nhỏ dịch trạm. So sánh với hở con trà, dịch trạm ngủ lại điều kiện tốt nhiều. Chỉ là muốn phòng bị bên trong có thể tồn tại nguy hiểm. Dịch trạm bên ngoài có một ít cổ xưa vết máu, người cùng tà vật đều có, lưu lại thời gian không đồng nhất. Trên mặt đất có nhân loại bạch cốt, cũng có tà vật thi hải. Cách khoảng cách lặng lặng quan sát dịch trạm một lát, Ôn Cố cho đạo trưởng ra hiệu, lên đi, nên đi quá trình. Thanh nhất đạo trưởng mặt không biểu tình, cầm cái bốc khói dây leo cầu ném mạnh đi vào. Sau đó dịch trạm bên trong truyền đến, khụ khụ khụ, là nhân loại thanh âm. Bốn người trong nháy mắt cảnh giác. Trong loạn thế, phải đối mặt địch nhân cũng không chỉ là tà vật. Một số thời khắc, người sống so quái vật càng đáng sợ. Hãy dành một chút thời gian quan sát, Ôn Cố cất giọng nói, mấy giây, sắc trời đã tối, chúng ta nghỉ ở đây ở nhờ một đêm. Đang khi nói chuyện, Ôn Cố cẩn thận nghe động tĩnh bên trong, phán đoán bên trong đến tột cùng có bao nhiêu người. Người ở bên trong cũng không có che giấu ý tứ, lập tức trở về nói, vào đi, khu khu. Không cần lo lắng, khu khu khu, nơi này chỉ có một mình ta. Người ở bên trong bị sương mù sập đến, nói chuyện đều không ăn khớp. Ôn Cố bốn người cũng không buông lòng cảnh giác, lại đợi các loại, đợi bên trong hơi khói trở thành nhạt, mới đi vào dịch trạm. Dịch trạm không lớn, cửa chính đi vào, một chút liền có thể nhìn thấy trong sảnh tình hình. Một cái hơn 20 tuổi thanh niên, dựa vào một cái bàn, tùy ý ngồi dưới đất. Hắn nhìn qua có chút suy yếu, vốn nên cái cường tráng cao lớn người, bây giờ hai má đã lõm đi vào, gầy vô cùng, nhưng lại có một loại thuộc về quân nhân rắn chắc cảm giác. Chỉ là thái dương ửng đỏ, giống như là vừa bị ngoại vật đập một cái. Ôn Cố tiếp tục đánh giá đối phương. Vị này trước kia có lẽ còn có chức quan. Trong lòng lập tức có ý nghĩ, bây giờ cái này thế đạo, bởi vì đồ ăn thiếu, phần lớn người đều sẽ đói gầy. Chỉ là so sánh với Ôn Cố tại các thôn nhìn thấy những cái kia gầy gò thôn dân, trước mặt vị này tựa hồ có chút quá tiêu cực. Là loại kia cam chịu sa sút tinh thần, trên thân mang theo mùi rượu, bên cạnh thân đặt vào một bầu rượu. Ôn Cố lúc tiến vào, vị này còn cầm bầu rượu tấn 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 rót mấy ngụm rượu, có không ít rượu dịch vẩy xuống mặt đất. Lớn con lừa nghe mùi vị, móng cộc 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 đã sắp qua đi, bị dắt ra, lại hiên ngang kêu la, phạm lên bướng bỉnh. Ôn Cố nhường Tiểu Lưu đi tìm một bình đứng ở giữa rượu đủ, cho lớn con lửa cho ăn một điểm. Trước đó bọn hắn tại Điền Trang tìm kiếm rượu thời điểm, từ dưới người trong phòng tìm kiếm đến, đều là cái này rượu đủ, có chút so dịch chạm bên trong càng đục ngầu. Gia cảnh người tốt, biết uống rõ ràng hơn rượu, nhưng cái kia rượu nhiều một đường loại bỏ trình tự làm việc, giá tiền quý hơn. Thì như lớn con lửa uống không ít, lý viên ngoại chân tàng rượu. Về phần gia cảnh không giàu có người, uống nhiều dùng rượu đủ. Đương nhiên cũng có chút gia cảnh không tệ văn nhân, Phạm Văn Thanh bệnh thời điểm thích uống một điểm rượu đủ. Dưới mắt, xa xôi địa phương nhỏ dịch trạm, cũng không trông cậy vào có thể muốn bao nhiêu tốt rượu, đều là rượu đủ. Lừa gạt con lừa đầy đủ. Chờ lớn con lừa an tĩnh, Ôn Cố mang theo cái kia thân thư quyền khí, trên mặt có chút áy náy, hướng ngồi dưới đất người kia văn nhã thi lễ, quay dậy. Bên cạnh thanh nhất đạo trưởng âm thầm liếc mắt. Ngồi dưới đất thanh niên kia nhìn xem Ôn Cố bốn người, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng lại trở nên bi thường, thanh âm khàn khàn, thỉnh tùy ý bất quá ta khuyên các ngươi cách ta xa một chút. Nói, hắn nhấc nhấc ống tay áo, hướng Ôn Cố mấy người vươn tay cánh tay. Ôn Cố bốn người ánh mắt nhìn về phía đối phương lộ ra ngoài cánh tay, lại trở lại đối phương trên mặt. Nhìn nhìn lại cánh tay, nhìn nhìn lại đối phương. Ánh mắt vừa đi vừa về mấy lần. Đầu sát, mờ mịt, liền rất mờ mịt. Không biết nên làm gì, hắn nhìn về phía Ôn Cố. Tiểu Lưu, muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn. Nhìn thấy có số người sống sót, hắn cũng vui vẻ, chỉ là trước mặt vị này lại ca, hắn không hiểu được đối phương muốn biểu đạt ý gì. Cánh tay thế nào? Người lông tơ có chút nhiều. Bất quá hắn nhớ kỹ cha hắn căn dặn, đi ra ngoài bên ngoài đừng nói lung tung, nhìn đông ra ý tứ làm việc. Thế là, hắn cũng nhìn về phía Ôn Cố. Ôn Cố cùng đạo sĩ trao đổi cái ánh mắt, cái này hai trong chốc lát liền đem các loại có thể đoán mấy lần. Lo nghĩ, đồng tình, cảm khái, buồn vô cớ. Đạo trưởng hừ hừ cười cười, sau đó lại một bộ cao nhân diễn xuất, thở dài một tiếng. Trong loạn thế ân tình ngũ vị, giống như là đều tại hắn cái này âm thanh bên trong hít một vòng. Nhìn xem Ôn Cố bốn người phản ứng, tên này thanh niên nguyên bản bị thương đổi phế thần sắc, tựa như dần dần đông kết. Hắn ý thức được cái gì? Không khí đột nhiên yên tĩnh. Đấu chương xong, chương 20, thường thường không có gì lạ người đọc sách chương 20, thường thường không có gì lạ người đọc sách Ôn Cố người đọc sách này dường như không đành lòng xem tiếp đi, đánh vỡ trầm mặc, thanh âm hòa hoãn nhưng rõ ràng, đạo trưởng vừa rồi hun khói cầu là hun tà vật. Dừng một chút, lại thêm nói, tà vật cũng không thích mùi rượu. Cho nên, ngoại trừ ngay từ đầu hơi khói quá nồng bị hắt ở, người cái này đã không có bị hun khói cầu kích thích, lại tấn rót rượu người, đại khái. Có lẽ, vô cùng có khả năng, là người bình thường đâu. Còn kém hiểu rõ địa nói cho hắn biết, đại ca, ta nhìn ngươi tấn rót rượu thời điểm liền biết ngươi không chúng ta. Hoặc là chính ngươi dọa mình, hoặc là, ngươi bị người lừa. Ngần ngươi thanh niên, giờ khắc này, mãnh liệt cảm xúc ở trong lòng xoay chuyển, may mắn còn sống sót cuồng hỉ cùng bị người lừa gạt nổi giận giống như là muốn phun ra ngoài. Trong mắt tràn đầy mất lệ, cầm bầu rượu tay, gân xanh nô lên. Trong kẽ răng gạt ra phẫn hận thanh âm, ta muốn róc xương lóc thịt bọn hắn. Răng rắc. Bầu rượu cái chăn tay tách ra nước. Ôn Cố mắt nhìn đối phương tràn đầy vết chai tay. Cơ hội hoàn hảo. Vũ lực giá trị còn có thể a. So lão Lưu thợ săn còn phải cao hơn rất nhiều bộ dáng. Đồng thời, nguyên bản tùy ý ngồi trên mặt đất bên trên thanh niên, giống như là có lửa cháy, bụt nhảy dựng lên, lột trên người mình quần áo, phóng tới khách phòng. Chân tựa hồ là nhận qua tổn thương, còn lảo đảo một chút. Sau đó, khách phòng bên kia truyền đến một trận lục tung động tĩnh. Bốn người. Một lát sau, người ở bên trong ra. Thay đổi dịch trạm khách phòng dương quần áo bên trong quần áo, toàn thân cao thấp ngoại trừ con mắt lộ ra, ngay cả miệng mũi nơi đó đều phủ một tấm khăn vải. Thu thập thỏa đáng về sau, đối phương dùng một cây trường côn đem ném cũ áo dày dày chọn đến xa một chút nơi nhỏ lánh. Những này đều dính qua máu đen, không chúng ta đều là tổ tông phù hộ. Nhìn thấy đối phương một loạt động tĩnh, đầu sắt tiếp tục mở mịt, Tiểu Lưu rốt cuộc mới phản ứng. A, người này cho là mình chúng ta. Làm sao ngốc như vậy? Ôn Cố ngược lại là hiểu rõ. Tin tức không lưu thông, Tiểu Lưu đã tiếp nhận rất nhiều nhằm vào tà dịch tri thức, nhưng ở địa phương khác, người sống sót chưa hẳn có thể biết được những thứ này. Lại thêm, trong này rất có thể còn trộn lẫn ân tình hiểm ác. Lâm vào trong đó người, nhất thời rất khó nhìn rõ. Lúc này, đối phương đi tới. Cả người trạng thái tinh thần cùng mới hoàn toàn khác biệt, tiêu cực mặt trái cảm xúc bị áp chế, trở nên càng có tinh thần. Hắn chắp tay, tại Hạ Chu Sơn, là cái này đường huyện nho nhỏ huyện ý. Tiểu Lưu thợ săn nhịn không được lẩm bẩm, nho nhỏ. Huyện ý. Đây chính là huyện lệnh lão gia quan trọng thuộc hạ, là có thể lãnh binh thiếu phỉ. Nhưng Vi Phong, tại bọn hắn các thôn nhân trong mắt, huyện ý kia là chỉ có thể ngưỡng vọng nhân vật. Nếu có thể làm cái huyện ý, vậy bọn hắn ra tổ mộ phần nhất định bước lên khói xanh. Nam mơ cũng không dám nghĩ a. Chu Sơn lúc này cũng quan sát đến bốn người. Tiểu Lưu ý tưởng gì, nhìn kia mặt mũi tràn đầy chấn kinh liền có thể biết. Còn có bên cạnh cái ánh mắt kia mê mang có chút khờ to con, cái này hai không cần lưu ý thêm. Hắn nhìn về phía Ôn Cố cùng Thanh Nhất đạo trưởng. Chủ yếu là hai vị này. Xem xét liền thân phận không tầm thường, tất nhiên là thấy qua việc đời. Đạo trưởng phản ứng sắc thực tương đối lãnh đạm. Đặt ở trước kia, huyện ý thật đúng là không đạt được mục tiêu của hắn vòng tầng. Mà Ôn Cố, lúc này nho nhã lễ độ trả lời, tiểu sinh Ôn Cố, trong loạn thế một cái thường thường không có gì lạ người đọc sách. Thanh Nhất đạo trưởng lại có loại mắt trợn trắng xúc động. Ôn Cố giản lược giới thiệu đường hình, đạo trưởng cùng Tiểu Lưu nói cho vị này tuần huyện úy, chuyến này là muốn bắt thượng nương nhờ họ hàng, đường tắt nơi này ngủ lại một đêm. Ôn Cố lại nhìn xem tuần huyện úy trên trán nện đỏ kia một chỗ, hay này nói, mới. Tuần huyện úy đưa tay đánh gãy, việc nhỏ thôi, ta còn muốn đa tạ các ngươi nhắc nhở. Tuần huyện úy trong mắt ngoan lệ đã đè xuống, thay vào đó là nôn nóng cùng ưu sầu. Hắn mắt nhìn dịch trạm bên ngoài. Lúc này sắc trời bên ngoài đã tối, như hôm nay rất đen nhanh, hiện tại ra ngoài, căn bản đi không được bao xa. Lại gấp gáp, cũng chỉ có thể ngày mai mới có thể rời đi. Hắn hướng Ôn Cố mấy người cho mượn lửa. Dịch trạm bố cục cùng còn lại vật tư, hắn quen thuộc hơn, cũng cáo chi Ôn Cố. Loạn thế ngay từ đầu, từng cái dịch trạm quan trọng vật tư liền bị đi ngang qua nhà giàu nhóm lục soát một lần, chủ yếu là kéo xe xúc vật đồ ăn, cùng người lương thực. Còn thô ráp quần áo cùng từng vò cồng kềnh rượu đủ, đội vàng đi đường chạy nạn đại hộ nhân ra chướng mắt những thứ này. Cho nên, dịch trạm bên trong muốn tìm đến đồ ăn, phi thường khó. Nhưng vải thô quần áo vẫn có thể tìm được mấy món. Dịch trạm phòng bếp rất nhỏ, bên trong có chút loạn, Ôn Cố bốn người trực tiếp tìm tuổi đến chính sảnh, dựng lên đống lửa nấu nước nấu cơm. Chu Sơn cùng bọn hắn duy trì một đoạn hai bên đều an tâm khoảng cách. Ôn Cố thấp giọng cùng ba vị đồng đội thương lượng, điểm một chén canh ăn cho Chu Sơn. Chu Sơn rất là kinh ngạc. Hắn dựa vào nơi này rượu đủ, cùng dịch trạm bên trong tìm được lẻ tẻ mấy khối biến vị làm bánh, vượt qua ba ngày. Sắp thực đói đến vô cùng. Nguyên bản còn muốn thế nào cùng Ôn Cố mấy người trao đổi điểm đồ ăn, nhưng thực sự không cách nào, khi tất yếu khai thác một chút thấp kém thủ đoạn. Hắn cũng đành chịu, bây giờ thế đạo gian nan, còn có người nhà chờ lấy, hắn cần đồ ăn mau chóng khôi phục thể lực, ngày mai mới có thể chạy về. Cũng không biết những ngày này đi qua, trong nhà có mạnh khỏe hay không. Không ngờ đến, Ôn Cố người đọc sách này còn bảo lưu lấy mấy phần nhân thiện chi tâm, chủ động điểm hắn một bát đồ ăn. Tại bây giờ trong loạn thế, đồ ăn chân quý, ai cũng không nguyện ý đem miệng của mình lương phân đi ra. Mình đây là gặp người tốt. Vừa trải qua đồng bạn phản bội, lòng cảnh giác chưa trừ. Nhìn xem đúng là cùng một cái trong nồi múc ra canh ăn, Ôn Cố mấy người cũng động miệng. Chu Sơn tiếp nhận, đem được miệng mũi khăn che mặt kéo xuống, cũng không chê bỏng, hơi thổi thổi liền không kịp chờ đợi uống hết. Đồ ăn bổ sung quả thật làm cho thân thể hư nhược càng nhanh khôi phục, hắn ôm quyền thi lễ, trịnh trọng nói, đa tạ. Đồ ăn là thật, nội tâm của hắn động dung, lại vì mới một chút thấp kém ý nghĩ cảm thấy xấu hổ, thần sắc chân thành nói, này ân không thể báo đáp, nếu có cần. Ôn Cố lập tức, hiện tại liền có. Chu Sơn, bên cạnh Thanh Nhất đạo trưởng kém chút cười ra tiếng. Chó thư sinh cho ra đi đồ ăn, là dễ tiếp như vậy sao? Ngươi cũng đoán không đến hắn thường thường không có gì lạ mặt ngoài xuống dưới cất giấu cái gì chó tâm tư. Nội tâm nhà rãnh, chỉ là đạo trưởng trên mặt y hiển nhiên duy trì lấy cao nhân phong phạm, bình thản lạnh lùng, mí mắt cụ xuống, phảng phất đối chung quanh tất cả không có chút nào để ý. Chu Sơn chỉ là ngẩn người, nói, mời nói. Ôn Cố đem nổ kẹp phục cùng bút than đưa tới, tuần huyện ý ngươi đối bản huyện hiểu rõ càng sâu, chúng ta phải đi qua bản huyện Bắc Thượng, lại không biết đường xá như thế nào, thôn trấn phân bố như thế nào, những địa phương nào cần tránh đi, phải chăng có thể chứa xe lửa trải qua. Ôn Cố đem nhu cầu của mình từng cái nói ra, kỳ thật chính là nhường vị này tuần huyện ý họa cái giản lược địa đồ ra, cho dù họa công không được, cũng có thể khẩu thuật, tận lực kỹ càng, sau đó chính Ôn Cố vẽ ra. Dạng này đã có thể xác định Chu Sơn thân phận, lại có thể cầm tới tin tức mình muốn. Như thân phận đối phương làm thật, vậy đối phương nắm giữ nhất định là bây giờ tương đối tin tức mới. Tại dạng này trong loạn thế chạy nạn, tin tức là phi thường trọng yếu. Chu Sơn lúc này không nghĩ quá nhiều. Ôn Cố những này nhu cầu là rất hợp lý, mình bây giờ có thể dùng cái này báo đáp ân tình, trong lòng càng an tâm. Ân tình lọc tính dưới, lại cảm thấy vị này thư sinh trong lòng còn có nhân thiện đồng thời, còn mang theo chút đi thẳng về thẳng thẳng thắn. Chương 21, thật là một cái người tốt a. Chương 21, thật là một cái người tốt a. Bút cùng sách giấy đều có chút kỳ dị, là Chu Sơn chưa từng thấy qua kiểu dáng, nhưng bây giờ tình hình, dùng đến sát thực thuận tiện. Nhưng mà hắn họa sĩ thực sự là có hạn, chỉ có thể ở bên cạnh cầu thuận. Ôn Cố nhờ ánh lửa vẽ bản đồ. Nói đến nhiều, cảm xúc bị kéo theo bắt đầu, liền hàn huyên chút mình sự tình. Dù sao làm qua huyện úy, trước kia phía dưới thôn cũng náo qua ôn dịch, loạn thế mới bắt đầu, hắn vẫn là có một chút phòng bị kinh nghiệm. Chỉ là quá tà môn, thế đạo trở nên càng ngày càng gian nan, trong huyện phía trên lão gia rất nhiều đều không thể tránh thoát đi. Nhìn xem trong huyện thành tình huống không đúng, Chu Sơn mang theo phụ mẫu vợ con, kêu lên mấy cái quan hệ tốt minh đệ, rời đi huyện thành, đi nhạc phụ nhà chỗ lân cận trấn. Chỉ là theo cuộc sống ngày ngày trôi qua bên kia cũng loạn bắt đầu. Đồ ăn cùng tuổi lửa từng ngày giảm bớt, tuổi có thể dùng đồ dùng trong nhà cánh cửa chờ bổ ứng phó, trên trấn không người hộ gia đình trong nhà liền có thể tìm được. Đồ ăn lại chỉ có thể cách đoạn thời gian ra ngoài tìm kiếm bổ sung. Nguyên nhân chính là như thế, bên người nguyên bản người còn sống sót số cũng tại giảm bớt. Lần này hay là bởi vì chung quanh đồ ăn đều bị bọn hắn lục soát xong, mọi người thương nghị cùng đi phụ cận thôn, tìm được càng nhiều lương thực. Chỉ là Chu Sơn tại rút lui lúc vô ý thụ thường, mặc dù không có rõ ràng ngoại thường, nhưng ảnh hưởng tới hành động, không có hơn phân nửa ngày, lại bị mấy cái kia minh đệ cáo chi, cánh tay hắn xuất hiện tà ban. Lúc ấy hắn không có ngờ vực vô căn cứ, mỗi một lần ra sớm đã có chuẩn bị tâm lý, chỉ là nhớ nhung trong nhà, biểu thị nguyện ý đoạn hậu vì mọi người tranh thủ thời gian, cũng hy vọng mấy vị huynh đệ đưa đồ ăn đi cho hắn trong nhà. Một mình hắn giết không ít quái vật, sau đó trở về cái này dịch trạm, tuyệt vọng bi thương, mượn rượu tiêu sầu. Vốn nghĩ thừa dịp vẫn không thay đổi thành quái vật, cuối cùng tận một tận trừ bạo an dân bản phận. Buồn bực là, ngay cả tà vật cũng không tiến dịch trạm. Chỉ là Chu Sơn không có liên tưởng đến rượu, chỉ cho là mình đang dần dần biến thành quái vật. Những quái vật kia coi nó là đồng loại, nghe được mùi cũng không muốn tiến đến ăn hắn. Làm tà ma quái vật đối người sống không có hứng thú thời điểm, nói rõ cái này người sống đã không thể xem như người bình thường. Đây chính là hắn ngay lúc đó ý nghĩ, càng thêm bi thương, trong lòng có quá nhiều không bỏ xuống được người và sự việc. Lại không nghĩ rằng bị lừa. Hắn coi là tình như thủ tục minh đệ, có ai không có bị hắn chiếu cố dịu dắt qua. Nghĩ đến những người kia lúc ấy dối trá không bỏ thần sắc, Chu Sơn bộ mặt cơ bắp căng cứng, tay cầm đao chỉ nắm thật chặt, đè nén cảm xúc, thế gian này khó lường là lòng người. Tiểu Lưu cảm xúc không sâu, mặc dù cũng đã gặp những chuyện tương tự, nhưng các thôn vẫn dần còn không có làm được như thế tuyệt. Nghe Chu huyện úy giảng thuật, hắn gan lớn chút, nhịn không được hỏi, đã qua ba ngày, ngươi liền không có nghĩ tới mình không chúng ta sao? Chu Sơn lắc đầu, không biết biến thành quái vật đến tột cùng cần bao lâu, ta chỉ cảm thấy đầu não càng ngày càng mơ hồ, cho là mình cách biến thành quái vật không xa. Tại Ôn Cố bọn hắn trước khi đến, hắn đều đã nghĩ đến tự vẫn ở đây. Tiểu Lưu, đầu não mơ hồ, có khả năng hay không là uống nhiều rượu rồi? Chu Sơn, Tiểu Lưu cũng không có trào phúng ý tứ, hắn là rất nghiêm túc đang suy nghĩ vấn đề này. Ngay cả huyện úy lão gia đều mơ hồ, xem ra uống nhiều rượu xác thực biết biến ốc. Khục, dùng Ôn Nhị ca nói tới nói, ảnh hưởng quyết sách năng lực. Các vùng bức họa đến không sai biệt lắm, đêm đã khuya, bọn hắn đều cần nghỉ ngơi dưỡng sức, cho dù Tiểu Lưu muốn theo vị này huyện úy nhiều phiếm vài câu, cũng chỉ có thể tạm thời dừng lại. Con lửa không có dắt đi chuồng ngựa, đơn độc thả bên ngoài quá nguy hiểm, dễ dàng đưa tới tà vật, vẫn là dắt đến chính sảnh, dù sao cũng không có người khác. Nó ở bên ngoài nếm qua cỏ, cho ăn chút còn lại tinh đồ ăn, lại thêm một điểm rượu đục, an phần nhiều. Cho dù nó tại điền trang uống lý viên ngoại không ít rượu ngon, nhưng là đối rượu chất lượng tốt xấu, trong rượu vẫn là rượu đục, phương diện này yêu cầu không cao. Coi như yêu cầu cao, Ôn Cố cũng biết cho tách ra tới. Bây giờ cái này thế đạo, có thể dùng không được ngươi bắt bẻ. Ngày kế tiếp, ngày mới sáng một chút, miễn cưỡng có thể nhìn thấy lộ diện. Chu Sơn vãng thân thượng đổ chút rượu đủ. Hắn không biết mấy vị kia tốt minh đệ, có hay không bảo trụ một điểm cuối cùng lương tâm, có hay không đem hắn nên đến kia phần đồ vật cho đưa về nhà đi. Nhưng không thể toàn bộ trông cậy vào lương tâm. Đã rượu có thể tránh ma quỷ, hắn nghĩ đến trên đường biết trải qua một cái thôn nhỏ, nhìn có thể hay không lại lục soát chút đồ ăn mang về. Cầm đao, có hai vỏ rượu, mang nhiều không tiện hành động. Chu Sơn cùng Ôn Cố bọn hắn lên tiếng chào hỏi, chịu đựng tổn thương, không kịp chờ đợi rời đi. Ôn Cố nhìn xem Chu huyện úy rời đi phương hướng, lại mở ra trong tay mới vẽ giản lược địa đồ. Trước đó tại Chu huyện úy khẩu thuật thời điểm, hắn chỉ là mơ hồ miêu tả, thậm chí có chút trừu tượng. Chu huyện úy xem không hiểu, lại nhìn trọng yếu mấy đầu tuyến cùng thôn trấn huyện thành vị trí hòa đúng, liền không có hỏi nhiều. Hiện tại, Ôn Cố đem sơ đồ phát thảo sửa chữa bổ sung, đem một chút tốc ký lúc dùng cho thay thế ký hiệu, chuyển đổi thành kỹ càng văn tự đồ họa. Nghĩ nghĩ, hắn đối mọi người nói, tại dịch trạm bên trong lưu thêm nửa ngày đi. Ta đem địa đồ vẽ xong, định tốt lộ tuyến thì xuất phát, tận lực không tại dã ngoại qua đêm, phải có nghỉ chân địa phương. Tiểu Lưu không có vấn đề, cũng cho rằng Ôn Cố suy nghĩ chu toàn. Đầu sắc không có chủ kiến, hoàn toàn nghe lệnh làm việc. Thanh Nhất đạo trưởng lại là nhìn nhiều Ôn Cố vài lần, luôn cảm thấy cái này chó thư sinh cất giấu chuyện, chỉ là cũng không có phản bác. Tại Ôn Cố vẽ định lộ tuyến thời gian bên trong, nhỏ Lưu Hòa đầu sắt cũng tại dịch trạm bên trong tìm kiếm có thể sử dụng đồ vật. Thay giặt quần áo hoặc là sạch sẽ màn, chỉnh lý chói tủi, lại đánh chút nước giếng đi lên nốt hai nồi dự bị. Trong khách sạn có mùi rượu, không có tà vật tới gần nơi này, đi qua một đêm cùng buổi sáng nửa ngày thời gian, khó được buông lỏng một chút. Giữa trưa nghỉ ngơi qua đi, bốn người thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất phát. Trong khách sạn rượu đục còn có rất nhiều đàn, Ôn Cố chỉ để vào vài hũ trên xe, nhiều cũng mang không đi. Còn lại đều lưu tại dịch trạm bên trong. Rượu có thể tránh ma quỷ, điểm này có thể cáo chi về sau tới đây người sống sót. Ôn Cố xe trang giấy, dùng bút than viết xuống mấy hàng giản yếu đề nghị. Không có huyết kỹ, chữ viết một bút một họa tương đương tinh tế. Dùng từ không có ít thấy chữ cùng phức tạp từ ngữ, đều là phi thường tiếp địa khí miêu tả. Tiểu Lưu xem xét liền có thể đọc hiểu. Ôn Cố nói, vạn nhất còn có người sống sót giống bị kia Chu Huyện Úy giống như lại tới đây, lại không có Chu Huyện Úy như thế vũ lực, trên giấy đề nghị có lẽ liền có thể thay đổi thế cục cứu mạng. Trận này luận thế, hàng đầu là người cùng tà ma ở giữa xung đột. Sống lâu một người, chính là vì phe mình tăng thêm một cái trợ lực, giảm bớt một địch nhân. Tiểu Lưu nghe liên tục gật đầu, sinh lòng kính ý đọc sách thánh hiền người chính là không giống. Ôn Cố viết chữ xong, lông mày có chút nhăn lại, lại thêm một tấm họa, để phòng có người biết chữ không được đầy đủ. Tiểu Lưu tiếp tục gật đầu, Ôn Nhị ca thật là một cái người tốt ta. Giống thôn bọn họ bên trong liền có rất nhiều người không biết chữ, thậm chí trong huyện một chút có chức quan quân nhân các lao ra, đừng nhìn ngoài miệng vờ vịt ngay chữ, nhận biết lời chữ chưa hẳn so với hắn nhiều đây. Ôn Cố vì mọi người cân nhắc chu toàn, tựa như thoại bản bên trong những cái kia có cao thượng phẩm đức người đọc sách. Tiểu Lưu ánh mắt biến thành kính nể. Đồng dạng nhìn xem trước mặt một màn này, Thanh Nhất đạo trưởng trong lòng không có chút nào cảm động, thậm chí cảm thấy đến cổ quái. Chính là bởi vì biết cái này chó thư sinh bản tính, nhìn lại đối phương viết nói, tựa hồ quá làm kiêu. Cái này chó thư sinh, mục đích không chỉ như vậy a. Đây là cố ý làm cho người nào đó hoặc là một ít người nhìn a, không phải là muốn câu người a. Chương 22, có thể đồng hành, 1, chương 22, có thể đồng hành, 1, rời đi dịch trạm, bọn hắn dọc theo Ôn Cố chế định tốt lộ tuyến đi một ngày, lại bị ép ngừng. Trời muốn mưa. Đạo trưởng biết nhìn khí trời, phòng đoán tiếp xuống sẽ có một trận mưa, bọn hắn hoặc là bước nhanh, chạy tới kế tiếp điểm dừng chân, hoặc là dừng lại tại chỗ cũ chờ trận mưa này trôi qua về sau, lại chọn thời cơ lên đường. Tiểu Lưu mặc dù không có đạo trưởng như vậy tinh chuẩn, nhưng trước kia thường xuyên lên núi đi săn, nhìn thiên tượng cũng có kinh nghiệm, có thể cho cái đại khái phán đoán. Bọn hắn chi tiểu đội này, mỗi lần đối mặt lấy hay bỏ cử chỉ vấn đề, đều là Ôn Cố làm lựa chọn. Lần này cũng thế, Tiểu Lưu căn cứ thiên tượng cho ra cùng đạo trưởng giống như dự đoán, trước nhìn Ôn Cố. Mà Ôn Cố nhìn xem trên tay địa đồ, nói, vậy chúng ta liền chờ trận mưa này đi qua đi. Bọn hắn hiện tại ở vào một ngọn núi dưới trà tứ bên trong. Chỉ là một tòa đơn giản hai tầng chất gỗ lầu nhỏ, chung quanh trước kia có một ít một lều quầy hàng, bây giờ đều đã hoang phế, cũng liền cái này trà tứ hơi cứng chắc một điểm. Ôn Cố từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài dốc núi. Căn cứ Chu Huyện Úy ý kiến, nơi này vẫn là một cái cảnh điểm. Ngọn núi này cũng không cao lớn, trước đây thật lâu có vị nơi khác danh nhân tới đây trồng qua một mảnh hải đường hoa, hàng năm hoa nở thời tiết, bản huyện văn nhân mà khách nhóm hội tụ cùng một chỗ leo núi ngắm hoa, phụ cận đại hộ nhân gia cũng thích ở nơi đó thiết yến. Đứng ở chỗ này có thể nhìn thấy trên núi linh đài. Nhìn như vậy đến, dưới núi chẳng qua là một trong đó đồ phục vụ điểm, trên núi hẳn là có công trình càng hoàn thiện kiến trúc. Đáng tiếc bây giờ tình huống, không tiện đi xem. Ôn Cố nghĩ thầm chờ về sau loạn thế kết thúc, nếu có cơ hội nhất định phải tới nơi này đánh tạm. Nói không chừng trên núi còn bảo lưu lấy lui tới văn nhân đệ tử, hoặc là bia đá khắc chữ loại hình. Nghĩ như vậy, Ôn Cố tại một cái khác nổ kẹp bục bên trên đi lại. Trà tứ so dịch trạm nhỏ hơn nhiều, hồi lâu không người quản lý, lầu 2 càng phá, đến lúc đó trời mưa, lầu 2 khẳng định là không thể lợi. Ở trung quanh tìm một chút tuổi, trước chất đống tại một góc, miễn cho đến lúc đó trời mưa tìm không được khô giáo tuổi. Đem pha trà trà lô đem đến suối không đến mưa trong phòng. Trước đó bọn hắn dùng chính là cách đó không xa trên núi chạy xuống suối nước, dùng nơi này trà lô cùng ấm trà đốt đi mấy nước trong bầu đến sạch sẽ cùng uống. Lần này, con lửa không thể dắt đến trong phòng, thế là dùng trà tứ tìm được mấy khối vải thô cùng trúc cao, dây gai, tảng đá, tại nương tựa trà tứ cản gió chỗ chi cái lâm thì vũ lều. Phía ngoài gió bắt đầu tăng lớn, trên nhánh cây lưu lại khô diệp bị giật xuống. Trà tứ cửa sổ đều đóng lại, Ôn Cố mấy người có thể nghe phía bên ngoài tiếng gió vụ vụ cùng diễn tấu tới cảnh khô lá rụng. Sát trời dần tối, tí tách nước mưa rơi xuống. Nay rối nhi nghỉ ở trên lầu, lầu 2 không thể ở người, nhưng nghỉ một con chim cắt vẫn là thích hợp, còn có thể chỗ cao để phòng bốn phía. Lúc này lầu 2 đột nhiên truyền đến hai tiếng kêu to, nhắc nhở bọn hắn, có không rõ thân phận người tới gần. Không phải quái vật, mà là người. Chỉ có điều lấy đây rối nhi trí thông minh, không cách nào đem chính xác tin tức truyền tới. Có thể cung cấp dự cảnh đã rất khá. Làm tốt đề phòng, không đầy một lát liền có thể nghe phía bên ngoài cộc cộc móng đạp ở lộ diện thanh âm. Từ trà tứ tấm ván gỗ vách tường khe hở nhìn ra phía ngoài, một cỗ xe là đang tại nhanh chóng tới gần. Đánh xe người hất lên áo tơi, đầu đội hàng tre trúc mũ rộng đành, trên tay còn cầm một thanh đại đao. A, đao kia nhìn qua có chút quen thuộc. Tiểu Lưu nói. Thanh Nhất đạo trưởng nhíu mày, liếc nhìn Ôn Cố. Quả nhiên, cái này chó thư sinh cũng không có ngoài ý muốn dáng vẻ, khóe miệng đều nết lên tới. Cây đao này, một ngày trước mới thấy qua. Sở thuộc người là họ Chu vị kia mới ý. Chỉ là rất nhanh, Ôn Cố nhếch lên khóe miệng lại để nằm ngang, hắn nhìn xem chiếc kia xe là toa xe. Tựa hồ có chút quá nhẹ. Trước đây tại dịch trạm, nghe Chu huyện úy nói lên ra sự, người sống sót hẳn là có hơn 3 gã người trưởng thành mới đúng, lại thêm trẻ nhỏ, còn có thiết yếu vật tư. Làm sao cũng không có khả năng chỉ có ít như vậy trọng lượng. Xe la đằng sau cũng không nhìn thấy những người khác, trên lầu đây rối nhi không tiếp tục phát ra nhắc nhở. Đang cân nhắc, Ôn Cố đối đầu sắt nói, cửa mở ra. Lúc này xe la đã hành xử đến trà tứ cổng. Lái xe Chu huyện úy nhảy xuống xe, mũ rộng vành khẽ nâng, lộ ra ủ rột hai mắt. Trên tay hắn cầm đao, cảnh giác nhìn xem phía trước vải lều dưới xe lửa. Xe lửa là quen thuộc xe lửa, nhưng chưa hẳn đại biểu cho người ở bên trong cũng thế. Lúc này, trà tứ cửa mở ra. Nhìn thấy Ôn Cố mấy người, Chu huyện úy rõ ràng thở dài một hơi. Lại gặp mặt. Trước tiến đến tránh mưa đi. Ôn Cố ngữ khí hòa hoãn. Chu huyện úy cũng không nhiều trì hoãn, nói câu, đà tạ. Bất quá hắn không có lập tức vào nhà, mà là đem xe la dắt đến dưới mái hiên, mở ra toa xe cửa, chống lên một thanh ô giấy dầu, cản trở mưa gió, lúc này mới đối người ở bên trong nói, tiến nhanh phòng. Hành động ở giữa tản ra một cỗ mùi rượu. Hiển nhiên đoạn đường này tới, dùng mùi rượu đến tránh đi tà vật. Lúc này từ xe la bên trong ra một lớn hai nhỏ, ba đứa hài tử. Lớn nhìn qua 12-13 tuổi, hai cái tiểu nhân cũng chỉ có 5-6 tuổi khoảng chừng. Đều gầy vô cùng, trong mắt mang theo sợ hãi thật sâu, giống như là nhận qua cực lớn xung kích. Ngoại trừ cái này ba đứa hài tử, liền không có những người khác. Chu huyện úy đem xe la dắt đến Lâm Thị Vũ lều chỗ ấy, điều chỉnh một chút lều tránh mưa, lại làm ra cố. Trong quá trình này hắn một mực lưu ý lấy trong phòng ba đứa hài tử. Chờ bên ngoài xử lý hoàn tất, vào nhà trước đó, hắn đem áo tơi cởi ra ném ở bên ngoài. Đi đường tới, áo tơi dính không ít nước mưa cùng bùn bẩn. Lần trước tại dịch trạm gặp mặt, hắn nghe Ôn Cố nói qua chú ý yếu điểm, lại thêm chính hắn bản thân tổng kết một chút kinh nghiệm, để phòng vạn nhất, cái này áo tơi là không thể lại mặc. Chu huyện úy cho Ôn Cố mấy người giới thiệu, ba đứa hài tử bên trong lớn cái kia là hắn cháu trai vợ, tức thê tử chất tử. Tiểu nhân hai cái là hắn một đôi nữ. Sau đó liền không có cái khác, trong mắt hiện đầy máu đỏ kia, giống như là đè xuống nặng nề cảm xúc, còn một mực không có nghỉ ngơi qua. Ôn Cố cũng không nhiều hỏi, chỉ nói, mau tới, uống chút nước nóng loãng loãng thân thể. Lấy ra trà tứ bên trong tìm kiếm ra thô chén sứ, rót nước nóng. Ôn Cố nói, trước đó đã dùng nước nóng bỏng tẩy qua. Chu huyện úy nói lời cảm tạ, nhận lấy cho ba đứa hài tử. Uống vào nước nóng, Chu huyện úy thần kinh một mực căng thẳng mới thoáng buông lỏng. Hắn rời đi dịch trạm liền lập tức chạy về nhà, nghĩ đến làm sao cũng phải mang một ít đồ ăn trở về, liền thuận đường đi ở giữa trải qua một cái thôn. Thôn dân không thấy, lại nhìn thấy Lưu nhảy lên đến đây sơn phỉ. Hắn chém giết sơn phỉ, đoạt sơn phỉ xe la cùng vật tư. Chỉ là chờ hắn về nhà, còn sống chỉ có trong hầm ngầm trốn tránh ba đứa hài tử. Về sau hắn mang theo ba đứa hài tử, để bọn hắn dùng rượu lau người, dính vào mùi rượu, lái xe la trở lại dịch trạm, nghĩ giả bộ vài hũ rượu. Cũng là tại dịch trạm, hắn thấy được Ôn Cố lưu lại những cái kia văn tự nhắc nhở cùng bức họa. Vốn trong lòng do dự ý nghĩ, rốt cục kiên định xuống tới. Cũng không có tại dịch trạm lưu thêm, ỷ vào hắn đối với nơi này địa hình địa thế quen thuộc, cùng mặt đất lưu lại vết bánh xe cùng hành động vết tích, lái xe đuổi theo. Cho đến hiện tại, rốt cục tại trà tứ chạm mặt. Một bát nước nóng chậm rãi cảm xúc, Chu huyện úy chỉ đơn giản cho Ôn Cố bọn hắn nói, trong nhà tao ngộ biến cố, chỉ còn lại cái này ba đứa hài tử. Rất ngắn gọn hai câu nói, từng chữ đều mang hận ý dừng một chút, thần sắc hắn chăm chú, nói với Ôn Cố, ta cũng muốn dẫn bọn hắn bắc thượng tị nạn, không biết có thể cùng các ngươi đồng hành. Mặc dù vừa bị hảo huynh đệ phản bội, không nguyện ý lại tin tưởng người khác, nhưng là loại thời điểm này, chỉ một mình hắn bảo vệ được ba cái tiểu bối sao? Đây là hắn trên đời này, sau cùng thân nhân. Hắn một mực đang nghĩ, nếu là bên cạnh hắn thêm một cái no bụng có học thức người, hay là giống đạo trưởng dạng này có được bí pháp thủ đoạn, để ở nhà thân nhân liền sẽ không bị buộc đến tuyệt lộ. Bây giờ chỉ còn lại hắn cùng ba đứa hài tử, chỉ dựa vào chính bọn hắn, chỉ vốn tại mình địa phương nhỏ, là không thể vượt chương 22, có thể đồng hành, 2, chương 22, có thể đồng hành, 2, qua một kiếp này. Xe la bên trên kéo mấy bò rượu, bọn hắn có thể mỗi ngày dùng vải dính chút rượu xoa ở trên người trừ tà, nhưng là rượu luôn có lúc dùng hết. Đồ ăn có ăn xong thời điểm, vật liệu gỗ có đốt xong thời điểm. Hắn dù sao cũng phải vì chính mình, là nhất sau cái này ba cái thân nhân, tìm một đầu sinh lộ. Hắn đương nhiên biết, đồng dạng đọc sách thánh hiển, có chút người đọc sách tâm tư quỷ quyệt, âm hiểm độc ác, nhưng tương tự cũng có ý nghi ngờ nhân nghĩa người. Nếu là nhất định phải làm lựa chọn, trước mặt vị này chỉ gặp qua một mặt người đọc sách, cái này có thể tại dịch trạm cho kẻ đến sau lưu lại văn tự cùng bức họa nhắc nhở người, đáng giá tín nhiệm hơn. Còn có chịu một đập cái kia bút khói dây leo cầu, vị kia đạo sĩ, chắc hẳn cũng người mang bí pháp. Mà lại, trước đây tại dịch trạm trò chuyện biết được, Ôn Cố vị này người đọc sách ngoại trừ tri thức rộng, tại Bắc Địa cũng có phương pháp. Phân tích lợi và hại về sau, hắn cuối cùng làm xuống quyết định này. Chỉ là lo lắng Ôn Cố mấy người biết ghét bỏ ba cái trẻ nhỏ là vương hữu. Hắn nhìn chằm chằm Ôn Cố. Tốt là, Ôn Cố nghe xong liền lập tức nói, đương nhiên có thể, nhiều người lực lượng lớn. Chúng ta lại nhiều bốn cái trợ lực. Bốn cái trợ lực. Chu huyện úy thầm đủ trong lòng bốn chữ này. Chỉ sợ, đổi thành những người khác bất luận kẻ nào, cũng sẽ không cho rằng là bốn cái trợ lực. Đây chỉ có vị này quá nhân thiện tư sinh, mới có thể cảm thấy như vậy. Chu huyện úy lại nhìn về phía bên cạnh đạo trưởng. Đạo trưởng không có gì biểu thị, nhìn không ra tán thành vẫn là phản đối. Mà đổi thành hai vị, đầu sắt một bộ không quan trọng dáng vẻ, mang cung nhỏ Lưu Cương mới nhịn không được nhìn nhiều ba cái trẻ nhỏ một chút, nhưng cũng không có nói ra phản đối. Chu huyện úy lần nữa nhìn về phía Ôn Cố. Ôn Cố khẽ bước cằm, ra hiệu Chu huyện úy an tâm. Chu huyện úy chắc tay, không có lại nói tiếp. Trong lòng không nhịn được nghĩ đến, chi này chạy nạn đội ngũ, làm chủ vậy mà thật sự là ôn cố cái này thư sinh yếu đuối. Chỉ là, phải chăng quá nhân thiện rồi? Đến tột cùng là thế nào sống sót? Vận khí? Vẫn là, trong sách tự có chạy trốn đường. Lại hoặc là, vị này còn cất giấu không muốn người biết mặt khác. Vô luận như thế nào, hắn mang theo thân nhân gia nhập chi này chạy nạn đội ngũ, nếu là gặp được gian ác chi đồ, nếu là vị này thư sinh thực sự không nhịn xuống tử thủ, vậy hắn liền sau lưng đi giải quyết vấn đề. Thế đạo này, có ít người liền cùng tà vật, đến triệt để chém giết. Thanh nhất đạo trưởng lườm bên kia một chút, nhỏ bé không thể nhận ra địa lắc đầu. Ai, chó thư sinh? Dối trá. Thật dối trá a. Cũng không biết về sau còn có bao nhiêu người nhảy đến chó thư sinh trong hố. Lúc này Ôn Cố lại quan tâm Chu Huyện Úy thương thế. Không ngại, đã qua 4-5 ngày, tốt hơn rất nhiều. Chu Huyện Úy nói. Mặc dù đối phương nói như vậy, Ôn Cố vẫn là để đạo trưởng điểm hai viên dược hoàng ra, cũng ra hiệu đạo trưởng, người mình có thể bỏ được chút. Đạo trưởng từ bình thuốc bên trong đổ ra hai hạt dược hoàn, Ôn Cố nói đây là đạo trưởng dùng cỏ cây luyện chế đan dược, đối nuôi nội thường có chút tác dụng, cũng không có thúc dục Chu Huyện Úy lập tức ăn. Đối phương hiện tại vừa gia nhập, vẫn có chút lòng cảnh giác. Không nóng nảy chờ ở chung nhiều, tự nhiên là quen thuộc. Về phần Chu Huyện Úy mang ba cái trẻ nhỏ, lớn một chút cái kia kỳ thật có thể tính nửa cái lao lực, coi như ăn được nhiều, nhưng Chu Huyện Úy là mang vật tư gia nhập, đều tại xe là bên trong đâu. Mà hai cái đứa bé, tại loạn thế một số người trong mắt đúng là vướng víu. Nhưng không có vướng víu người ta dựa vào cái gì gia nhập đội ngũ của ngươi? Mặc dù chỗ này lại nghèo lại lệch, nhưng người ta dù sao cũng là cái một huyện úy, có vũ lực giá trị còn đối bản địa quen thuộc, tìm tới cái khác người sống sót mình kéo một chi đội ngũ cũng có thể. Mang trẻ nhỏ, có người nhìn thấy chính là liên lụy, có người nhìn thấy chính là uy hiếp. Có quan tâm mới tốt ta. Nếu như không có quan tâm người, ai cũng không biết hắn điên bắt đầu có thể biến thành cái dạng gì. Trời mưa đến nửa đêm liền ngừng, ngày thứ hai nhiều mây thời tiết, mặt đất còn rất ẩm ướt, bọn hắn nếu lại chờ một ngày mới xuất phát. Nhàn rỗi thời điểm, Chu Huyện Úy cùng Tiểu Lưu nói chuyện phiếm, cũng từ nhỏ Lưu trong miệng biết được, Ôn Cố ngày đó tại dịch trạm thảo luận. Trong lòng của hắn cất giấu đối Ôn Cố lo nghĩ, lại trở thành nhạt rất nhiều. Quyết định của mình không có sai. Chu Huyện Úy cũng không đối Ôn Cố bọn hắn nói quá nhiều chuyện của nhà mình, chỉ là chờ bọn nhỏ lúc nghỉ ngơi, hắn sẽ xuất ra một khối đá mài đao, mài đao. Trong đầu hắn kiểu gì cũng sẽ hồi tưởng, khi về nhà, mở cửa nhìn thấy dán tại trên xà nhà mấy cái kia thân ảnh. Kia rủ xuống trên cánh tay màu nâu tím tà ban, bên cạnh trên bàn lưu lại số phong tuyệt bút tin. Bởi vì không có gặp hắn trở về, ra ngoài những người khác một cái đều không có trở về. Giống như tình huống như vậy, ngầm thừa nhận không về được. Cho nên giấu ở hầm đại nhân cùng đi ra tìm tuổi lửa cùng đồ ăn. Tìm tới một điểm đồ ăn đều để lại cho ba đứa hải tử, bởi vì ra ngoài đại nhân, đều chúng ta. Chu Huyện Úy ban đêm căn bản ngủ không được, vừa nhắm mắt lại liền hiện hiện đẩy cửa ra nhìn thấy kia thảm liệt một màn. Lại nhịn không được một lần địa nghĩ, nếu như những cái kia tốt huynh đệ đem đồ ăn kịp thời mang về, chí ít có thể nhiều cứu một cái hai cái. Rời nhà lúc, Chu Huyện Úy cố ý từ trong nhà mang theo một khối đá mài đao. Hiện tại có rảnh, vừa vặn mài mài một cái đao. Hắn nhìn chằm chằm lưỡi đao, nhìn xem nó trở nên sắc bén. Bụt, bụt, một tiếng, ánh mắt khiếp người. Tại đường huyện cùng một cái khác huyện giao giới cái nào đó nông trường. Nguyên bản các gia đình đã không có ở đây, lúc này ở chỗ này, là một nhỏ chi lâm thời tránh mưa đội ngũ. Một cái hơn 20 tuổi thanh niên, lúc này đang nằm tại đơn sơ giường cây bên trên mặt hiện ra bệnh trạng đỏ. Hắn lây nhiễm phong hàn. Tam lang, uống thuốc. Phụ nữ trẻ bưng chén thuốc tới. Thanh niên uống vào trong chén thuốc. Đây là bọn hắn ở phía trước một cái thị trấn thật vất vả tìm được. Dược liệu chân quý, lúc này cũng không quá cam lòng dùng, mùi thuốc có chút nhạt. Ngã bệnh, không nhịn được nghĩ đến rất nhiều chuyện cũ, cũng nghĩ đến bị bọn hắn vứt bỏ Chu Huyện Úy. Trước kia bọn hắn nhận Chu Huyện Úy vì đại ca, vị này đại ca sắc thực giảng nghĩa khí, lại rất có bản sự. Bây giờ, vứt bỏ đại ca cũng là bị sinh tồn bức bách. Chu Huyện Úy lúc ấy bị thương, hành động bị ngăn trở, bọn hắn rút lui lại cần phải có người bảo hộ. Mà lại trong âm thầm cũng thương nghị qua cách trấn kế hoạch, đã chuyện đã phát triển đến cục diện này, liền thế thuận thế mà làm. Bọn hắn cũng do dự qua. Chu Huyện Úy vũ lực quả thật có thể vì mọi người nhiều hơn nhất trọng bảo hộ, nhưng là nhà đại ca cũng có liên lụy. Chính là quá quan tâm vợ con. Đại ca, loạn thế. Không có, tìm người tái sinh là được rồi. Vị này Huyện Úy đại ca còn luôn luôn ôm trước kia tư tưởng cũ, làm việc luôn nói tận bản phận, quản cái này quản kia. Huyện nha đều không ai. Ai có thể bao ở ngươi? Chúng ta mấy cái cùng một chỗ, chính là mảnh đất này giới bên trên lão đại. Tìm vật tư, tìm cái an ổn địa phương liền có thể chiếm đất làm vua. Làm gì luôn luôn câu lấy mọi người, cái này không cho kia không cho. Nhìn, trước kia uy phong lẫm lẫm đại ca, bây giờ chẳng phải bị các huynh đệ từ bỏ. Bọn hắn từ bỏ Chu Huyện Úy về sau, cũng không có trở về. Trên trấn đã rất nguy hiểm, cũng không có đồ ăn. Còn muốn cố kỵ Huyện Úy đại ca. Đại ca nếu là về không được, liền thế không cần lo lắng, nếu là có thể về, nhất định đại khai sát giới, bọn hắn càng phải trốn. Vị này Huyện Úy đại ca, đối ngươi tốt thời điểm là thật tốt, nhưng là động thủ cũng là thật không lưu tình. Có thể làm Huyện Úy người, vững tâm lên thời điểm, căn bản sẽ không nghe người cầu tình. Sinh bệnh thanh niên nghĩ như vậy, đột nhiên trong lòng một lộ bộ. Đám huynh đệ này có thể vứt bỏ thụ thương đại ca, vậy hắn cái này sinh bệnh đây này. Lúc này cổng lại tiến đến một cái huynh đệ, nhìn ra sự lo lắng của hắn, an ủi, lại an tâm, tìm được chân quý dược liệu đều giữ lại cho ngươi. Chúng ta vốn sẽ phải ở chỗ này nghỉ ngơi, bên ngoài trời mưa đâu, hai ngày này đều không có ý định rời đi. Tại mùa này, bọn hắn chỗ này rất ít liên tiếp trời mưa. Cái trận mưa này tới có chút gấp, chỉ là nhìn khí trời, mưa xuống về sau liên tiếp mấy ngày liền sẽ tạnh. Mưa hôm nay liền có thể ngừng, nhưng là muốn chữa lỗi diện làm một ít mới có thể xuất phát. Trên giường bệnh thanh niên nghe xong, cảm thấy cũng thế, làm sao cũng phải đợi thêm cái 1-2 ngày. Thế là yên tâm nhắm mắt. Sinh bệnh chính là được nhiều ngủ, ngủ một giấc tỉnh lại liền tốt. Hắn không có trông thấy, bưng chén thuốc tuổi trẻ phụ nhân cùng cộng thanh niên, ý mắng trao đổi cái ánh mắt. Chờ trên giường bệnh người lần nữa mở mắt thời điểm, cũng không có cảm giác càng tốt hơn ngược lại càng thêm suy yếu. Cuống họng rất khô, toàn thân bất lực. Nghĩ hô người, lại một hồi lâu đều không phát ra được âm thanh. Lúc này hắn cảm giác được không được bình thường. Bốn phía quá an tĩnh, vốn nên canh giữ ở bên giường thê tử không thấy tăm hơi, mấy cái kia hảo huynh đệ, tựa hồ cũng không tại phụ cận. Nghiêng đầu nhìn về phía mặt đất. Trong núi hái quả dại, vỏ trái cây còn lưu tại nơi này. Chỉ là từ vỏ trái cây khô cạn trình độ phán đoán, có thể đã qua gần 2 ngày. Lúc này hắn chỉ cảm thấy đầu óc một ngộng, cảm giác xấu. Đột nhiên mãnh liệt cảm xúc xung kích phía dưới, chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm. Chậm chậm lại nhìn về phía trong phòng, bao phục đều không thấy. Hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin, muốn đi ra ngoài xác nhận, đáng tiếc không có khí lực, lăn xuống giường. Hắn từng chút bò qua đi, leo đến cách gần nhất bên cửa sổ, đem hết lực khí toàn thân vịn cái ghế, đứng dậy mở ra cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Tấm ván gỗ xe cũng không thấy, sân phía ngoài không có mưa hay, thậm chí không có lưu thêm tiếp theo hạt gạo. Hắn khàn khàn cười thảm. Quả nhiên là cùng đi đến tốt huynh đệ. Thân thể quá hư nhược, ngay cả cười đều không cười nổi thanh âm. Những người kia xác thực bởi vì trời mưa dừng lại 2 ngày, nhưng cùng lúc kia chân quý thuốc cũng làm cho mình ngủ 2 ngày, có đầy đủ thời gian để bọn hắn nội bộ thống nhất quyết định, tại mưa cạnh về sau rời đi. Cho dù nguyên bản có người hướng về mình, nhưng cũng có người phản bội, sau đó bị tình thế ép buộc lần nữa thuận thế mà làm, vứt bỏ hắn bệnh nhân này. Báo ứng a. Hắn hai mắt vô thần, chết lặng nhìn chằm chằm bên ngoài. Không biết qua bao lâu, giữa trưa mặt trời có chênh lệch chút ít nhưng qua. Nhưng lúc này nhiệt độ không khí, bởi vì buổi sáng cùng buổi trưa ánh sáng mặt trời đã lên tới một cái ấm áp nhiệt độ. Một thân ảnh nhanh nhẹn vượt qua tường viện, nhìn về phía trong phòng. Thanh niên ánh mắt kinh sợ dưới, phía ngoài tà vật phá môn mà vào. Thanh niên mặt lộ vẻ hoảng sợ, từ bên cửa sổ lộn nhào trốn đến góc tường, ôm đầu, không dám nhìn tới, toàn thân run rẩy. Phá môn mà vào tà vật, phát ra một tiếng như trong núi dã thu gầm rú, móng tay dị hóa móng vuốt, đem tấm ván gỗ mặt tường cầm ra một đường vết tích. Sau đó lại phản phất không cam tâm giống như thối lui, nghe trong phòng lưu lại mùi, tìm mùi đi ra ngoài. Cụ nát nông ra trong phòng, một lần nữa an tĩnh lại. Núp ở góc tường thanh niên vừa lộ ra một điểm sống sót sau hai nạn cười, lại đột nhiên cứng đờ, sắc mặt trắng bệnh. Làm tà vật gần ngay trước mắt, lại không đem ngươi coi là con mồi thời điểm, khả năng nhất một loại tình huống chính là ngươi đã chúng ta, đồng thời đã đến trình độ nhất định. Mê man 2 ngày, không có hạt cơm nào vào bụng, lại thân nhiễm phong hàn, suy yếu bất lực, từ trên giường lăn xuống đi một hồi lâu mới leo đến bên cửa sổ. Lại tại vừa rồi, không hiểu sinh ra khí lực, cấp tốc từ bên cửa sổ chạy đến góc tường. Vì cái gì? Bởi vì tại biến thành quái vật ta. Lộ ra ngoài hai tay, đã có mảng lớn rõ ràng tà ban, nhưng mà hắn lại hoàn toàn nhìn không ra trên tay mình có cái gì dị thường. Còn có bản thân ý thức một lát dựa theo dĩ vãng quyết định của hắn là muốn tự sát, để tránh sau khi chết xuống dưới 18 tầng địa ngục. Nhưng là tại thời khắc này, đột nhiên sinh nhát gan chi ý khiếp ý, hận ý, cùng càng ngày càng mãnh liệt, loại này khắc phục, toàn thân bắt đầu hữu lực trạng thái, thật sự là quá tốt. Đói khát, khát máu. Hắn trên mặt biểu lộ tuyệt vọng, điên cuồng, do dự, vặn mèo. Thời gian từng giờ trôi qua, trên mặt xoắn xuýt, mâu thuẫn, các loại tràn ngập nhân loại phong phú cảm tình sắc thái biểu lộ, dần dần bị bình tĩnh lạnh lùng thay thế. Nhịp tim tại lấy một loại đặc hữu biên độ giảm xuống, con ngươi theo dạng này biên độ co lại thả, tà ban bao trùm diện tích lớn hơn. Không biết qua bao lâu, trong cổ họng hắn phát ra dã thú giống như lẩm bẩm âm thanh. Chương 23, biết ngươi trôi qua không tốt, ta liền an tâm. Chương 23, biết ngươi trôi qua không tốt, ta liền an tâm. Một cơn mưa thu qua đi, ôn cố mấy người lại chờ đợi một ngày, đợi lộ diện làm chút, mới lần nữa xuất phát. Kiến tạo lâm thì vũ lều vải thô, đặt ở bên ngoài trải qua mưa gió, có thật nhiều lá cây cỏ dại cùng bùn điểm, không biết có hay không dính vào tà khí, bọn hắn sẽ không lại thu về. Bây giờ tình thế đặc thù, muốn tái sử dụng nhất định phải cẩn thận thanh tẩy phơi nắng. Nhưng bọn hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực hao phí ở trên đây. Lại nói, bọn hắn trên xe còn độn chút vật tư, không thiếu điểm ấy vải. Dù vậy, bình thường nông gia xuất thân tiểu lưu, vẫn là không nhịn được đáng tiếc. Như thế một khối to vải, nếu là lúc trước, có thể mang về làm bao nhiêu thứ a? Không bỏ về không bỏ, nhưng hắn biết làm sao tuyển là đúng. Đồng thời lại sinh lên lo lắng, mẹ lương biết dần dần ăn xong, vải vóc cũng biết theo sử dụng mà trở nên rách rưới, nhiều khi vẫn là duy nhất một lần, ăn, dùng, liền cũng có. Chờ những vật phẩm này đều sử dụng hết về sau, nên làm cái gì? Bọn hắn bắt thượng quá trình bên trong, ven đường có thể không ngừng thu thập, nhưng về sau đâu? Thế đạo loạn, còn có nhân chủng địa, có người dệt vải sao? Về sau đến Bắc địa đặt chân an thân, không có đồ ăn ăn, không có vải vóc dùng làm sao bây giờ? Nhất là đồ ăn. Bởi vì trong lòng một mực có loại này sầu lo, mỗi lần đến một cái nghỉ ngơi điểm thời điểm, tiểu lưu liền sẽ trọng điểm tìm kiếm có thể ăn đồ vật. Nhiều độn một chút, trong lòng mới có thể dễ chịu. Lần nữa lên đường, đội ngũ liền gia tăng đến 8 người. Một cỗ xe lửa, một cỗ xe la. Bởi vì trang vật tư tương đối nhiều, ngoại trừ 3 cái trẻ nhỏ một mực đợi ở trong xe, mặt khác 5 người đều là đổi lấy nghỉ ngơi. Đi mệt mới đi trên xe nghỉ ngơi một chút. Chu huyện úy bản nhân thể chất rất mạnh, nhưng có thương tích trong người, còn chưa có khỏi hẳn, trên xe nghỉ thời gian nhiều chút. Một vị khác ngồi xe thời gian càng lâu chính là Ôn Cố. Cũng là cái này đoàn nhỏ trong đội công nhận thể chất văn lực hình, tất cả mọi người không dị nghị. Nếu không phải Ôn Cố chủ động biểu thị muốn bao nhiêu đi một chút rèn luyện thể lực, cho dù hắn tại xe lửa bên trên đợi thời gian lâu hơn một chút, mọi người cũng sẽ không nói hắn. Thư sinh nha, bình thường. Cũng liền Thanh Nhất đạo trưởng bụng trộm bĩu môi. Hắn kỳ thật không quan tâm Ôn Cố là đi đường vẫn là ngồi xe, hắn quan tâm là những người khác thái độ đối với Ôn Cố, cái này kỳ thật chính là đối thân phận tầm quan trọng tán đồng cùng thỏa hiệp. Tại những người này trong lòng, Ôn Cố tầm quan trọng phải lớn với hắn người đạo trưởng này. Thanh Nhất đạo trưởng trong lòng âm thầm kìm nén bực bội, đợi đến đạt bất điểm. Ôn Cố đối Thanh Nhất đạo trưởng tâm lý kỳ thật cũng đoán được một chút xíu. Đạo trưởng là một cái thuần túy người, bác thượng chính là chạy danh lợi đi. Rất tốt, có tài hoa, có tiến thủ tâm. Dạng này người, làm việc đến đặc biệt trưởng. Ôn Cố nhìn xem nổ tệ phục bên trên địa đồ, hỏi Chu Sơn, Chu huyện ý nhưng biết, chỗ nào có thể tìm được giáp trụ. Thợ rèn cũng được. Nói đến giáp trụ, Chu Sơn cũng sầu. Giáp trụ chủ yếu từ quan phương chế tạo cấp cho, thống nhất điều phối. Bọn hắn mảnh đất này giới bên trên nhiều năm không chiến sự, triều đình đối thiết giáp lại quản được nghiêm. Trước kia trong huyện nha có thể phân phối giáp trụ, một cái bàn tay tính ra không quá được. Cái này thân trang bị cũng sử dụng nhiều năm, không có mới có thể thay đổi. Thế đạo loạn bắt đầu, tiêu hao thì càng lợi hại, mình xây một chút bồi bổ, bây giờ mặc trên người đều thành ghép lại khoản. Tay nghề không được, nhìn xấu xí. Chu huyện úy khổ sở nói, chỉ sợ làm ngươi thất vọng, chúng ta cái này thầm sơn cùng cốc chờ một chút. Hắn đột nhiên nghĩ đến một chỗ. Chúng ta đường huyện hướng tây bắc hướng có cái tiểu trấn, ba mặt núi vây quanh, một mặt ven sông, nơi đó bờ sông khoáng đạt, có cái tự nhiên bến đỏ, lui tới đi thuyền thường xuyên ở nơi đó đỗ tiếp tế. Giao dịch sinh động, người lui tới viên phức tạp, chuyện cũng tương đối nhiều. Trước kia Chu huyện úy thường xuyên dẫn người hướng bên kia đi. Ân bên kia phú hộ nhóm chiêu đãi cũng rất tốt. Kỳ thật nơi đó địa phương cũng lớn, nhưng vị trí có ưu thế, trên trấn người cũng so với vì giàu có. Tới gần bến đỏ vị trí còn xây mấy cái nhà kho. Ôn Cố nghe xong liền hiểu rõ, kia tiểu trấn chính là một cái vận chuyển đường sông nửa đường trạm tiếp tế. Hắn hỏi, nơi đó gần sông, dân trấn tiếp xúc nước sông tấp nập, phải chăng chúng ta khả năng cũng so với cao? Chu huyện úy lại nói, ở lại nơi đó người chúng ta khả năng tương đối cao, nhưng là chúng ta nơi này còn không có loạn thời điểm, bến đỏ bên kia liền có tin tức, nói thế đạo muốn loạn bắt đầu, trên trấn phú hộ nhóm trước đi thuyền chạy. Ta sở dĩ biết, cũng là bởi vì khi đó có thủy phỉ cướp đoạt trên trấn lương cửa hàng thuế thóc, có người báo quan. Chẳng qua là lúc đó trong huyện thành cũng loạn, không để ý tới bên kia. Ôn Cố hiểu rõ hắn ý tứ, cho nên bên kia cái trấn nhỏ kia, bởi vì vị trí địa lý, có thể ngăn trở số lớn ngoại lai tạp vật, trên trấn các gia đình nhóm lại nhiều thoát đi, nơi đó cơ hội là trống không. Chu huyện úy gật gật đầu, ta không biết bên kia còn có bao nhiêu người lưu lại, nhưng căn cứ cuối cùng nhận được tin tức, người khẳng định không nhiều. Nếu như chỉ là đi đường tìm địa phương nghỉ chân, hắn sẽ không đề nghị đi qua. Nhưng Ôn Cố hỏi đến giáp trụ, hắn liền nghĩ đến cái kia trên trấn nhà kho. Huyện úy thân phận cho hắn biết bên kia thường xuyên sẽ có lui tới vận tải đường thủy hàng hóa thương nhân, vụ trộm tiện thể một chút vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Thiết giáp, vũ khí cũng là một trong số đó hai, số lượng sẽ không nhiều, nhưng dưới mắt tình thế đặc thù, nếu như cần, ngược lại là có thể mạo hiểm đi qua nhìn một chút. Chỉ là cuối cùng làm quyết định vẫn là Ôn Cố. Ôn Cố trong lòng đã có quyết định, nhưng hắn vẫn là đi trước quá trình, cùng mấy vị đội viên phân tích, mọi người không dị nghị về sau, mới nói, liền thế đi tìm một chút. Tiểu Lưu muốn đi qua nhìn xem có thể hay không tìm tới tốt hơn cung tiễn, đạo trưởng là muốn nhìn có hay không có thể sử dụng đan dược hao tài. Ôn Cố xuất ra nổ tẹp úc, lật ra trống không một tờ, nhường Chu huyện úy miêu tả lộ tuyến cùng trên trấn tình huống, hắn đến vay trên trấn cùng bến đỏ bố của cầu. Lâm thời thay đổi tuyến đường tiến về bến đỏ tiểu trấn. Lúc này, trên bầu trời xoay quanh đây rối nhi phát ra dự cảnh kêu to. Chỉ là bình thường dự cảnh, nói rõ phía trước có tà vật xuất hiện, không nhiều. Tiểu Lưu dựng vào cung tiễn, nhìn về phía trước gần ẩn xuất hiện một thân ảnh. Theo càng ngày càng gần, nhỏ Lưu chính muốn thả tiễn, Chu huyện úy đột nhiên nói, "Chậm đã." Tiểu Lưu nghi hoặc. Chu huyện úy thanh âm tóc chìm, "Cái này, trước kia là ta tốt huynh đệ, ta đến tiễn hắn một đoạn." Hắn rút đao ra, bước nhanh hướng phía cái thân ảnh kia đi qua. Khoảng cách rút ngắn, đối phương thân hình cũng càng rõ ràng. Vị này hảo huynh đệ trong nhà đi ba, điều kiện gia đình không tốt, lại có bốn cái thân huynh đệ, hắn xếp tại ở giữa, cha không thương nương không yêu, dễ dàng bị xem nhẹ. Là Chu Sơn giúp hắn mưu việc phải làm, có thể diện. Bây giờ, cảnh còn người mất. Vừa mài đao, vừa vặn. Chu huyện úy nhìn đối phương trên cánh tay vặn. Vị này hảo huynh đệ biến thành quái vật không lâu, nói cách khác, vài ngày trước một mực là bình thường người sống trạng thái. Bây giờ lại đã là sinh ăn huyết nhục quái vật. Đồ ăn mùi hỗn tạp mùi rượu, mới đầu đối diện tà vật còn có chút chần chờ, nhưng theo càng ngày càng gần, rõ ràng hơn địa người thấy người sống mùi, nó bước chân tăng tốc, nguyên bản như dã thu gầm nhẹ thanh âm trở nên bén nhọn. Lưỡi đao sắc bén, huy động lúc lấm liệt ánh sáng trắng chợt lóe lên, như cuối thu sương lạnh, mang theo túc sát chi khí. Dã thu rít gào gọi bỗng nhiên im tiếng. Đầu thân tách rời, thân thể chậm rãi ngã xuống. Cách đó không xa Ôn Cố nhìn xem bên này, đối vị này cơ sở quan võ có một cái rõ ràng hơn phán đoán. Thân thế bình thường, không có những cái kia thế gia võ hơn nội tình, càng nhiều là tại trong thực tiễn luyện ra thân pháp kỹ nghệ. Lại trải qua một năm loạn thế, hiển nhiên chém giết tà vật kinh nghiệm phong phú, xuống dưới đao tinh chuẩn quả quyết. Vừa rồi chém ra một đao kia, Chu Sơn đều không có bị dị hóa sền sệt huyết dịch ở tại trên thân. Sạch sẽ. Chỉ là Chu huyện úy không có lập tức trở lại, mà là đứng tại bên thi thể bên cạnh. Hắn nhìn thấy trên người hắn một đạo khác ngoại thương. Chu Sơn mặc dù không phải khám nghiệm tử thi, nhưng khi cái này huyện úy cũng làm qua không ít bản án, hắn có thể nhìn ra, hảo huynh đệ trên thân đạo này không rõ ràng tổn thương, chính là gần 2 ngày lưu. Khoảng cách gần, khí lực không lớn, có dính máu đen. Có người tận lực làm, chính là muốn vị này chết. A. Chu Sơn chào phúng cười một tiếng. Cái kia bầy tốt huynh đệ thật là có bản lĩnh a, không có loạn lên thời điểm, thật đúng là khó nhìn ra một ít người là người hay quỷ. Lần nữa nhìn về phía mặt đất thi thể. Trước kia đưa cho ngươi thể diện, ta hiện tại tự tay thu hồi lại. Chu Sơn thanh âm lạnh lẽo. Biết ngươi trôi qua không tốt, ta liền an tâm. Nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không đủ an tâm. Đem vị này tốt huynh đệ đao về sau, Chu Sơn chạy về tới hỏi giải, có biện pháp nào có thể để cho hắn đánh vào 18 tầng địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Ta muốn để ngươi ngay cả luân hồi đầu thai làm súc vật cơ hội đều không có. Chương 24, đại tiên dừng bước. Chương 24, đại tiên dừng bước. Từ thanh nhất đạo trưởng nơi này mời phụ chú, đưa vị này hảo huynh đệ cuối cùng đoạn đường. Cần phải nhường hảo huynh đệ từ thân thể đến linh hồn đến kiếp sau sau nữa. Vĩnh viễn không cách nào xoay người. Chu huyện úy mạch suy nghĩ mở ra, đã nghĩ đến cho vị kế tiếp hảo huynh đệ đưa cái gì. Thế nhân coi trọng trước người sau người chuyện, Chu huyện úy suy nghĩ, về sau gặp được những người khác, nhất định cho đám huynh đệ này thể diện. Có ít người có thể chung nhỏ khổ, lại không thể chung phú quý. Còn có chút người thì tương phản, thời gian trôi qua tốt thời điểm, mọi người xưng huynh gọi đệ, tình ý chân thành tha thiết. Thời gian khó khăn về sau, đội bạn, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Chu Sơn hiện tại không có chí lớn hướng, chỉ muốn gặp liền báo thủ, cùng mang theo sau cùng ba cái thân nhân sống sót. Trở lại đội ngũ, tiếp tục đi đường. Chu huyện úy thu liễm sát khí, một bên lưu ý lấy chung quanh, một bên cùng Tiểu Lưu nói chuyện phiếm. Tiểu Lưu thích nghe hắn nói công vụ. Kia là Tiểu Lưu nằm mơ cũng không dám nghĩ trước vị, đặt ở trước kia, tiến huyện thành đều dựng không lên nói. Mà Chu Sơn cũng muốn dung nhập cái này đoàn nhỏ đội, nguyện ý nhiều lời một chút. Hắn cũng không có bưng giá đỡ, thế đạo thay đổi, đừng nói hắn cái này nho nhỏ huyện úy, phía trên các quan lão gia cũng không tính là gì. Chu Sơn cùng Tiểu Lưu trò chuyện lên cái kia bến đỏ tiểu trấn. Trước đây cách khá xa, bên người còn có không ít người nhà bằng hữu, cho nên không muốn lấy qua bên kia. Bây giờ muốn bắt thượng tị nạn, cái trấn nhỏ kia cách bọn họ sớm định ra tuyến đường cũng không xa. Bên kia địa thế cũng không bằng thẳng, có đường núi không dễ đi, người bên ngoài chưa hẳn có thể tìm đúng đường, nhưng chỉ cần tìm đúng, qua bên kia vẫn là rất nhanh. Chu Sơn nói, bên kia mặc dù không lớn, nhưng dân trấn giàu có, trên trấn còn có khách sạn trà lâu, tiểu quán hoa xá, trước kia ta thường qua bên kia. Công sự, đều là công sự. Nói chuyện phía bên trong, Chu Sơn nhớ lại đã từng đi qua rất nhiều lần, cái kia phồn hoa bờ sông tiểu trấn. Kỳ thật mỗi lần qua bên kia phá án, có tin mừng có sầu. Vui chính là bên kia phú hộ rất nhiều, tiếp đãi quan sai rất hiểu lễ. Buồn cũng cái này, phú hộ sau lưng đều có hậu đại, dắt một phát động toàn thân. Hắn cái này một huyện ý thật đúng là không đáng chú ý, một số thời khắc đến mở một con mắt nhắm một con mắt. Cũng không biết, bây giờ cái trấn nhỏ kia biến thành dạng gì. Ôn Cố rất cẩn thận. Bọn hắn chỉ là cái đoàn nhỏ đội, trong đội ngũ còn có 3 cái tiểu hải tử, nhưng tổn thất không nổi. Nhất định phải làm tốt chu toàn cân nhắc cùng nhu đồ, trên đường đi mọi người tập hợp lại cùng nhau thương nghị nhiều lần. Như thế, như vậy, tính trước làm sao. Sau đó, phát hiện cái trấn nhỏ kia đã sống rỗng. Mặt chưa ý tứ. Không có tà bật, không có người, mặc kệ là trấn trên chỗ ở, quán rượu, tiệm thuốc, vẫn là cất đặt hàng hóa nhà kho, đều rỗng. Đứng tại tiểu trấn con đường ở giữa, Ôn Cố nhìn cách đó không xa đứng tại trên cây mũi tên. Mũi tên bên trên mang theo tạ vật thi hải. Nhìn hư thối trình độ, chỉ ít có hơn nửa năm. Nói cách khác, đầu năm nay có thể có một chi trang bị tinh lương đội ngũ, từ trên nước trải qua nơi đây, quét sạch nơi này tạ vật, mang đi nơi này hàng hóa. Khả năng rất lớn chính là thừa dịp trời lạnh lúc, từ nam hướng bắc di chuyển địa phương quân đội hoặc danh gia vào tộc. Chu huyện úy lúc này tâm tính có chút sụp đổ. Có người đã sớm đã tới. Nguyên lai tưởng rằng có thể ở chỗ này nhiều tìm chút vật tư, trên người áo giáp, dùng vũ khí, có thể mang theo đồ ăn, có thể trừ tà rượu chờ một chút những này, đều tại đến cái trấn nhỏ này lúc, tan thành một nước. Tiểu trấn vốn là không lớn, nhà kho cũng liền mấy cái như vậy, bây giờ toàn bộ bị mở ra qua, bên trong đều đã rỗng. Coi như nơi này chất đống không phải mễ lương binh khí, cái khác vải vóc tạp hóa, gia vị dược liệu, đều là tại trong loạn thế cần dùng đến, biết dần dần khan hiếm tăng giá trị vật tư. Ôn Cố ngược lại tính không lên nhiều thất vọng, hắn chưa hề xem thường phong kiến thời đại các tinh anh. Trên đời này, người thông minh không ít. Có thể tại tà dịch sơ kỳ sống sót, có thể mang theo số lớn nhân thủ bắc thượng tị nạn, liền có thể giữa đường quét sạch từng cái điểm tiếp tế. Xem ra sau này tìm kiếm vật tư, vận chuyển đường bộ cùng vận tải đường thủy những cái kia đại lộ phụ cận thôn xóm thành trấn, đều không cần ôm hy vọng quá lớn. Thanh nhất đạo trưởng nhìn chúng nhà kho nơi hẻo lánh bên trong, không có bị người rời đi mấy khối không lớn quan thạch. Tới đây lục soát vật liệu người khẳng định phân biệt không được, còn lại mang theo phiền phức. Nhưng là đối bọn hắn luyện đan nhân sĩ mà nói, lại là vui mừng. Ôn Cố kỳ thật cũng xem không hiểu, bất quá hắn tin tưởng loại này hóa học nhân tài chuyên nghiệp tố dưỡng, tôn trọng chuyên nghiệp nhân tài lựa chọn. Tiểu Lưu rất đề bài, hắn còn tưởng rằng có thể ở chỗ này tìm thêm chút lương thực muối sắt đâu. Nhiều đồ như vậy đều bị trở đi rồi, kia đến bao lớn thuyền? Không phải nói trong nước có tà cổ rất nguy hiểm sao? Làm sao những cái kia đại hộ nhân gia còn đi đường thủy? Chu Sơn giải thích nói, thế gia phú hộ nhóm thuyền có thể so sánh nhà ta phòng ở đều lớn hơn, còn không chỉ một chiếc, có thể vận không ít thứ. Nhiều tồn chút nước sạch, không cần nước sông, mà lại trên thuyền có lò, độ chút tuổi liền không có lớn nguy hiểm. Chỉ cần phòng bị đường sông thu hẹp nhất bên bờ công kích. Tiểu Lưu nhìn phía trước sông, hiện tại tiến vào mùa khô, còn có đội tàu biết trải qua sao? Chu Sơn nói, khác sông có lẽ sẽ. Nhưng phía trước đầu này, mùa khô thủy vị hạ xuống lợi hại, hai bên bờ sông đại hộ nhân ra hoặc là tại thu mùa đồng tiết đi đường bộ, hoặc là chờ sang năm xuân lại hòa hoãn vận. Chu Sơn ánh mắt buồn vô cớ. Đã từng toàn huyện giàu nhất tiểu trấn, náo nhiệt bến đỏ, hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ ngẫu nhiên có thể nghe được trong núi dã thú gọi tiếng. Ngay cả bên ngoài tạ vật đều không hướng bên này đi, bởi vì hồi lâu không có người huyết khí. Tốt tốt, cách đó không xa khô héo trong bụi cỏ, có cái màu vàng nâu thân ảnh thoáng qua. Tiểu Lưu quét qua đầy người đầy bại, cấp tốc đứng lên. Chu Sơn coi là Tiểu Lưu muốn dựng cung bắn tên săn giết dã vật. Đã thấy Tiểu Lưu hướng phía bên kia cung kính thi lễ một cái, gặp qua đại tiên. Chu Sơn. Tiểu Lưu rất tình nguyện chia sẻ, Ôn Nhị Ca trước kia du học thời điểm, nghe nói Hoàng đại tiên Thảo Phong. Hắn đem Ôn Cố nói qua, chồn hướng người qua đường Thảo Phong cố sự, giảng cho Chu Sơn nghe. Chu Sơn sắc mặt nghiêm nghị, cũng học Tiểu Lưu, hướng phía kia đạo hoàng hạt thân ảnh thở dài hành lễ. Gặp qua đại tiên. Chu huyện úy tín ngưỡng thần quỷ, bằng không thì cũng sẽ không để cho đạo trưởng cho vị kia hảo huynh đệ niệm chú, chú sát hồn phách, chú hảo huynh đệ vĩnh thế không được lật sinh. Mặc dù Tiểu Lưu cũng đem Ôn Cố đằng sau làm sáng tỏ nói, nhưng Chu Sơn cùng Tiểu Lưu cho rằng Hoàng đại tiên rất có thể chân thực tồn tại. Đối mặt loại này hư hư thực thực trong truyền thuyết đại tiên, Chu Sơn không biết ứng đối ra sao, nhưng trước tuổi cầu đồng cái dám khẳng định không sai. Thế là học trước kia thấy qua những cái kia văn nhân nhã sĩ khen, vạn vật có linh, thế gian nhất định có dạng này thần thú, có thể vì chúng sinh trừ tà tránh hay, gánh chịu mỹ hảo cầu nguyện. Nhưng mà trong bụi cỏ Hoàng đại tiên chỉ là cảnh giác nhìn bọn hắn một hồi, sau đó mục tiêu minh sắc phóng tới một con trốn ở chỗ tối mập chuột. Hai người nhìn qua hình thể không sai biệt lắm, thậm chí Hoàng đại tiên càng lộ vẻ mảnh mai. Một phen chiến đấu, Hoàng đại tiên đầy đủ hiện ra lớp trồn sóc sức chiến đấu, cuối cùng đem mập chuột khóa cổ ngậm lấy, hướng nơi xa kéo. Chu Sơn cùng Tiểu Lưu đứng tại chỗ không dám đánh nhiều, chỉ ở Hoàng đại tiên lúc rời đi, lại đến cái cung tiễn lễ. Thanh nhất đạo trưởng buồn cười. Hắn trước kia bốn phía du lịch, xác thực có thấy địa phương đem một ít dã thu yêu hóa hoặc là thần hóa, chỉ là đã thấy nhiều, liền biết những cái kia phần lớn là lừa đảo cố ý lập dẫn đạo. Tầng dưới chót tiểu lão bách tính dễ dàng nhất tin những vật này, bởi vậy, đạo trưởng vẫn cho rằng, đối tầng dưới chót thứ dân ra tay, kia là tự hạ thân phận, không có phong cách. Hắn để mắt tới nhiều người là rất có gia tài cùng địa vị. Chẳng qua hiện nay thế thái thay đổi, cũng muốn làm một chút điều chỉnh. Thứ dân chi tâm, có thể lợi dụng. Tại các thôn thời điểm là, ở chỗ này cũng thế. Đoàn nhỏ trong đội, hai vị này quan trọng vũ lực thành viên một ít đặc chất, nhường thanh nhất đạo trưởng cảm thấy, mình thứ nhất quyền nói chuyện địa vị không xa. Lợi tốt bản đạo trưởng. Ưu thế tại ta. Chi này bắt thượng trong đội ngũ tối cao quyền nói chuyện, cuối cùng vẫn biết huynh hướng ta. Đang chuẩn bị chọn cơ đâm Ôn Cố hai câu, đột nhiên trong lòng cảnh giác. Đợi một chút, không có động tĩnh. Không đúng, chó thư sinh làm sao không lên tiếng? Dương mắt nhìn sang, đã thấy Ôn Cố chỉ là nhìn chằm chằm con kia bị điêu đi mà chuột, như có điều suy nghĩ. Làm sao? Đạo trưởng hỏi. Con kia chuột nó vì cái gì như vậy mập? Ôn Cố nói. Đương nhiên là chính cho Hoàng đại tiên hành lễ Chu huyện úy cùng Tiểu Lưu đồng thời một trận. Tại một ít liên quan đến sinh tồn vấn đề bên trên, chỉ cần hay dành một chút thời gian nhắc nhở, bọn hắn tư duy liền sẽ cấp tốc chuyển động bắt đầu, trên trấn người cùng hàng cũng bị mất, đã có thế lực đến quét sạch sạch sẽ, lương thực hàng hóa đều bị lục soát đi. Bây giờ trên trấn cũng không giống là có người ở lại. Lâu như vậy, trên trấn chuột ăn cái gì nuôi ra kia một thân phiêu? Nhất định là ẩn giấu lương a, không phải là giấu ở hang chuột bên trong. Lại hoặc là nhà ai còn có hàng tồn không có bị lục soát đi. Đi theo chuột mập nhất định có thể tìm tới dấu lương vị trí. Chu huyện úy cùng Tiểu Lưu sắc mặt đổi biến, lập tức ngồi dậy, một cái cơ lấy đao, một cái dựng vào cung. Đại tiên, dừng bước a, đại tiên. Ngươi mẹ nó tranh thủ thời gian cho ta đem kia chuột mập lưu lại. Chương 25, đây chính là đồng tiền mạnh chương 25, đây chính là đồng tiền mạnh. Hai người không tiếp tục suy nghĩ lấy tìm cái gì đại tiên, loại thời điểm này không có cái gì lương thực quan trọng. Lớn như vậy một con mập chuột, chồn kéo lấy cũng phí sức, hành động không đủ linh hoạt, bọn hắn muốn đi qua ngăn lại vẫn là có thể. Chỉ là Ôn Cố ngăn cả nói, đừng đuổi theo, kia chuột đã tắt thở. Tiểu Lưu không cam tâm, không nên, mới vừa rồi còn kêu thảm đâu. Chu huyện úy lúc này lý trí chút, nhìn cách đó không xa vài lần, trùng điệp thở dài. Kia chuột hiện tại coi như không tắt thở, cũng cách tắt thở không xa, đoạt tới vô dụng. Có thể làm sao? Cũng không thể tiếp tục đối đại tiên giá tay đi. Không ổn không ổn. Chỉ có thể thu hồi đao. Tiểu Lưu thấy thế, cũng đành phải cắn răng thu cung. Bên cạnh thanh nhất đạo trưởng lại là thật sâu nghi hoặc. Lấy con chó kia thư sinh cốt khéo, tại vừa phát hiện mập chuột thời điểm, liền nên nhường Chu Sơn cùng Tiểu Lưu đi ngăn cản, làm sao hết lần này tới lần khác một mực chờ con kia chuột nhanh tắt thở thời điểm, mới chậm rãi hỏi ra. Có phải là cố ý hay không? Chu Sơn cùng Tiểu Lưu không có suy nghĩ khác, lúc này cực kỳ ảo não, đứng tại chỗ nghĩ lại. Ngay từ đầu nhìn thấy con kia mập chuột thời điểm, liền nên nghĩ tới những thứ này a. Làm sao lúc ấy trong đầu chỉ muốn bái đại tiên đây? Đúng là không nên. Trách ai? Đương nhiên không thể trách đại tiên, càng không thể quái Ôn Cố. Trách ta a. Hai người thật sâu tự trách, giống như là nhìn xem một túi lớn mễ lương ở trước mắt hóa thành mây khói biến mất. Về sau nhìn thấy đại tiên không thể chỉ cố lấy bái, hẳn là xem trước một chút biểu thị cái gì. Thời điểm then chốt còn phải là đọc sách thánh hiền văn nhân a, lý trí nhạy bén. Ôn Cố lúc này không nhiều lời, đã không có trách cứ, cũng không có tận lực đi cải biến bọn hắn mê tín ý nghĩ. Có thể sống đến hiện tại người, không nói tuyệt đối, phần lớn người đều càng có khuynh hướng tính thực dụng, chỉ cần có thể sống sót, thần tiên yêu quái cái gì, đắc tội liền đắc tội một cái đi. Không có mập chuột dẫn đường, bọn hắn chỉ có thể hướng phía trước phòng đoán hành động của nó quy tích. Nó đến tột cùng là từ đâu ra? Bọn hắn ngay cả tìm mấy nhà, đã sớm tại mị trong bạc nhìn qua, bên trong một hạt gạo đều không có, sớm bị vơ vét sạch sẽ. Nếu là chôn dưới đất, dù sao cũng phải biết đại khái vị trí mới có thể đi đào a. Cái này tiểu trấn, nói nhỏ kỳ thật cũng không có nhỏ như vậy, bằng mấy người bọn hắn, cũng không thể đem mảnh đất này đều lật một lần. Không biết có hay không cái thứ hai mập chuột, nếu là không có, nên làm thế nào cho phải? Biết rõ nơi này cất dấu lương, nhưng lại không biết giấu ở nơi nào, nói từ bỏ làm sao cam tâm, vô cùng sốt ruột. Chu Sơn cùng Tiểu Lưu nhìn về phía Thanh Nhất đạo trưởng. Đạo trưởng không có gì biểu thị, đoán chừng không có thần thông như vậy, không trông cậy được vào. Bọn hắn lại nhìn về phía Ôn Cố. Ôn Cố xuất ra mình vẽ trên trấn bố của cầu, hắn chỉ vào một chỗ hỏi, bên kia có phải hay không lương cửa hàng? Chu Huyện Lý nói, đúng, bên kia là trấn trên lớn nhất lương cửa hàng, chủ nhà liền ở tại đằng sau cái nhà kia. Nhưng là vừa rồi chúng ta tìm tới, nơi đó đều rỗng, hầm làm mở ra, cũng sớm bị người đi vào tìm tới. Trước một nhóm tới thế lực lớn, tại quét sạch xong trên trấn tà vật về sau, chắc hẳn cũng trọng điểm tìm kiếm qua nơi này. Coi như lương cửa hàng cùng chủ gia đều tư tàng lương thực, cũng sớm đã bị tịch thu. Lại đi xem một chút đi. Ôn Cố nói, vừa rồi tuy chỉ là nhìn liếc qua một chút, con kia mập chuột giống như chính là từ bên kia đi ra ngoài. Lương cửa hàng không lớn, rất nhanh liền cẩn thận tìm kiếm một lần, cũng không khác thường. Bọn hắn lại về phía sau chủ nhà biệt tử, làm lương thực sinh ý, có tiền cũng có người quen, chỗ ở xây đến vẫn rất tốt, cho dù so ra kém trong huyện thành những cái kia đại hộ nhân ra, cũng là phòng gạch nói phòng, còn mang cái biệt tử. Chỉ là hồi lâu không người quản lý, không có nhân khí bảo dưỡng, lộ ra cũng nát chút. Trong nội viện có một cái giếng nước, mấy cái lớn nhỏ không giống nhau thạch ép, còn có cái thạch ma. Lương chủ cửa hàng trong nhà có những vật này, cũng không kỳ quái. Nghĩ đến cái gì, Ôn Cố lại hỏi, Chu Huyện Úy, trước ngươi nói, lương cửa hàng từng báo qua quan, nói có thủy phỉ đến đoạt lương. Đúng, lúc ấy bởi vì trong huyện thành các nơi nhiễu loạn, chúng ta phân không ra nhân thủ quản chuyện bên này. Bất quá ta cũng nghe ngóng, trên trấn đi người của huyện thành nói, vị này thương nhân lương thực là nửa đêm bị người phá môn đoạt lương. Không chỉ lương cửa hàng, nhà bọn hắn hàng tồn cũng đều bị cướp, trạch viện mấy chỗ bị tiêu hủy. Một đêm kia, gia phó vẫn mà phản kích, đáng tiếc vẫn là không có ngăn trở thủy phỉ, tường viện đều sập. Trên trấn những người khác cũng không dám tới, quê nhà đều đóng chặt cửa sổ. Chu Huyện Úy hồi tưởng đến lúc trước nghe được tin tức, tiếp tục nói, vị này thương nhân lương thực bị cướp lương, người trong nhà tiếng khóc cả con đường đều nghe được, chủ cửa hàng lao nương cùng nàng dâu mỗi ngày ngồi tại cửa ra vào khóc mắng, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm người qua lại con đường. Chúng dân trong trấn đều vòng quanh nơi này đi. Ôn Cố nói, cho nên trên trấn ai cũng biết nơi này không có lương thực. Chu Huyện Úy gật đầu, đúng thế. Bọn hắn đã tìm tới nơi này, trọng điểm lục soát chính phòng. Hầm đã bị người đào qua, bọn hắn còn đi vào xác nhận, thật cái gì cũng bị mất. Ôn Cố đứng ở trong viện, đảo mắt một vòng. Nửa đêm tao ngộ thủy phỉ cướp bóc, tường viện bị hủy, cho nên về sau lần nữa kéo gạch xây tường. Chu Huyện Úy nói, đúng, tường viện có thể phòng ngự, thế đạo loạn bắt đầu khẳng định phải đem tường viện trước bổ tốt. Nghe nói, trên trấn lớn nhất lương cửa hàng bị cướp về sau, mặt khác hai nhà thương nhân lương thực không yên lòng, rất nhanh nâng nhà chạy trốn. Không bao lâu, cái khác phú hộ cũng đều chạy, bao quát vị này thương nhân lương thực. Tình thế càng ngày càng kém, giá lương thực cao đến quá đáng, cuối cùng ngay cả lương đều không có, dân trấn đương nhiên phải chạy. Ôn Cố đột nhiên cười cười, vị này thương nhân lương thực là cái dạng cứu người, thế đạo đều muốn loạn đi lên, mới xây tường viện còn khét tầm tường sát. Dừng một chút, còn nói, còn thêm cao dày hơn. Một cái có nhân mạch có đường lui thương nhân lương thực, sẽ không thủ đứng ở chỗ này. Sập tường viện bổ một chút cứu cấp là được, vì sao muốn xây đến tốt như vậy? Thời gian trôi qua hơn mấy tháng, lúc ấy mới xây tường viện, đã mang tới phơi gió phơi nắng dầm mưa lưu lại pha tạp. Nhìn qua cũng là nhất trí tiêu điều phong cách, cũng không dễ thấy. Ôn Cố quan sát một vòng, đi hướng nơi nào đó, trong tay gậy gỗ đẩy ra góc tường sinh trưởng bụi cây. Chỉ gặp nơi đây tới gần mặt đất góc tường vị trí, mặt ngoài tầng bảo hộ đã bị lột, trên tường gạch gần bên trong bên cạnh cũng bị lột một tầng, nếu là tới gần cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện vùng ven đều là dấu răng. Xây tường gạch là như vậy, tường viện này gạch, trong ngoài không nhất trí đâu. Chu Huyện Úy cùng Tiểu Lưu cũng lại gần. Tiểu Lưu đối tường gạch không có nghiên cứu qua, thôn bọn họ đều là đất đá làm tường. Chu Huyện Úy lại là ánh mắt biến đổi. Ôn Cố nói, ta du học thời điểm từng nghe qua một chút chuyện xưa, nếu như đoán không lầm, cái này nên là. Chu Huyện Úy lộ ra vẻ kinh ngạc, đề phòng mất mùa lương gạch. Hắn không để ý tới nhiều lời, lấy ra mang theo chủy thủ, ở trên tường chọc xuống một điểm, tại trên đống lửa nướng một nướng, nghe mùi. Nhiệt độ cao nướng đi tà về sau, không chờ lạnh, liếm lấy nếm thử. Tiểu Lưu vừa nghe đến lương chữ, cũng đi theo làm đồng dạng hành vi, hắn đối đồ ăn hương vị tương đương mẫn cảm. Lương thực, là lương gạch. Trong lúc nhất thời, bọn hắn nhìn chằm chằm tường viện ánh mắt nóng rực. Hai người đổi vị trí, tại khác biệt mặt tường tạo ngoại tầng tường sát, Tiểu Lưu ngay cả tường sám đều nướng nếm thử. Ân, cái này giống như không thể ăn. Làm bọn hắn hưng phấn là, mới xây lên tường viện, gần bên trong một bên tất cả đều là lương gạch. Nhiều như vậy lương gạch a, không hổ là giàu có trong tiểu trấn lớn nhất thương nhân lương thực. Ôn Cố cũng vui vẻ. Đạo trường luyện chế không cơ hoàn số lượng có hạn, đã nhanh tiêu hóa không có, cái này chó đạo sĩ nhất định có tư tàng, nhưng sẽ không dễ dàng lấy ra, có thể hiểu được, kia là cuối cùng đồ vật bảo mệnh, ai nguyện ý chia sẻ. Những này lương gạch thật là tốt chạy nạn vật tư, nhịn cất giữ, có thể đỉnh đói. Chu Huyện Úy tại kích động qua đi, vừa tức vui vẻ. Lúc trước trong huyện muốn bình loạn trinh lương thời điểm, thương nhân lương thực từng cái đi đường, nhà này dứt khoát trực tiếp bị cướp hoàn thành cổ chủ. Nhiều như vậy lương gạch, trên trấn truyền ôn, cướp bóc tiệm lương thực thủy phỉ, lại là chuyện gì xảy ra? Tự biên tự diễn, vốn là một nhà, biết giá lương thực quá cao, loạn bắt đầu liền không gánh nổi lương thực, lời đầu tiên mình và mình, nhường trên trấn, bên ngoài trấn người đều biết, bọn hắn không có lương. Lương thực bên ngoài dạo qua một vòng, biến thành lương gạch bị trở về, xây tại tường viện. Vẫn là đồ vật của mình, ai cũng đoạt không đi. A, Chu Huyện Úy cười lạnh một tiếng. Cái gì các ngươi, hiện tại là chúng ta. Tiểu Lưu lúc này tâm tình kích động lấy, vẫn là phải cảm tạ đại tiên. nếu không phải Hoàng Đại Tiên ngay trước mặt chúng ta bắt con kia mập chuột, chúng ta cũng không nhất định chú ý tới. Nói không chừng tiếp qua không lâu, nơi này lại thêm ra đến mấy ổ chuột, đem lương gạch cho hết tai họa. Chu huyện úy rất tán thành, hẳn là đây chính là thoại bản thảo luận tiên nhân chỉ lộ. Tiểu Lưu trọng trọng gật đầu, nhất định. Chúng ta không đủ có ngộ tính, còn phải là Ôn Nhị ca a. Ngay cả Thanh Nhất đạo trưởng đều không có ngộ đến tiên nhân cho cơ duyên đâu. Nghe hiểu tiềm ẩn ý tứ, Thanh Nhất đạo trưởng mặt đều đen, ngu rốt thứ dân. Mà Ôn Cố quyết định, tuyệt đối không nên khiến cái này người biết ngũ đại gia tiên truyền thuyết. Để cho tiện nảy ra lương gạch, bọn hắn lựa chọn tại thương nhân lương thực trong nhà qua đêm, lại nhiều lưu một hai ngày. Bữa tối chính là nấu lương gạch. Làm gặm các nha, thêm nước nấu về sau, có thể ăn là được rồi, hương vị không quan trọng. Thu thập ba gian phòng giường chiếu, có điều kiện đương nhiên phải ngủ ngon điểm, thân thể nghỉ ngơi tốt khôi phục càng nhanh. Bọn hắn thay phiên lấy gác đêm. Tiểu Lưu hiện tại còn hưng phấn, cùng như điên cuồng, toàn thân tràn ngập nhiệt tình. Đào lương thực nào có mệt, lại nhiều ta cũng có thể đào. Chu huyện úy cùng hắn cùng một chỗ đào gạch. Thanh Nhất đạo trưởng đóng cửa lại luyện đan đi, cái kia loại sách tay trong lò đan không biết tại xảo chế thứ gì, sẵn sàng. Trong một phòng khác, Ôn Cố ngón tay chuyển động một thanh lịch sự tao nhã mở thư đao, trong đầu hồi tưởng đi vào sông này bên cạnh tiểu Trần thấy tất cả. Những cái kia bắn giết tà vật lưu lại mũi tên, những cái kia bị thanh không phòng ốc cùng nhà kho. Từ cuối thu đến sang năm xuân ban đầu, cũng sẽ là đại hộ nhân gia nhóm bắc rời thời gian. Cái khác người sống sót có lẽ cũng biết đi theo di chuyển. Các nơi chạy nạn đội ngũ nhất định đã động, như tia nước nhỏ, hướng bắc tụ tập. Bắc địa cạnh tranh rất kịch liệt, cũng sắp càng kịch liệt. Không biết phương bắc dị dượng có mạnh khỏe hay không, lẫn vào như thế nào. Hy vọng bọn họ tại cái này trong loạn thế đã đứng vững chân, trong tay nắm giữ thực quyền. Một đạo hàn quang hiện lên. Soạt. Dài nhỏ mở thư đao, đính tại phía trước cửa sổ khung bên trên. Nếu là lệch trái một chút, biết đính tại tường gạch. Nếu là lệch nửa phải tấc, biết xuyên cửa sổ mà ra. Ôn Cố đi tới rút ra. Không đủ tinh chuẩn, không có đính tại khung cửa sổ chính giữa, vẫn là phải luyện nhiều một chút. Trên giường, Đường huynh đầu sắt đã ngủ được tiếng ngáy chập trùng. Sau nửa đêm, Ôn Cố cùng Đường huynh bên ngoài gác đêm. Đường huynh đào gạch, Ôn Cố tại bên cạnh đống lửa suy nghĩ chuyện. Trong phòng, Chu huyện úy nhà trẻ nhỏ nửa đêm ác mộng bừng tỉnh, Chu huyện úy nhẹ nói lấy lời nói, một hồi lâu mới lần nữa an tĩnh lại. Tiểu hài tử trải qua đau sót, lại một mực lo lắng hãi hùng, lâu dài xuống dưới sẽ ảnh hưởng thân thể. Ban đêm đại nhân trẻ nhỏ đều ngủ không tốt. Ngày kế tiếp, Ôn Cố bày ra thanh tẩy qua quy cách thích hợp thép, một đống nhỏ nảy ra phá lương gạch, còn có tại trên trấn tìm kiếm đến giải rác mấy nhỏ điệt giấy dầu. Ánh mắt thân hòa hữu thiện, nhìn về phía Chu huyện úy nhà ba đứa hài tử. Đám trẻ con, đến, làm việc. Ban ngày làm phiên động, ban đêm ngủ được chìm. Ôn Cố cũng cùng những người khác giải thích nói rõ. Lương gạch, chính bọn hắn ăn, chỉ cần ném vào trong nồi nấu là được rồi, muốn bao nhiêu đánh xuống nhiều ít, cả khối bỏ vào nồi đều được. Nhưng là, chuyến này chạy nạn bắc thượng, nói không chừng có cần dùng đến thời điểm. Nó có thể tại trong loạn thế xung làm tiền tệ. Cả khối lương gạch lấy ra, có nhất định tỷ lệ sẽ chọc chuyện phiền toái. Nhưng lô hàng tốt một phấn, người khác nhìn cũng chỉ tưởng rằng đi xa lương khô cái chủng loại kia. Dạng này thế đạo, tiền tại dân chúng ở giữa không thế nào lưu thông, nhưng lương thực, loạn thế trước sau cũng có thể làm giao dịch quan trọng vật tư. Một lần không cần ép quá nhiều, cái này nhiệm vụ liền giao cho ba đứa hải tử. Chu huyện úy không có gì nghị. Công việc này đơn giản, gánh vác không lớn. Địa phương cũng an toàn. Căn phòng cách lách, đạo trưởng đóng kín cửa, không biết còn tại dùng hắn loại sách tay tiểu đan lô luyện cái gì thần đan, có một cô không tốt lắm nghe dược khí tràn ra tới. Thanh Nhất đạo trưởng nói cái mùi này đối người cùng tà vật đều không tốt, chỉ có điều cửa sổ mở ra phương hướng, cùng hướng gió nguyên nhân, mùi biết ra bên ngoài thổi, mà sẽ không hướng viện tử bên này tới. Cho nên tại cái tiểu viện này bên trong làm việc ba đứa hải tử, cũng không cảm thấy khó chịu. Tà vật tiến trấn sẽ không tới gần tiểu viện, trên bầu trời còn có một con chim cắt phụ trách cảnh giới. Chu huyện úy không lo lắng. Tiểu Lưu tại đây rối nhi hiệp trợ xuống dưới săn hai con dã vật. Cho dù bây giờ xử lý phiền phức, cần càng cẩn thận, nhưng đào gạch tiêu hao thể năng quá nhiều, còn phải đi đường, tất cả mọi người đến ăn thịt bổ sung. Ôn Cố thì mang theo đầu sắt cùng Chu huyện úy, đi cái khác trong nơi ở tìm kiếm vật tư. Nhìn còn có cái gì xuất xuống. Thế lực lớn ở phía trước ăn thịt, bọn hắn những tiểu lâu lan này nhặt uống chút canh cũng được, a không xa một nhà cửa hàng sách bên trong. Trong phòng đều rỗng, lò bên trong đều là sách giấy thiêu đốt cặn bã. Nhìn ra được, tại loạn thế mới bắt đầu một đoạn thời gian, nơi này là may mắn người còn sống, chỉ có điều cũng không dám ra ngoài đi tìm tuổi, cho dù đem chất gỗ đồ dùng trong nhà bổ, cũng cần dễ cháy vật đến nhóm lửa. Trung quanh có cây sinh trưởng ung tùm chứa nước nhiều thời điểm, trang sách đúng là rất thuận tiện nhóm lửa nhiên liệu. Chờ đồ dùng trong nhà đều bổ xong, chính là cả bản cả quyển sách đến đốt. Đến tiếp sau lại có thế lực tới đây lại thanh lý một lần, đập vào mắt thấy, một mảnh vắng vẻ. Cửa sổ cùng cánh cửa đều bị hủy đi qua, lại hoang phế một năm. Cái nhà này đều có cục bộ sụp đổ phong hiểm. Chu huyện úy chỉ một chút liền biết, nơi này không có gì có thể mang đi đồ vật. Đã thấy Ôn Cố cầm một cái dài kẹp, tại lò bên trong tìm kiếm. Chu huyện úy nghi hoặc, nơi này hẳn là còn cất giấu đồ vật. Rất nhanh, Ôn Cố từ cho bếp bên trong kẹp lên hai cái dài nhỏ vật. Giống đao, lại quá nhỏ, còn chưa mở lưới đao. Vật phẩm trang sức. Đây là? Chu huyện úy hỏi. Phiếu tên sách mà thôi. Ôn Cố nói. Chương 26, ngươi ngay cả mặt hàng này đều muốn chương 26, ngươi ngay cả mặt hàng này đều muốn cửa hàng sách ngoại trừ bán sách, cũng biết bán thư phòng vật dụng. Đặt ở bên ngoài thư phòng thứ năm bảo, và nào, đều đã bị tịch thu, hoặc là đã bị làm hắn dùng tiêu hao hết. Cũng chỉ có kẹp ở trang sách bên trong không thấy được, mới có thể xuất xuống tới. Dân gian thực dụng hình nhiều hợp nhất đao nhỏ, đã có thể cắt giấy mở thư, lại có thể làm phiếu tên sách, lưỡi dao so sánh cùn, không dễ dàng nổ thương. Ôn Cố Từ Sĩ than kẹp ra thanh này, nhìn thiết kế, nguyên vật hẳn là còn buộc lên một đoạn đua cờ, tại lò bên trong theo sách cùng một chỗ đốt rủi. Xương thú cùng trúc làm bằng gỗ làm đều đốt thành cặn bã hoặc là biến hình, cũng liền đồng thiết kim thuộc còn có thể lưu lại. Ôn Cố tới chính là muốn nhìn một chút có thể hay không nhặt nhạnh chỗ tốt. Danh gia vọng tộc cùng đại hộ nhân gia càng nhiều có khuynh hướng lịch sự tao nhã hình thư phòng không giấu cương nhận cao bức cách, vứt bỏ đồng sắt mà dùng ngọc, bảo thạch, ngà voi chờ tài liệu quý hiếm chế tác. Coi như dùng đồng sắt cũng là khảm nạm bảo thạch. Chỉ là ở chỗ này, có thể tìm tới đồng sắt sách đao đã tính là tốt. Ôn Cố muốn cũng là loại này, thử dụng. Sỉ than bên trong chỉ tìm được như thế một thanh tương đối hoàn chỉnh sách đao. Lại vứt chụp tới, còn có hai cái đao kim loại thân chất gỗ chôi đao đốt xong, chỉ còn lại ngón tay dài đao nhỏ phiến, Ôn Cố cũng thu thập lại. Tiểu Lưu bố trí cạm bẫy lúc có thể dùng đến. Chu huyện úy không hề có hứng thú với những thứ đó, bởi vì chịu qua đói, người trong nhà cũng là vì tìm kiếm thức ăn mà xảy ra chuyện, cho nên hắn cùng Tiểu Lưu càng coi trọng đồ ăn tương quan đồ vật. Ngoại trừ có thể vào miệng, còn có nấu nướng công cụ. Ngồi đến một hộ trạch viện, Chu huyện úy đi trước nhìn xem có gì ăn hay không, cùng nồi sắt nồi đồng loại hình xuất xuống. Đáng tiếc, một cái đều không tìm được, hoặc là bị nguyên chủ nhân mang đi, hoặc là bị về sau đi qua nơi này thế lực lấy đi. Cũng liền chỉ tìm được mấy cái chén trà bát cơm thìa. Cũng may còn có thương nhân lương thực trong nhà lương gạch, có thể vớt lên trong lòng không cam lòng. Chỉ là thương nhân lương thực trong nhà lương gạch nhiều lắm, bọn hắn chỉ có một cỗ xe lửa một cỗ xe la, trên xe còn muốn mang khác vật tư, chứa không nổi nhiều như vậy làm thành tấm gạch lương thực. Một người lại lương tê dần túi gạch đi đường, cũng không thực tế a. Bọn hắn trước tiên đem lương gạch đều nảy ra xuống tới. Lưu trên tường nói không chính xác sẽ bị chuột cầm được. Một lần mang không đi, còn lại tìm địa phương đột bắt đầu, có lẽ về sau có cơ hội lại đến kéo đi. Thương nhân lương thực ở nơi này, bị người vượt qua nhiều lần, lớn nhỏ thế lực đi qua nơi này, bất kể là ai, trực tiếp cận khẳng định là lương cửa hàng cùng tiệm thuốc. Để ở chỗ này không ổn. Chu huyện úy cẩn thận hồi tưởng đến trên trấn những cái kia tòa nhà, tuyển một bộ không đáng chú ý trạch viện bên kia có cái nhỏ khu phòng, cửa sổ hoàn hảo. Ở đâu liều một mặt tường, hoàn chỉnh lương gạch cùng đặt chung một chỗ, kỳ thật cũng không dễ thấy, nếu là đẩy cửa đi vào, lần đầu tiên sẽ chỉ coi là khu phòng đã sớm rời trống. Đóng cửa kỹ càng, chuột cũng không dễ dàng đi vào. Ôn Cố tại nổ tệ phục bên trong cũng đánh dấu tốt. Có cái nổ tệ phục chuyên môn vẽ bản đồ, cái này thời đại tin tức không khoái, lại không có hướng dẫn, rất nhiều công việc vẫn là được bản thân hoàn thành. Trở lại thương nhân lương thực nơi ở, bọn hắn lại ở chỗ này lại nghỉ ngơi một đêm. Sáng mai xuất phát. Chu huyện úy bổ chút tuổi, nhìn xem trong tay bữa, rất là sầu lo, nếu như cây bữa này dùng hỏng, cũng không biết còn có thể hay không tìm tới thay thế. Nếu như chỉ là lưỡi búa cùn, quyền lưỡi đao, dễ xử lý. Nhưng nếu là lưỡi búa hư hao nghiêm trọng, liền thế cần làm nóng rèn đúc. Hiện tại không có điều kiện kia. Ôn Cố cũng đang suy nghĩ việc này. Đồ sắt chảy vào dân gian, thợ rèn lò rèn tại một chút tiểu trấn cùng xa xôi huyện thành đều có thể nhìn thấy. Dĩ nhiên không phải loại kia có được sự nghiệp biên chế, chế tạo quân khí áo giáp kỹ thuật cao hình thợ rèn. Bình thường thợ rèn chỉ là chế tạo dân dụng khí cụ. Không muốn trông cậy vào có thể tìm tới loại kia kỹ thuật cao hình nhân mới, loại này hình sớm đã bị lớn nhỏ thế lực cướp đi. Ôn Cố yêu cầu không cao, tìm một cái bình thường là được. Vũ khí không giải quyết được, kia chuẩn bị sinh hoạt khí cụ được a. Vấn đề là đến đâu nhi tìm người. Nơi đó có lò rèn cùng thợ rèn. Lưỡi búa chỉ là việc nhỏ, hắn còn muốn chuẩn bị nhi những vật khác. Hãy dành một chút thời gian chỉnh đốn, tiếp tục bắt thượng. Bờ sông bến đỏ tiểu trấn lần nữa yên tĩnh. Thương nhân lương thực trạch viện, tường vây bên trong bị nảy ra rơi một tầng. Cái nào đó trong phòng, chất gỗ khung cửa sổ, phòng trụ. Phía trên lưu lại lít nha lít nhít điểm, giống như là một loại nào đó bén nhọn lợi khí đâm ra. Ôn Cố một nhóm mang theo mới nảy ra lương gạch, cùng rất nhiều dùng giấy dầu đóng gói tốt lương phấn, dọc theo chế định tốt tuyến đường hướng bắc mà đi. Lại là mấy ngày đi đường, bọn hắn đã vượt Việt Châu giới, đến một cái khác châu. Bản Triều Châu huyện chế độ, nhỏ Lưu Hòa Chu huyện úy bọn hắn quê quán, cùng lúc này đặt chân địa phương, sở thuộc khác biệt châu. Bởi vì cục giao thông hạ, cái này thời đại người bình thường rất ít đi xa nhà, Chu Sơn cũng là bởi vì chức vụ, chạy nhiều chỗ, mới so người khác biết nhiều chút. Bây giờ ngay cả châu đều ra rời đi quen thuộc khu vực, Chu huyện úy khó cho xây bàn bạc. Huyện thành phạm vi bên trong hắn rất quen thuộc, huyện thành xung quanh cũng có chỗ nghe nói, càng xa, hai mắt đen thui. Chưa quen cuộc sống nơi đây, lộ tuyến không tốt tuyển, Ôn Cố suy nghĩ, lại kéo mấy cái người địa phương về chỗ. Người hay là không đủ dùng a. Càng về sau, phương bắc sinh tồn cạnh tranh biết càng kịch liệt, được nhiều vớt một số người mới, về sau mới dễ dàng hơn làm việc. Không biết bản địa có hay không người sống sót. Không bao lâu, Ôn Cố thấy được người vì chặt cây tuổi vết tích. Trừ cái đó ra, cũng có tà vật bị chém giết thi hải, đại khái là nửa tháng trước kia, đao pháp lưu loát. Ôn Cố nhường mọi người lưu ý không có địa đồ, chỉ có thể căn cứ địa hình, địa thế, con đường, phán đoán thành trấn cùng thôn xóm phân bố. Bọn hắn hiện tại kinh qua địa phương, hẳn là cách cái nào đó huyện thành hoặc là đã từng phồn hoa tiểu trấn rất gần. Nếu như là huyện thành, bọn hắn chọn lách qua. Một đi ngang qua đến, đại bộ phận huyện thành đều biến thành quái vật xảo huyện. Trên bầu trời đây rối nhi trước cho nhắc nhở. Một lát sau, bọn hắn gặp một người. Là gia đốn tuổi, tựa hồ chỉ có chính hắn, con cái gùi, cầm trong tay đao bộ tuổi, bọc lấy một thân xám không lưu thu vải thô quần áo, che mặt, nhìn không ra như thế nào. Chỉ là nhìn hẳn là rất trẻ trung, rõ ràng chỉ là đốn tuổi, lại cho người ta một loại trộm cảm giác rất nặng, không đủ chính phái cảm giác. Chu Sơn mang theo trên đao trước, gọi lại đối phương, lại duy trì một đoạn hai bên đều an tâm khoảng cách. Ôn Cố nghe phía trước hai người đối thoại, cũng quan sát vị này người địa phương. Đúng ra phương mình giới thiệu, hắn họ Hà, trong nhà xếp hạng lão đại, người chung quanh đều trực tiếp gọi hắn gì lớn. Dòng họ thêm xếp hạng, lưu hành cách gọi. Gì lớn trước tiên là huyện thành bên ngoài cái nào đó thôn thôn dân, về sau thế đạo loạn bắt đầu liền vào thành. Phía trước chính là phong huyện huyện thành, bây giờ còn có không ít người sống sót. Nếu là sớm đến nửa tháng, trong huyện thành người càng nhiều. Cũng không phải cái này nửa tháng tổn thương thảm trọng, mà là nửa tháng trước đó, phong huyện Đàm huyện lệnh mang theo không ít người rời đi, hướng bắc đi. Một năm trước, thế đạo loạn lên thời điểm, Đàm huyện lệnh mang theo chư vị quan sai canh giữ ở trong thành, che lại rất nhiều người, nhường cái này huyện thành không có giống huyện khác giống như biến thành quái vật xảo huyện. Chỉ là năm nay 6 tháng cuối năm, tại thời tiết chuyển lệnh không lâu, Đàm huyện lệnh làm chuẩn bị dẫn người rời đi. Vị này Đàm huyện lệnh cũng thuyết phục qua, nói rõ ở chỗ này cũng không an toàn, phương bắc sinh cơ càng nhiều. Nhưng là đối thứ dân mà nói, rời đi phong hiểm càng lớn, không bằng lưu lại. Bởi vậy, nửa tháng trước, Đàm huyện lệnh triệu tập đội ngũ, đem chúng quanh tà vật quét sạch một vòng về sau, mang theo muốn theo người rời đi, hướng bắc mà đi. Những người còn lại thì lưu tại trong thành. Ôn Cố chăm chú nghe, trong lòng không khỏi nghĩ đến, đồng dạng làm huyện lệnh, có người ngu xuẩn đến có thể kéo tất cả mọi người chôn cùng, có người lại có thể bảo vệ huyện thành, còn có thể phán đoán đại thế chỗ hướng, làm việc quả quyết. Không phải thế gia xuất thân, lại có như thế năng lực. Đại tài a, đáng tiếc chậm một bước, không thể bái phỏng vị kia huyện lệnh. Ôn Cố lại thở dài. Ai, coi như có thể thấy, ta hiện tại một vô danh khí hai không bối cảnh, loại nhân vật lợi hại kia đều là có ngạo khí, chưa hẳn có thể mắt nhìn thẳng ta. Đàm huyện lệnh đúng không? Đi lại đi lại. Nói không chừng về sau hữu duyên, có thể tại Bắc Địa gặp mặt đâu. Phía trước, Dì Lớn lúc này cũng phiền muộn, hắn ra chặt cái tuổi vậy mà gặp được con sai. Mặc dù Chu Sơn không có nói rõ, nhưng Dì Lớn phiếm vài câu liền có thể đoán được, trước mặt cầm đao vị này, trước kia là quan gia. Lúc này, Chu Sơn rốt cuộc đã đến tự giới thiệu. Nghe xong vẫn là cái huyện úy, Dì Lớn vội vàng đem đổ đầy tuổi cái gửi bông xuống, không người chất lên cười, tiểu nhân gặp qua Chu huyện úy. Chu Sơn nhìn đối phương phản ứng này, liền biết hắn trước kia sẽ là cái dạng gì chức nghiệp. Cái này Dì Lớn rất có thể trước kia chính là cái người nhàn rỗi, không có cố định chức nghiệp, trong thành hỗ trợ chân chạy làm việc đến chút ban thưởng, tuổi còn trẻ liền dẫn trợ bữa lau cá. Cương lực khẳng định rất đi. Nặng nghề cái gùi buông xuống là vì hành lễ sao? Cũng không phải là vì tùy thời chuẩn đi. Ôn Cố lại quét mắt Dì Lớn cái gùi. Bên trong có cái cẩn thận dùng giấy bao khỏa, hình vuông đồ vật, thả cái gùi thời điểm tuổi lửa xê dịch, bao khỏa giấy mở ra một chút. Thấy rõ về sau, Ôn Cố có chút nhíu mày. Lại quan sát một lát chờ trước mặt đối thoại không kém muốn thêm lúc kết thúc, Ôn Cố đi xuống xe lửa. Đi lại thong dong bước vàng, dáng vẻ đầu túc khiêm tốn. Ánh mắt thanh chính lại không mất thân hòa. Mặc dù mặc một thân vải thô hẹp tay áo, nhưng cái này gió thải khí chất, nhường nguyên bản phòng bị Chu Sơn Dì Lớn, lực chú ý trong nháy mắt nghiêng tới. Nhìn xem Ôn Cố, Dì Lớn đột nhiên hồi tưởng lại trước kia tại thư viện nhìn thấy, những cái kia đã có công danh nhẹ nhàng đọc sách lang. Đối mặt Chu huyện úy loại này vũ lực hình quan gia, Dì phần lớn có thể linh hoạt tương đối, nhưng đối loại này văn nhã đọc sách lang, hắn mắt trần có thể thấy địa biến câu nệ. Bên cạnh thanh nhất đạo trưởng, đến rồi lại tới. Cái này cho thư sinh lại bắt đầu chứa bảo. Thanh nhất đạo trưởng nhìn xem Dì Lớn, nhìn lại Ôn Cố, ra mặt kéo ra. Không phải đâu, không phải đâu. Ngươi ngay cả mặt hàng này đều muốn. Chương 27, không có mắt thấy a chương 27, không có mắt thấy a vừa rồi Chu huyện úy đã hỏi mấy cái vấn đề, đối với phía trước phong huyện huyện thành đã có đại khái hiểu rõ, Ôn Cố tại những vấn đề này phía trên, lại cẩn thận hỏi vài câu. Đàm huyện lệnh dẫn người rời đi về sau, trong thành may mắn còn sống sót nhân viên là như thế nào tạo thành? Lưu lại người cũng không nhất định đều là bình thường bình dân. Cùng, bọn hắn những người này nếu như muốn vào thành ngủ lại, cần trả giá cái gì? Bây giờ trong thành quy củ như thế nào? Hà Đại do dự một hồi, vẫn là nói với Ôn Cố. Hắn nói cho Ôn Cố, có mấy nhóm người tại tranh quyền, phân biệt khống chế huyện thành 4 cái cửa thành nhân viên ra vào. Từ trong thành ra ngoài không quan hệ, nhưng là trở về vào thành người là muốn giao vào thành phí. Tỷ như bọn hắn những này ra khỏi thành đốn tuổi người, vào thành thời điểm liền cần giao một bó tuổi. Về phần cái này bó tuổi đến tột cùng giao nhiều ít, liền thế trông coi cửa tâm tình người ta như thế nào, cùng ngươi quan hệ như thế nào. Coi như tiến vào thành, mấy cái đường đi ngõ nhỏ cũng đều bị chia cắt, cho dù ngươi ở tại không người trong phòng, cũng là muốn nhà được phân túc phí. Huyện lệnh ở thời điểm còn có sai dịch duy trì trật tự, bây giờ quan nha không ai, liền do một ít dân gian lực lượng tới quản lý. Đàm huyện lệnh huyện nha đã bị người chiếm cứ, trong thành bỏ trống mấy cái nhà giàu trạch viện cũng bị chia cắt xong. Bây giờ trong huyện thành trật tự bất ổn, lúc này bọn hắn những này kẻ ngoại lai tiến vào, chưa hẳn có thể chiếm được tốt. Trong thành nhưng có thợ rèn. Ôn Cố lại hỏi. Hà Đại hồi ức một lát, gật đầu, tại thợ rèn hẳn là còn ở. Ôn Cố nghĩ thầm, xem ra vẫn là đến vào thành một chuyến. Hắn cùng Tiểu Lưu nói nhỏ vài câu. Tiểu Lưu đi đến phía sau xe la, một mực lưu ý lấy các phương động tĩnh Hà Đại, nghe được xe la bên trên lại còn có tiểu hài tử thanh âm, trong lòng kinh ngạc, lại sinh ra ý khác. Chu Sơn phòng bị nhìn chằm chằm Hà Đại, chân mày níu chặt hơn. Mặc dù Hà Đại tư thái thả rất thấp, có chút còng xuống, nhưng này con mắt quay tròn chuyện, không biết trong lòng lại đang nghĩ thứ gì mưu ma trước quỷ. Xem xét chính là gian xào hạng người. Lúc này, Tiểu Lưu lấy tới một lớn một nhỏ hai cái bọc giấy. Bên trong bao chính là nghiền nát lương gạch, làm giải rắc đóng gói thời điểm, làm hai cái quy cách. Đây là trả lời nghi vấn tạ lễ, đưa cho Hà Đại. Ôn Cố hiền hòa nói, đà tạ tiểu ca. Ai, khách khí khách khí. Hà Đại nhanh chóng tiếp nhận đi. Mặc dù không biết bên trong đến tột cùng giả bộ cái gì, hắn trên miệng đã chân chu địa đáp ứng, các ngươi còn có cái gì vấn đề cứ hỏi, ta người này không có bản sự khác, nghe ngóng tin tức lại là vẫn được. Hà Đại nói hướng bên cạnh rời hai bước, nhưng không có tránh đi Ôn Cố mấy người, cũng không thèm để ý ánh mắt của người khác. Hắn mở ra nhỏ bọc giấy, nhìn về phía bên trong một phấn. Dùng giấy dầu bao lấy, lại đầy đủ khô ráo, Hà Đại đem trên mặt khăn vải kéo xuống, xích lại gần nghe, liếm liếm trong gói giấy lương phấn, trên mặt lộ ra nét mừng. Hắn lần nữa nhìn về phía Ôn Cố mấy người, lại xem bọn hắn hai chiếc xe, hỏi: "Các ngươi trên xe mang đồ vật nhiều không?" Chu huyện úy phòng bị nhìn qua, chỉ là không chờ hắn nói chuyện, Hà Đại tiếp tục nói: "Nếu như các ngươi mang đồ vật nhiều, tốt nhất đừng vào thành, đồ vật không giữ được. Chỉ là các ngươi nếu như muốn vào thành tìm thợ rèn." Hà Đại rôi ra hai ngón tay, lại cho ta hai bao, ta mang các ngươi vào thành. Đi ngang qua người đi đường bình thường sẽ không mang quá nhiều lương thực, hai bao lương phấn, đây đã là hắn xem ở Ôn Cố vị này thư sinh trên mặt, cho lợi ích thực tế giá. Mà lại, nếu là lại hô nhiều chút, bên cạnh vị kia Chu huyện úy liền muốn bung đao. Ôn Cố nhìn một chút Chu Sơn. Chu Sơn do dự một chút, vẫn là gật đầu. Mặc dù xem thường, nhưng đám này huyện thành đường phố máng, xác thực biết cùng một ít dân gian thế lực lẫn vào gần, cũng có chính bọn hắn con đường. Đạo trưởng cùng Tiểu Lưu cũng không có dị nghị, đầu sắt một mặt ta nghe ta đệ biểu lộ. Ôn Cố nho nhã cười nói, liền thế làm phiền Hà huynh đệ. Hơn nữa còn lập tức nhường Tiểu Lưu lấy ra hai cái lớn bọc giấy. Tiểu Lưu trên mặt khó tránh khỏi toát ra không bỏ. Hà Đại thì là cười đến hai mắt nhau lại, nhiệt tình vạn phần cấp tốc nhận lấy, dễ nói. Thầm nghĩ, quả nhiên vẫn là người đọc sách dễ nói chuyện, thành ý lớn. Hậu phương xe lửa cái khác thanh nhất đạo trưởng nhắm lại mắt. Không có mắt thấy a. Chó thư sinh đồ vật là dễ nắm như thế sao? Hắn cho ngươi bọc nhỏ coi như xong, một lần hình giao dịch, không có hậu hoạn. Cho ngươi bao lớn ngươi cũng dám tiếp. Cái trước dám đón hắn trên canh, hiện tại đã thành trong đội khổ lực. Đạo trưởng lại liếc nhìn Chu Sơn. Vị này hiển nhiên còn không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ai? Mọi người đều say ta độc tình a. Lúc này Hà Đại đã vắt trên lưng cái soạn, nhường Ôn Cố mấy người đi theo, biết dẫn bọn hắn đi phụ cận một cái phòng lều. Phòng lều tương đối bí mật, bảo tồn được vẫn được, nhìn ra được, thỉnh thoảng có người tới quản lý. Hà Đại nói, chỗ này cách chúng ta trước kia thôn không xa, trước kia ta đợi đến nhiều, quan gia nhóm cũng thỉnh thoảng đi. Bất quá bây giờ không đồng dạng, ra khỏi thành ít người, gần 2 ngày trong huyện thành hẳn là không người hướng bên này tới. Hắn nhường Ôn Cố mấy người đem xe lửa cùng xe la để ở chỗ này, lưu một bộ phận người ở chỗ này trông coi, ai muốn vào thành hắn lại mang vào thành đi. Cho thời gian nhường Ôn Cố mấy người thương nghị, Hà Đại đi đến một bên, đem nhỏ trong gói giấy lương phấn lại liếm một ngụm, lại liếm một miệng lớn, xuất ra tùy thân mang ống trúc uống nước, một mặt dư vị. Lương gạch bột phấn hương vị kỳ thật cũng không tốt, nhưng dù sao cũng là lương thực, trực tiếp như vậy đi lính ăn một phấn, có loại đặc biệt bây giờ cảm giác thỏa mãn. Hắn đã uống rất lâu cháo nước, đều nhanh quên lương khô tiến miệng là cái gì cảm thụ. Trong huyện thành người còn sống sót nhiều, cũng liền mang ý nghĩa rất khó đem nhà khác lương thực lục soát trở về mình ăn. Trước đó còn có quan phủ người tại phụ cận thôn xóm, trong thành không phòng, những địa phương kia tìm kiếm đến lương thực đều từ quan phủ quản lý, bọn hắn những người này chỉ có thể đi làm việc đổi ăn, chỉ có thể cam đoan không chết đói. Nghĩ như vậy, Hà Đại lại liếm lấy một miệng lớn lương phấn, sau đó đem giảm nặng cái này một bọc nhỏ, lần nữa đóng gói trói tốt. Chu Sơn dùng khỏe mắt liếc qua lưu ý vị này, đầu trâu mặt ngựa, giàu hoạt, không quá đáng tin cậy dáng vẻ, vẫn là đừng tiếp xúc quá sâu. Phòng lều bên này, mấy người thương nghị ai lưu tại nơi này, ai vào thành. Ôn Cố phải vào thành tìm thợ rèn. Đạo trưởng đối vào thành không hứng thú, lưu lại. Đầu sắt khẳng định là theo chân Ôn Cố. Chu Sơn làm qua huyện úy, có nghề nghiệp của hắn kinh nghiệm cùng lịch duyệt, khẳng định phải đi theo Ôn Cố vào thành tìm một chút đến tận cùng. Nhưng hắn lại không yên lòng ba đứa hài tử. Tiểu Lưu nói, vậy ta cùng đạo trưởng lưu lại. Chu huyện úy yên tâm đi, chúng ta còn có đầy rối, nếu quả thật có việc xảy ra, hắn sẽ nhắc nhở chúng ta, ta cũng biết để nó đi tìm các ngươi. Chu huyện úy đi xe là cùng ba đứa hài tử nói một lát lời nói, liền cùng Ôn Cố, đầu sắt cùng một chỗ, hướng Phong huyện thành đi qua. Hà Đại sắc thực không có lừa bọn họ, hắn mang theo Ôn Cố ba người đi vào phía tây cửa thành, bên này người giữ cửa hắn quen thuộc hơn. Phong huyện so Chu huyện úy trước kia đường huyện muốn giàu có chút, tường thành cũng cao hơn ra một chút. Theo bọn hắn đến gần, nguyên bản lười nhác tựa ở nơi đó người giữ cửa, lúc này ngồi dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm Ôn Cố ba người, trên dưới dò xét. Ba cái khuôn mặt xa lạ. Hà Đại đi mau mấy bước, đi qua cùng người giữ cửa thấp giọng giao lưu. Mấy cái ánh mắt lui tới thời gian, tựa hồ trao đổi lấy ngươi hiểu ta hiểu, người khác không hiểu, nhưng là chúng ta nội bộ rất hiểu, những ý tứ kia. Chu huyện úy cảnh giác nắm chặt đao. Chỉ là Ôn Cố suy đoán, Hà Đại có lẽ chỉ là đem Chu huyện úy thân phận phóng đại một chút, thủ thành những người kia rõ ràng có một chút xíu sợ sệt. Nhưng thủ thành người hay là không cam tâm, lại đi nhìn bên này tới, đối mặt đứng tại phía trước nhất Chu huyện úy, mang sát khí hai mắt. Người giữ cửa sinh lòng kiếp ý, thu tầm mắt lại nhìn chằm chằm Hà Đại, đưa tay lay hắn cái gùi. Ngươi cái này bao chính là cái gì? Người giữ cửa từ hắn cái gùi bên trong xuất ra một cái bọc giấy bao lấy hình vuông vật, đem giấy lột ra. Hôm nay ra khỏi thành trước đó cùng người đổi một quyển sách, nho ra kinh điển, mang về cho ta đệ. Hà Đại lại đem sách đoạt lại đi, một lần nữa gói kỹ. Người giữ cửa xem xét là sách, lập tức không có hứng thú, nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem Hà Đại. Hiện tại loạn thế, khoa cử khảo thí đều ngừng, nhìn loại sách này có cái gì cái dám dùng, lại còn dùng vật tư đi đổi, xuẩn không biên giới nhi. Người giữ cửa lại liếc mắt cái gùi, giống như ngoại trừ quyển sách này cùng một bó tuổi, cũng không có khác. Lại trên dưới dò xét Hà Đại, nhìn chằm chằm hắn quần áo dưới một cái nổi bụi. Hà Đại một mặt thì đau, thầm nói, hôm nay lớn nhất thu hoạch, quý nhân thưởng, chúng ta đều không có bỏ được ăn đâu. Hắn mặt mũi tràn đầy không thôi từ quần áo phía dưới xuất ra cái nhỏ bọc giấy, đưa tới, ngón tay còn bóp gấp. Người giữ cửa vui mừng, đại lực cấp đi, mở ra bọc giấy nhìn một chút, ngửi một chút, liếm một cái. Là lương thực. Thủ cửa thành người lúc này rốt cục mang tới khuôn mặt tươi cười, muốn lại từ Hà Đại cái gửi bên trong rút ra mấy cây củi, bị Hà Đại đẩy ra, cũng không có sinh khí, nghiêng đầu. "Đều đi vào đi." Toàn bộ hành trình ngắm nhìn Chu Huyền Úy. Ôn Cố cho ra đi lớn bọc giấy, không biết Hà Đại giấu ở nơi nào, nhưng hắn nhớ rõ, cho người giữ cửa cái kia nhỏ bọc giấy là Hà Đại liếm qua mấy miệng. "Đây là đã sớm chuẩn bị a. Cái gì không có bỏ được ăn? Rõ ràng đã ăn thật nhiều. Người này quả nhiên cùng tướng mạo giống như gian xảo, miệng đầy chuyện ma quỷ." Chương 28, được không? Chương 28, được không? Hà Đại không thèm để ý Chu Huyền Úy đối với hắn cách nhìn, coi như trước kia, quan lão gia cùng đại hộ nhân gia đối bọn hắn bình thường cũng không có gì hảo sắc mặt. Khi đó hắn đều không thèm để ý, hiện tại càng là không quan trọng. Bất quá, hắn ngược lại là càng muốn cùng Ôn Cố trò chuyện. Dẫn bọn hắn đi tìm thợ rèn trên đường, Hà Đại cho Ôn Cố giới thiệu vị kia họ Vu thợ rèn. Thế đạo loạn lên thời điểm, trong nhà hắn lao nhân không có nấu ở tại gia huynh đệ hai người, tại lao đại là thợ rèn, đã sớm thành hôn, hắn phu nhân họ Mã, hai người có cái 7 tuổi nhiều nữ nhi. Tại lao nhị cùng ta niên kỷ không sai biệt lắm, ta đã nói với hắn mấy câu, trước kia tại huyện thành giúp quý nhân chân chạy thời điểm nhận biết. Nói tóm lại, cùng một chỗ làm qua đường phố máng. Tại gia huynh đệ nhưng từng chính thức lấy ra tên. Ôn Cố hỏi, tựa như là gọi, tại thép, tại đường. Hà Đại nghĩ nghĩ trả lời, bọn hắn bình thường đều là trực tiếp hô dòng họ thêm xếp hạng, không thế nào tên, khó nhớ. Ôn Cố khen, tên rất hay. Hà Đại, danh tự này rất tốt sao? Nghe giống bể cá cá đường, có gì tốt? Còn không bằng ta cho mình lấy Hà Khâu đâu. Hà Đại bĩu môi, tiếp tục nói, nghe nói nhà hắn tặng tổ đối làm qua tiểu vũ tướng, trước đó đàm huyện lệnh ở thời điểm, còn thường xuyên đem tại lão đại trình đi qua làm việc đâu. Tại gia lão đại tính tình buồn bực, nhưng vóc dáng cao lớn, trước kia thường xuyên cùng quan phủ người liên hệ, cũng tích lũy không ít nhân mạch, trong thành còn có rất nhiều người từng tại nhà hắn làm qua hộ viện, nguyện ý cho hắn mặt mũi. Cho nên, hiện tại cho dù huyện nha không ai, trong thành mấy cái dân gian thế lực cho dù cần tợ rèn, cũng nhiều là lấy thuyết phục lôi kéo làm chủ, mà không phải bức bách. Hà Đại đây cũng là nhường Ôn Cố có chuẩn bị tâm lý, tìm tại thợ rèn làm việc, đừng đến uy hiếp kia một bộ. Ôn Cố lý giải, quan phủ quản khống ngành nghề người làm, hạng người gì đều gặp, loại thời điểm này muốn tìm hắn làm việc, một điểm nhỏ ân tiểu huệ không thể được, vũ lực bức hiếp càng là không ổn. Sau khi vào thành, từng cái phương hướng đều gặp nạn nghe mùi, Ôn Cố mấy người cũng tại trên mặt được thông khí hai tầng khăn vải, tường kép vung lấy một điểm thảo dược bột phấn. Sát đường cửa hàng tràn đầy pha tạp vết tích, có chút là lưu lại vết máu, có chút là thiêu đốt hắc dấu vết, còn có chút nhìn không ra nguyên, giống trên vách tường kết một tầng thật dày tổn thương vậy. Hơi cao chỗ, trong khe gạch mặt kẹp lấy mũi tên gãy, cán tên bị người bẻ gãy, biến mất bộ phận đại khái là làm tuổi hỏa thiêu rơi mất, mũi tên bộ vị thẻ quá sâu, cho nên mới không ai móc ra. Hà Đại nói cho Ôn Cố, làm bằng sắt mũi tên, thu thập về sau có thể đi quan phủ đổi lấy lương thực. Không dễ chú ý tới nơi hẻo lánh bên trong, còn có nghiêm trọng gì xét mảnh kim loại, không biết trước kia là dùng làm gì, có lẽ là thiết giáp bên trên đến rơi xuống, lại có lẽ là khắc công cụ bên trên rơi xuống, còn có thể là đã từng nhiễm qua vết máu không ai dám nhặt. Hai bên đường cửa hàng, chất gỗ cánh cửa, khung cửa sổ, còn có phòng ốc vật liệu xây dựng đều bị rỡ xuống, những này bổ đều là củi lửa. Có người tại nảy ra tường gạch, có thể là đem bỏ chống phòng ốc gạch ngói kéo về đi nhà mình xây tường viện dùng cho phòng thủ. Còn có mấy tòa nhà cửa hàng dứt khoát chỉ còn lại mặt đất một điểm lưu lại. Ra người cũng là đi lại vội vàng, thần sắc cảnh giác, một chút xíu động tĩnh liền sẽ kinh hoàng. Trên đường rất nhiều tạp vật cùng rác rưởi, chỉ thanh ra một đầu có thể hành tẩu đường hẹp. Cũng chính là hiện tại hạ nhiệt độ, nếu là nhiệt độ không khí hơi cao điểm, các loại mùi vị khác thường càng đậm. Cùng đống rác giống như, cho dù được khăn vải cũng có thể nghe được những cái kia trồng chất vật tán phát mùi. Trên đường những này một mực dạng này, Ôn Cố chỉ vào trên đường phân bố rác rưởi cùng tạp vật, hỏi Hà Đại: "Sao có thể a, huyện chúng ta khiến lao ra ở thời điểm liền không dạng này. Huyện lệnh lao ra nói những này đống rác tích quá nhiều dễ dàng sinh dịch bệnh, một mực phái người thanh lý. Bất quá nửa tháng lúc trước một số người đi theo huyện lệnh lao ra cùng rời đi, trên đường liền biến thành dạng này." Hà Đại trả lời. Ôn Cố hít một tiếng, tăng tốc bước chân, đối bên cạnh Chu Sơn nói: "Nơi này không nên ở lâu, mau chóng làm xong việc rời đi." Chu Sơn làm huyện úy thời điểm cũng xử lý qua quy mô nhỏ dịch bệnh, tràn đầy đồng cảm, sắc mặt nghiêm túc, ừm. Từ trong thành sau khi rời khỏi đây phải lập tức đổi thân sạch sẽ quần áo. Nếu như đạo trưởng nơi đó có đan dược, tốt nhất lại đập mấy hạt có cây luyện chế dược hoàn. Coi như không có nhiễm lên tà dịch, cũng muốn phòng ngừa khác dịch bệnh. Hà Đại quan sát đến Ôn Cố cùng Chu huyện úy hai người biểu lộ, như có điều suy nghĩ. Tiếp tục hướng phía trước không xa, chính là thợ rèn lò rèn. Liền chỗ này, cửa hàng bên này đi qua chính là nhà hắn. Hà Đại cho Ôn Cố chỉ địa phương, liền rời đi. Hắn vội vã trở về. Ôn Cố nói cảm ơn, cũng không có lưu người. Hắn vẫn rất thưởng thức cái này Hà Đại, thấy rõ tình thế, thả xuống được tư thái, đầu góc lại linh hoạt, thích hợp nhất đối ngoại giao tế nghe ngóng tin tức. Trước không nổi, đem thợ rèn chuyện giải quyết. Hà Đại lúc trở về, lại từ vừa rồi đầu kia đường phố đạo kinh qua, nhìn một chút những cái kia trồng chất tạp vật, bên thai hồi tưởng lại Ôn bài sinh cùng vị kia Chu huyện úy. Không nên ở lâu, mau rời khỏi. Một đường nghĩ đến chuyện, chạy đến một cái gạch đá vây xây sân động. Cái viện này là thôn bọn họ người, đến huyện thành về sau chiếm trước. Khi đó đều là báo đoàn đi đoạt không người chạy viện. Đương nhiên cũng có chút đang ở nhà, nhân khẩu đơn bạc phú hộ, biết được điểm bị quất. Hà Đại thôn xóm bọn họ người còn sống sót không đến 1/3, nhưng là báo đoàn bắt đầu, cũng có thể cho mình đoạt cái không tệ đặt chân điểm. Bây giờ cái này trong trạch viện quyền nói chuyện nặng nhất, là một cái tiểu phu, nhà hắn lúc đầu nhân khẩu liền nhiều, sống sót người cũng nhiều nhất, mấy cái thanh niên trai tráng. Hà Đại trong nhà chỉ còn hắn cùng 10 tuổi ra mặt đệ đệ, lúc ấy loạn lên thời điểm, tiểu đệ tại huyện thành thư viện đọc sách, trong huyện thành có Đàm huyện lệnh trông coi, hỗn loạn rất nhanh liền lắng lại, nhưng là lưu trong thôn phụ mẫu cùng nhị muội không có may mắn như vậy, hắn chạy trở về thời điểm đã muộn. Tâm tình trầm trọng trở về. Có cái niên kỷ tương tự nhưng nhìn nhỏ gầy thanh niên đã đợi tại phòng trước, đối phương đưa cho Hà Đại một cái mang đóng rổ, bên trong chứa ba cái lớn bọc giấy, chính là ôn cô cho hắn thủ lao. Thủ vệ đám người kia bình thường chằm chằm Hà Đại chằm chằm đến gấp, cho nên mỗi lần tìm được đồ vật, hắn đều không mình mang về. Vừa nhìn thấy cái này ba cái lớn bọc giấy, Hà Đại nguyên bản tâm tình nặng nề hơi chậm. Ôn bài sinh thật là một cái người tốt ta. Một bên khác, Ôn Cố cùng Chu Sơn đi vào lò rèn. Đàm huyện lệnh ở thời điểm đem trong thành thợ thủ công trinh đi qua làm việc, Đàm huyện lệnh đi, bọn hắn liền về nhà. Nhưng nhiên liệu khan hiếm, lò rèn đã sớm đóng cửa không kiếm sống. Bản chiêu nấu sắt nghiệp phát đạt, kỹ thuật đã có thể hiệu suất cao sản xuất tương đối chất lượng tốt vật liệu thép. Cũng không biết vị này tại thợ rèn tay nghề như thế nào. Đi qua cửa hàng đi vào tại thợ rèn cửa nhà, gõ cửa một cái. Mở cửa là cái dáng người khôi ngô hán tử, trước kia xúc qua cần, hiện tại tình thế đặc thù vì sinh hoạt thuận tiện cho cạo, chỉ là cạo đến mất mô. Đây chính là Hà Đại trong miệng tại thợ rèn. Thần sắc hắn cảnh giác. Ôn Cố giản yếu nói rõ thân phận, quan sát đến phản ứng của đối phương, xuất ra một cái giả bộ lương phấn nhỏ bọc giấy mở ra. Tại thợ rèn cấp tốc gọi Ôn Cố mấy người vào nhà, đóng cửa lại. Nhưng hai bên cũng duy trì một cái tương đối khoảng cách an toàn. Ôn Cố quan sát đến cái tiểu viện này. Trong nội viện mấy ngụm chung đựng nước, cái này trước kia hẳn là đặt ở tiệm sắt bên kia phòng cháy, hiện tại cửa hàng nuốt, liền đem bạc nước chuyển tới. Nhìn đối phương vừa rồi phản ứng, tại nhà cuộc sống bây giờ cũng không tốt lắm, a chỉ là một cái nhỏ lương bao liền gõ tại nhà cửa. Huyện lệnh ở thời điểm bất được, thợ thủ công bị trinh đi qua làm việc, cũng biết cho thích hợp thủ lao. Hiện tại có thể đã cạn lương thực nửa tháng. Thế nào? Tại thợ rèn tiếp không đến việc. Là kỹ thuật nguyên nhân vẫn là. Bên cạnh một cái đơn sơ lều dưới, đặt vào một chút khí cụ, hẳn là lò rèn bên kia chuyển di tới. Ôn Cố nhìn thấy kia có đối tượng. Hắn chỉ vào một cái cán dài đồ vật, phía trước bộ phận giống như là bàn ủi. Chỗ này còn làm tư hình. Vật này là bàn ủi. Tại thợ rèn ôm trả lời, đời cũ thức không thích hợp hiện tại, ta cảm thấy cái này liền rất tốt, đốt một đốt liền có thể dùng, bớt tuổi lửa. Ôn Cố sững sờ. Bàn ủi. Cái này sáng y rất phục cổ a, ngươi không nói ta còn tưởng rằng là cho người ta dùng hình bàn ủi đâu. Cái này thời đại bàn ủi, dáng dấp đại khái như cái thìa dạng, chưa từng thấy quá dài dạng này bàn ủi. Tại thợ rèn gặp Ôn Cố tựa hồ đang hoài nghi mình chuyên nghiệp tính, liền hỏi, ngươi cảm thấy được không? Ôn Cố chân thành nói, rất hình. Không hổ là giúp quan phủ làm qua chuyện thâm niên người làm, ngài chính là trong truyền thuyết đi, hình, không đại lão a. Chương 29, thật lãng phí a chương 29, thật lãng phí a. Ôn Cố phát hiện, vị này tại thợ rèn rèn sắt kỹ thuật hẳn là vẫn được, chỉ có điều, sáng ý phương diện điểm kỹ năng đến có chút lệch. Dứt bỏ sáng ý, muốn đánh đồ vật như thế nào, tìm hắn nên có thể đánh tạo ra tới. Vì cái gì hiện tại vẫn là không nghề nghiệp trạng thái. Ôn Cố đã từ Hà Đại nơi đó thăm dò được, bây giờ lưu tại trong huyện thành thợ rèn cứ như vậy một vị. Đối dạng này khan hiếm nhân tài, trong thành mấy cái dân gian thế lực vậy mà đặt vào không cần, nhường hắn để đó không dùng đến bây giờ. Thật lãng phí a. Ôn Cố suy nghĩ lấy, trên mặt không chút nào hiện, hỏi, nhà ngươi cái này bàn ủi, bán hay không? Tại thợ rèn không có do dự, không bán, trong nhà phải dùng. Đồ nấu ăn vật thời điểm, bàn ủi cũng đốt một đốt, có thể trực tiếp dùng, coi như không cần tới ủi bỏng quần áo, cũng có cái khác tác dụng, thậm chí còn có thể làm vũ khí. Bàn ủi không bán, nhưng có thể bán khác. Nghĩ đến Ôn Cố vừa rồi lấy ra lương thực, tại thợ rèn nói, còn có cái xe nhỏ, các ngươi muốn, dùng vừa rồi bọc giấy đổi. Dạng gì cái xe nhỏ? Ôn Cố hỏi. Tại thợ rèn ánh mắt thoáng chết đi, không dám nhìn thẳng vào. Là cái ân. Hương nói cố, nhưng là hiện tại cũng có thể dùng để đảo đồ vật. Đương thời rất nhiều nhân ái chơi hương, hương văn hóa phồn vinh. Thế đạo loạn bắt đầu trước đó, một cái hàng thương tại hắn chỗ này mua một bộ hương nói cố, so đương thời lưu hành phải lớn số 1. Hương môi hương kẹp loại hình, nhà bọn hắn bình thường có sử dụng, hoặc là chính là đã đổi đi. Còn lại vật này dư thừa. Chỉ là loại này văn nhã tinh xảo đồ chơi nhỏ, hắn không có kinh nghiệm, cho nên lúc ban đầu lần thứ nhất chế tạo thời điểm, có một chút xíu sai lầm. Tại thợ rèn rất mau đưa đồ vật lấy tới. Có điểm giống là phiên bản thu nhỏ bàn ủi. Vật này là cách lửa vân hương bên cạnh sắm ép. Ôn Cố tìm kiếm lấy trong đầu ký ức. Đúng, chính là cái kia ép tàn hương, chỉ là hơi lớn, có thể sử dụng. Tại thợ rèn nói, bộ dáng quả thật có chút giống, nhưng hoàn toàn không có thuộc về hương đạo lịch sự tao nhã cảm giác, mà là mang theo cỗ thu cạnh sắc khí, đốt một đốt liền có thể cho người ta dùng hình cái chủng loại kia. Tại thợ rèn không nói lời nào. Lúc trước hắn chế tạo ra đến cũng phát hiện vấn đề, muốn thay đổi tới, thế đạo đột nhiên hỗn loạn, cũng liền không để ý tới những thứ này. Chu Sơn tiếp nhận cái này tăng lớn hào tàn hương ép, mày nhăn lại. Dùng làm vũ khí quá nhỏ, làm cái nồi đều ngại khó dùng, còn không bằng trực tiếp dùng gỗ gọt một cái nồi. Làm cái xẻng nhỏ đào thảo dược vẫn được. Hắn nói, đúng, có thể đào đồ vật. Tại thợ rèn thanh âm có chút căng cứng, nhìn xem bọn hắn, lo lắng bán cũng được. Ôn Cố gật đầu, cũng được, chúng ta tiếp tục hướng bắc, trời cũng càng ngày càng lạnh, về sau từ dưới đất đào đồ vật, xác thực cần cứng rắn một chút công cụ. Tại thợ rèn nghe xong, hỏi, các ngươi cũng muốn hướng phương bắc đi? Chính là, Ôn Cố nói, nghe Hà Đại nói, nơi đây Đàm huyện lệnh trước khi rời đi, cũng cùng các ngươi nói qua phương bắc tị nạn chuyện. Là nói qua. Tại thợ rèn chỉ một câu như vậy, liền không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm Ôn Cố trên tay cái kia nhỏ bọc giấy. Ôn Cố nhấc lên Hà Đại thời điểm, quan sát tại thợ rèn biểu lộ. Tại thợ rèn phản ứng rất nhạt. Xem ra cái này Hà Đại tại trong huyện thành, không phải là nổi danh người tốt, cũng không phải nổi danh xấu loại. Hạng người vô danh. Ôn Cố cùng Chu Sơn nói nhỏ vài câu, không có đem nhỏ bọc giấy đưa ra đi, mà là xuất ra một cái lớn bọc giấy mở ra. Tại thợ rèn trợn cả mắt lên. Sau lưng trong phòng, cũng có chút hứa động tĩnh. Bên cạnh Chu Sơn tay cầm đao nắm thật chặt, thần sát phòng bị. Ôn Cố không có hướng trong phòng nhìn, chỉ là ánh mắt chân thành tha thiết, chậm rãi nói, cái này hương ép chúng ta muốn, trừ cái đó ra, còn có sự kiện nghĩ hỏi thăm. Tại thợ rèn hít sâu một hơi, ánh mắt gian nan từ bọc giấy bên trên dịch chuyển khỏi, nói, ngươi hỏi, chúng ta bắt thượng nương nhờ họ hàng, trải qua nơi đây, đối với nơi này lộ tuyến chưa quen thuộc. Ôn Cố đem lớn bọc giấy cho Đường Minh cầm, hắn thì lấy ra nổ tệ phục cùng bút than, hỏi thăm tại thợ rèn huyện thành này chung quanh thôn trấn phân bố cùng bây giờ tình thế, những địa phương nào cần tránh đi, những địa phương nào an toàn hơn. Lúc đầu huyện lệnh sớm có rời đi dự định, nhất định sẽ sưu tập càng nhiều tin tức. Tại thợ rèn cùng quan phụ tiếp xúc được nhiều, cũng biết càng nhiều. Tại thợ rèn xác thực biết không ít, hắn liếc mắt cái kia lớn bọc giấy, nhanh chóng nói với Ôn Cố hắn biết đến tin tức. Những này cũng không cần giữ bí mật, trải qua mấy ngày nay, hắn cũng một mực đang nghĩ những chuyện này, cho nên nhớ rõ, lúc nói cũng phi thường trôi chảy. Ôn Cố chú ý tới chi tiết này, thăm dò đánh gãy hỏi mấy vấn đề, tại thợ rèn cũng rất mau trở lại phục. Cũng không phải là theo dệt vô cớ. Hỏi xong mới biết, Ôn Cố đem cái kia lớn bọc giấy đưa cho tại thợ rèn. Tại thợ rèn tiếp lớn bọc giấy, cảm thụ được trong tay lương thực xúc cảm, dừng một chút, hỏi, các ngươi Bắc Thượng nương nhờ họ hàng. Ôn Cố tùy ý giống như mà nói, đúng, dì ta cha là Bắc địa quan võ. Chúng ta chạy nạn đi qua, tốt xấu có cái đặt chân địa. Tổ tiên làm qua quan võ tại thợ rèn, lập tức cũng cảm giác thân thiết. Hắn lại cùng Ôn Cố hàn huyên vài câu. Ôn Cố nghe được, cái này tại thợ rèn lúc trước cũng là nghĩ đi theo đảng huyện lệnh rời đi. Chẳng biết tại sao còn lưu tại nơi này. Mặc dù không biết trong này có cái gì nội tình, nhưng tại thợ rèn nhắc lên thời điểm trong mắt nhưng cũng không oán đỗi. Ôn Cố lại để trong huyện thành vệ sinh tình huống. Nói đến đây cái, Chu Sơn cũng lo lắng. Nguyên bản còn dự định nhường vị này thợ rèn sửa một chút lưới búa, hiện tại xem ra nhiên liệu khan hiếm, không mở được lô. Đã như vậy, chúng ta vẫn làm mau rời khỏi. Chu Sơn thúc giục. Ôn Cố gật gật đầu, trong thành này so ngoài thành còn nguy hiểm, rác rưởi khắp nơi trên đất, coi như không có tà dịch, cũng có thể sẽ bộc phát khác dịch bệnh. Hắn chân thành căn dặn tại thợ rèn, tận lực giảm bớt ra ngoài nhất định phải được cái khăn vải, cổng vào đồ vật ngàn vạn chú ý. Chu Sơn lời bình trong thành mấy cái kia dân gian thế lực, vô chi bọn chuột nhắt, nặng nhẹ không phân, không có thành tựu. Tại thợ rèn một lấy khuôn mặt, mắt nhìn Chu Sơn. Hắn cùng quan phủ tiếp xúc được nhiều, vị này nhìn nói chuyện hành động ở giữa liền mang theo một cố quan mùi vị. Ôn Cố không tiếp tục nhiều trò chuyện, chỉ tiết lộ lần này là Hà Đại dẫn bọn hắn vào thành. Chờ Ôn Cố ba người rời đi, trong phòng đi tới một thanh niên, cùng tại thợ rèn giống nhau đến mấy phần, chỉ là càng gầy chút. Đây chính là tại gia lão hai, tại thợ rèn đệ đệ. Tại thợ rèn đem giả bộ lương thực bọc giấy đưa cho hắn, cuối cùng có tiền thu. Vũ Nhị trên mặt nhưng không có buông lỏng, ca, chúng ta tiếp tục nhàn ở chỗ này cũng không phải chuyện gì. Tại thợ rèn cũng phát sầu. Nửa tháng trước, huyện lệnh mang theo một bộ phận người rời đi, trong thành mấy lớn dân gian thế lực liền bắt đầu nội đấu. Đối với hắn cái này duy nhất thợ rèn cũng xác thực có lôi kéo, nhưng bây giờ đám người kia vội vàng nội đấu, căn bản không có lên lô dự định, hắn không có việc làm, cũng liền không được chia vật tư. Cho nên hiện tại thợ rèn còn đang chờ đám người kia quyết ra kết quả, phía bên mình mới có thể tiếp vào việc. Nhưng này mấy cái thế lực khi nào mới có thể đấu ra kết quả? Chờ đợi thời gian quá lâu, người trong nhà đều đoạn lương, không chịu đựng nổi ai trong khoảng thời gian này trong nhà ăn đều là dùng đồ sắt đổi, còn bị người hung hăng đè ép giá. Nhưng trong nhà đồ sắt chẳng mấy chốc sẽ sử dụng hết. Trong thành càng ngày càng nguy hiểm, bằng không, chúng ta đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ bắt thượng. Nhà hắn có thân thích tại Bắc địa làm con đâu. Vu Nhị nói, tại thợ rèn cũng tâm động. Nhà hắn trước kia là muốn rời đi, chỉ là sát vách một nhà chúng ta phát cuồng, lúc ấy hắn tại huyện nha làm việc, hắn phu nhân cùng nữ nhi ở nhà, hắn đệ vì bảo hộ người trong nhà bị thương, bị bệnh liệt giường mấy ngày, cũng liền bỏ qua đại bộ đội hành động. Vu Nhị trầm tư một lát, nói, vẫn là phải hỏi rõ ràng, là Hà Đại dẫn bọn hắn tới. Ta chờ một lúc đi hỏi một chút. Một bên khác, Hà Đại đang tại trong phòng cùng đệ đệ nói chuyện. Tiểu đệ, đến, cho ngươi niềm vui bất ngờ. Hắn xuất ra mang về sách. Ngươi trước kia rất thích kia cái gì nho ra kinh điển, mặt trên còn có đại nhân vật viết chú giải, hôm nay kém chút bị người đốt rủi đầu. May mà ta nhanh tay. Có ít người nhà không có củi nhóm lửa, lại không dám ra ngoài đốn tuổi, liền đốt trong nhà sách. Dạng này quá nhiều người. Ca hôm nay còn quen biết một cái tâm địa rất tốt thư sinh. Chương 30, tới chương 30, tới Hà Đại đối người đọc sách một mực duy trì rất dày lọc kính. Mặc kệ là loạn thế trước, vẫn là trong loạn thế, hắn nhìn thấy lợi hại nhất đám người kia bên trong đều có người đọc sách. Loạn thế trước cũng không cần nhiều lời, bản triều trọng văn kinh võ, mọi loại đều hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao. Trong sách tự có hoàng kim ốc, trong sách tự có ngàn trung túc. Dạng này nói hắn tại trà tứ quán rượu nghe được nhiều. Bọn hắn cả nhà cung cấp tiểu đệ đọc sách, hắn cho quý nhân chân chạy đạt được ban thưởng, đại bộ phận dùng tại tiểu đệ đọc sách phía trên. Cũng bởi vì có cái thân đệ đệ tại huyện thành thư viện đọc sách, hắn tại một đám đường phố máng bên trong còn có chút ưu thế. Về sau thế đạo loạn, trong huyện thành chủ sự đàm huyện lệnh thủ đoạn phi phạm, quả thực là vì huyện thành bảo đảm một con đường sống. Hắn càng thấy người đọc sách lợi hại, cho nên hiện tại cho dù đốn tuổi khó khăn, nhưng có cơ hội vẫn là sẽ cho tiểu đệ làm nhiều chút sách. Chỉ cần nhiều đọc sách, khẳng định lợi hại hơn. Cho dù không thể trở thành đàm huyện lệnh lợi hại như vậy người, hiện tại đổi lại sách trước kia đều là giá cả cực cao. Hiện tại thời gian khó khăn mọi người bán đồ bán tháo hoặc tiêu hủy, vạn nhất về sau loạn thế kết thúc, luôn có tăng giá trị thời điểm à? Hắn trước kia nghe quán rượu Thuyết Thư tiên sinh nói qua, nào đó nông hộ tổ truyền một cái phá quân trục, quý nhân lão gia dùng một dương bạc mua sắm đâu. Dù sao lưu thủ bên trong sẽ không thua thiệt, liền mấy cây củi chuyện, với hắn mà nói không phiền phức. Hà Đại xua đuổi khỏi ý nghĩ, nhưng 10 tuổi ra mặt Hà Tiểu Đệ lại tâm lý trọng áp, lại tao ngộ gia đình biến cố, khoa cử ngừng, tam quan biến đổi lớn, toàn thân mang theo ủ rột chi khí. Đàm huyện lệnh ở thời điểm, bọn hắn những này biết làm toán người đọc sách còn có chút tác dụng, phân đến trong tay nhiệm vụ làm xong liền có thể đổi ăn chút gì. Nhưng nửa tháng trước Đàm huyện lệnh rời đi, trong thành tất cả cũng thay đổi, bọn hắn những này thể chất văn nhược người đọc sách lập gia đình bên trong vương hữu. Nếu là thể chất cường tráng một chút, còn có thể làm cách sống, nhưng là hắn cái này nhỏ gầy dáng người, cũng chỉ có thể mỗi ngày nhốt tại trong nhà nấu chút nước nấu điểm cháo, cho huynh trưởng giảm bớt chút sự vụ. "Ca, về sau đừng có dùng tuổi lửa đi đổi sách." Hà Tiểu Đệ nhẹ nói. "Đừng lo lắng, trong lòng ta nắm chắc, giống như sách ta cũng trước mắt, quyển sách này ta không chỉ nghe ngươi nói đến, trước kia cũng nghe những cái kia phú gia công tử nhóm đề cập qua, bán được rất đắt." Thiêu Hủy liền tra đạp, hai cây tuổi chuyện, ta không lỗ. "Hiện tại tuổi quý hơn, về sau đừng đổi. Tận lực ít ra khỏi thành." Trước kia có Đảm huyện lệnh phái người thanh lý ngoài thành tạp vật, nhưng bây giờ nửa tháng trôi qua, ngoài thành cũng biết càng ngày càng nguy hiểm. Hà Tiểu Đệ nói: "Ừm, ta đây biết, ta đáng tiết mệnh. Chờ lại độn điểm củi lửa, ta liền đều ở nhà không ra khỏi cửa." Hà Đại nói: "Ca, ngươi ngày mai cũng ra khỏi thành đốn tuổi, ta và ngươi cùng đi." "Ai không cần không cần, ngươi đợi trong nhà đọc sách liền tốt. Ta đi nhanh về nhanh." Hà Tiểu Đệ không có lại nói tiếp, cúi thấp đầu, không có nhường Hà Đại nhìn thấy trong mắt thần sắc. Hắn cũng biết hắn đi theo ngược lại dễ dàng thêm phiền phức, nhưng là ở tại cùng một cái trong trạch viện những thôn dân khác, cùng hắn niên kỷ không sai biệt lắm hài tử, cũng đang giúp trong nhà làm việc, đốn tuổi trẻ tuổi, thậm chí còn có người cầm cây gậy trúc ra ngoài lật trên đường phố đông rác, nhìn có hay không có thể sử dụng đối tượng kiếm bể. Hà Đại hiện tại không cho hắn đi ra ngoài, nhốt trong nhà không biết có thể làm gì. Trước kia người cả nhà cung cấp hắn đọc sách, hiện tại cũng tại liên lụy huynh trưởng. Hà Đại xem xét bầu không khí lại trầm mặc, bất đắc dĩ vào đầu. Hắn cũng biết tiểu đệ trong lòng có bất khí, người đọc sách tâm tư chính là ai? Người đọc sách? Hà Đại mừng rỡ. "Ca lại nói cho ngươi nói vị kia Ôn thư sinh, vị này xem xét chính là có bản lĩnh. Vừa rồi hắn nói lên Ôn thư sinh cho hắn lương bao quá trình, tiểu đệ nghe được nhưng chăm chú. Ôn thư sinh người này thật tốt dùng à, không có chủ đề thời điểm liền có thể đem hắn lấy ra trò chuyện." Đang nói đây, tại gia lão hai đi tìm tới. Hà Đại đành phải tạm dừng chủ đề. Tại gia lão hai hỏi Ôn Cố mấy người chuyện, Hà Đại ngoại trừ mình nhận được lương bao không thể đối ngoại nói, cái khác không có gì tốt giấu giếm. "Bọn hắn xe là bên trên có hài đồng." Vu Nhị hỏi. "Ta nghe được tiểu hài tử thanh âm, không có gặp người, không biết cùng bọn hắn quan hệ thế nào." "Bất quá, ta nhìn Ôn thư sinh cùng cái kia Chu huyện úy, nên không phải âm hiểm hung ác người." Hà Đại nhìn chằm chằm đối phương, "Thế nào, nhà ngươi muốn theo bọn hắn cùng một chỗ bắt thượng?" Vu Nhị không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi lại, "Ngươi không muốn?" Hai người nhìn nhau. Đường phố máng tổ hai người, tại thời khắc này đột nhiên tâm hữu linh tê, trong thành mấy cái kia đội chỉ lo bên trong hao tổn, sẽ không có đọc mấy quyển, giá tâm lại không nhỏ, còn tham lam, không có thấy xa. Bọn hắn muốn mang theo người nhà sống sót, hoặc là gia nhập, hoặc là ly biệt quê hương. Sát thực khó thực hiện quyết định. Nếu như thế, không bằng nhiều tham khảo những cái kia có thân phận người thông minh cách làm. Thì như Đàm huyện lệnh, thì như Ôn thư sinh cùng Chu huyện úy. Trong thành bộ dạng này trong thời gian ngắn sẽ không cải biến. Quá nguy hiểm, không nên ở lâu. Hà Đại nói. Vu Nhị nhìn xem chung quanh rách dưới tường đây, ánh mắt không tiêu cự, ta tìm hiểu qua, trong thành kia mấy giúp người cho rằng thu mùa đông tiết khí ấm thấp, phía ngoài tạm vật uy hiếp lớn giảm, trong thành trên đường đống rác cũng tạm thời không cần phải để ý đến, trước tiên đem địa bàn chiếm, quyết ra cái bài vị. Hà Đại cười nhạo một tiếng, vậy nếu là thời tiết đột nhiên biến ấm áp mấy ngày đâu? Chờ chết. Vũ Nhị không nói, trầm mặc một lát, hắn hỏi, họ Ôn thư sinh bọn hắn lúc nào rời đi? Hà Đại nhìn xem tối xuống sắc trời, đêm nay nên sẽ không đi. Ngày mai khó mà nói, ngươi nếu là muốn đi tìm bọn hắn, đến mai liền phải vội. Lúc này, huyện thành bên ngoài, Ôn Cố bọn hắn đã trở lại ẩn nấp phòng lều, Chu huyện úy đổi thân quần áo sạch, mới cùng hài tử nhà mình tiếp xúc. Bây giờ cái này phong huyện trong huyện thành quá, để phòng nhiễm lên ô uế, trực tiếp thay quần áo khác. Đổi lại cũng không nỡ ném, bây giờ vật tư khan hiếm, đến dùng tiết kiệm. Nhóm lửa đống thời điểm, quần áo thả bên cạnh dùng hỏa khí cẩn thận sấy khô một sấy khô. Ôn Cố xuất ra nổ kẹp úc, nhìn xem hôm nay từ tại thợ rèn nơi đó nghe được giản lược địa đồ, đối mấy người nói, sáng mai không đội mà đi đường, chúng ta dừng lại nửa ngày, ta trước chế định lộ tuyến. Tiểu Lưu cùng Chu huyện úy không có dị nghị. Đạo trưởng nhìn xem Tiểu Lưu, ngươi liền không có phát hiện chuyện này hình nhìn rất quen mắt. Tiểu Lưu thật đúng là không có chú ý, cũng không thấy đến Ôn Cố cái này quyết định chỗ nào sai. Sắp thực chính là muốn chế định tốt lộ tuyến về sau thì xuất phát, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi đi thanh nhất đạo trưởng y mắng nhíu môi, không cùng bọn này ngu rốt thứ dân nhiều lời. Ban đêm trước khi ngủ, Ôn Cố còn đang suy nghĩ lấy việc này. Mặc dù thiếu người, nhưng hắn chỉ chờ nửa ngày. Tầm nửa ngày sau nếu như người còn chưa tới, liền thế không cần thiết đợi, càng sẽ không vào thành. Trong thành đống rác quá nhiều, ai biết nảy sinh cái gì khác dịch bệnh, bây giờ các nơi dược liệu đều nhanh tiêu hao hết, ngã bệnh đều hết thuốc ăn. Dù sao chuyến này, bản đồ là thu hoạch lớn nhất. Chính là đáng tiếc nhìn chúng nhân tài, nếu là trong thành lại hơi sạch sẽ một chút, hắn đều sẽ vào thành làm một phần lực. Ôn Cố chờ mình, tiếp tục suy nghĩ. Theo lý thuyết, hắn mấy cái lương phấn lớn bọc giấy ném ra đi, dù sao cũng phải có chút phản hồi. A Hà Đại trong tay kêu bản nho ra kinh điển, sẽ liên lạc lại hắn cùng người giữ cửa đối thoại, bên người rất có thể có một cái đang tại sơ cấp học tập giai đoạn hoặc trung cấp giai đoạn đệ đệ, mười mấy tuổi, niên kỷ sẽ không lớn. Có quan tâm người, liền có uy hiếp. Hà Đại có thể tại huyện thành nghe ngóng tin tức, khẳng định còn có nhận biết những người khác. Mặt khác, tại thợ rèn bên kia, cuộc sống trong nhà túng quẫn, toàn viên thất nghiệp ở nhà, không có tiền thu. Trước đây bởi vì không thể đi theo phía trước đại bộ đội rời đi, vậy bây giờ tình cảnh càng gian nan, dù sao cũng phải động một chút tâm tư à. Cái này thời đại người không dám tùy ý rời nhà, lo lắng đường xá gian nguy, lại không có an trí địa phương, bốn phía phiêu bạt. Trong loạn thế sẽ chỉ càng khó khăn. Mà Ôn Cố cái này có vật tư, có học thức, tại phía bắc có tiếp thu địa, người nhìn còn tiện lương, bên người lại có huyện ý lao ra cùng đạo sĩ tiên trưởng hiệp trợ. Tốt bao nhiêu lĩnh đội a. Trong thành càng ngày càng loạn, đám người này không nên không tâm động a, hiện tại Ôn Cố liền cùng đứng tại cá đường bên cạnh câu cá người đồng dạng. Chuyện cũ kể, muốn câu được nhiều, nhất định phải đánh nặng ổ mấy bao đồ vật đập xuống, không có khả năng không có phản ứng. Chút đồ vật kia mới đủ ăn mấy trận, cũng không phải cấp cho Trần Thái Lương. Lại gần người, không nói khẽ kéo 4 năm, khẽ kéo 1, 1 kéo 2 luôn có a. Chẳng lẽ ta đánh ổ tư thế không đúng? Ngày kế tiếp sáng sớm, Ôn Cố nhường Tiểu Lưu để phòng bốn phía, mặc dù hắn xác thực muốn đợi đến mua 1 tặng 1, mua 1 tặng 2, nhưng cũng nhất định phải cân nhắc khác có thể. Lòng người là phức tạp, nhất là dạng này loạn thế. Mọi người đem đồ vật trước thu thập xong, một khi phát hiện dị thường, liền tranh thủ thời gian lái xe rời đi. Dù sao bây giờ dạng này thế đạo, trong thành đám người kia rời đi huyện thành cũng không dám truy quá xa, có thời gian đi đường. Ôn Cố lại nói với Chu Sơn, nhường trong xe 3 đứa hải tử ra động một chút, dù sao vẫn núp ở trong xe, ảnh hưởng tâm lý khỏe mạnh. Phòng lều chỗ này đốt quá mức đống, 3 đứa hải tử trên thân cũng trà sát rượu đủ, không chạy xa liền không sao. Chu Huyện Úy nghĩ thầm, trước đó 3 đứa hải tử làm xong việc về sau ngủ cho ngon, tinh thần sát thực tốt hơn nhiều, liền đồng ý hắn ở chỗ này nhìn chằm chằm đâu, có cái gì dị hướng cũng có thể mau chóng ứng đối. Ôn Cố nhường một lớn 2 tiểu tam đứa bé, cho con lừa cùng con la trộn lẫn điểm tinh đồ ăn. Tiếp xuống có thể muốn con vận càng nặng đồ vật, đến ăn được điểm, ăn hết quả cũng không đủ. Trộn lẫn đồ ăn vật liệu cũng liền thừa một chút. Ôn Cố nghĩ đến, vẫn là trong đội ngũ người quá ít, nếu là nhiều người, liền có đầy đủ nhân lực có thể lại làm chút đồ ăn nguyên liệu nấu ăn độn bắt đầu. Đang nghĩ ngợi đâu, trên bầu trời truyền đến vài tiếng chim cắt gọi. Tiểu Lưu rất chạy mau tới, có người đến. Ta vừa rồi đứng trên tảng đá nhìn thấy bọn hắn, chỉ có 2 người, một cái giống như là hôm qua thấy qua Hà Đại, còn có cái cùng Hà Đại niên kỷ không sai biệt lắm người xa lạ. Chỉ 2 người, không cần quá độ phản ứng. 2 cái tuổi nhỏ trẻ nhỏ nghe xong có người xa lạ tới, vội vàng chạy đến Chu Sơn sau lưng, cha, mang đệ đệ muội muội đi trên xe. Chu Sơn đối nội chất nói, chờ 3 đứa hải tử đều tiến xe la, Chu Sơn cầm trên đao trước. Coi như tới chỉ có 2 người, cũng muốn phòng bị. Ôn Cố chỉnh lý quần áo, đi ra phòng lều, ánh mắt thanh chính. Là sông cá lớn. Khục, là Hà Đại cùng Vũ Nhị tới a. Đang tại đảo thuốc thanh nhất đạo trưởng hướng bên kia liếc mắt nhìn, lắc đầu. Ôn Cố người này, nhìn chó đều ánh mắt thanh chính. Chương 31, Phúc báo chương 31, Phúc báo gặp Ôn Cố mấy người vẫn còn, trong lòng 2 người cũng nhẹ nhàng thở ra. Không có xuất phát liền tốt, đuổi kịp. Vũ Nhị đi theo Hà Đại bên cạnh thân, lưu ý động tĩnh xung quanh. Phía trước vài bóng người, rất dễ dàng đối đầu hào, bất quá hắn thời khắc này lực chú ý, trước hết nhất đặt ở mấy cái kia hải tử trên thân. Hắn nghe được 2 đứa bé kia hô Chu Sơn cha. Xem ra đúng là vị này quan võ hải tử, tiểu hài nhi tinh thần nhìn vẫn được. Nhìn thấy Ôn Cố, lại giới thiệu Vũ Nhị về sau, đường phố máng tổ 2 người không có nói nhảm, biểu thị muốn cùng bọn hắn bắt thượng. Vũ Nhị nói, chúng ta Đàm huyện lệnh là cái lợi hại người, nửa tháng trước đó nhà chúng ta vốn là dự định đi theo bắt thượng, chẳng qua là lúc đó trong nhà gặp phải phiền toái chờ bình ổn lại, đã bỏ lỡ thời gian. Huyện lệnh mang đại bộ đội đã định tốt hành động thời gian, sẽ không dễ dàng cải biến, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Đàm huyện lệnh dẫn người rời đi. Vũ Nhị chỉ là muốn nói cho Ôn Cố mấy người, bọn hắn cả nhà vốn là có bắc thượng dự định. Bỏ lỡ một lần, hiện tại lại gặp được có người muốn hướng bắc địa đi qua, ngươi người đọc sách này nhìn xem cũng vẫn được, tại bắc địa có thân thích, chúng ta coi trọng ngươi. Hà Đại lúc này cũng nói, phong huyện bên ngoài địa phương, chúng ta mặc dù không hiểu rõ, nhưng là trước kia xen lẫn trong đường phố, nghe qua không ít tin tức, có lẽ những này có thể có trợ giúp. Vũ Nhị thêm nói, chúng ta biết kèm theo lương cô. Ôn Cố giống như là có chút do dự, không biết các ngươi muốn dẫn thân nhân hảo hữu, chung mấy vị, phải chăng có lao nhân tiểu hải? Hà Đại nói, nhà ta chỉ còn ta cùng em ta, có thể còn có 2-3 người bằng hữu. Em ta 12 tuổi, trước kia tại huyện thành thư viện đọc sách, tính tình yên tĩnh hiểu chuyện. Vũ Nhị nghĩ nghĩ, cũng nói, nhà ta 4 cái các ngươi hẳn là đều biết, ta anh trai và chị dâu cùng chất nữ, có lẽ còn có 2 vị bằng hữu. Ôn Cố trong lòng hài lòng, nhân số vẫn được. Hắn chậm rãi nói, có thể hay không mời 2 vị chờ một lát một lát? Đương nhiên, chúng ta ngay tại chỗ ấy chờ lấy. Biết Ôn Cố mấy người muốn thương nghị, Hà Đại cùng Vũ Nhị đi đến một bên. Trong lòng bọn họ vẫn còn có chút khẩn trương. 2 người thấp giọng phân tích, họ Ôn thư sinh hơn phân nửa sẽ không cự tuyệt, người này nhìn thì dễ nói chuyện. Cái kia Chu Huyện Úy cùng cái đạo sĩ kia, không biết phải chăng là sẽ đồng ý bên này, thanh nhất đạo trưởng vẫn như cũng là không quan trọng tư thái, thật muốn nói, cũng có khuynh hướng thu nhiều một số người, đến lúc đó có người giúp hắn làm chút việc vặt. Tiểu Lưu cùng đầu sắt đều nghe Ôn Cố. Chu Huyện Úy có chút chần chờ, hắn là bị người phản bội qua, phòng bị tâm nặng. Chỉ là Ôn Cố phân tích vài câu về sau, liền đồng ý một, nhiều người dễ làm chuyện. Bây giờ đường xá gian nguy, trong đội ngũ nhiều người chút, xác thực an toàn hơn. 2, hắn còn có 2 cái tuổi nhỏ, nhận qua kinh hãi nhi nữ, còn có cái 12-13 tuổi cháu trai vợ. Có lẽ trong đội ngũ lại nhiều 2 tiểu hải tử, có thể để cho bọn hắn trạng thái tinh thần càng tốt hơn một chút hơn. Lòng người vật này khó mà nói, nhưng cũng xác thực không thể bởi vì gặp được phản bội, liền từ chối tất cả mọi người tới gần. Mặc dù đồng ý, Chu Sơn vẫn là không nhịn được nhắc nhở Ôn Cố, trong lòng thế, nhân tính phức tạp, không muốn quá nhân thiện. Đa tạ Chu huyện úy nhắc nhở. Ôn Cố có chút thi cái lễ. Hắn đứng tại mặt trời mới mọc thần quang phía dưới, cả người phảng phất dắt lên một tầng kim mang, nhìn qua núi xa ánh mắt thanh tịnh lại kiên định, ta du học thời điểm, từng nghe người nói qua một câu, độc hành nhanh, chúng đi xa. Bây giờ thế đạo này hiểm ác, hơn xa với sách sử ghi lại những cái kia tai họa, không ôm đoàn sưởi ấm, rất khó chống đỡ xuống dưới. Như trăm người đồng tâm, thì đến trăm người chi lực, cùng thuyền ma tế, hoạn thực trung chi. Chúng tâm hiệp lực, nhất định có thể đạt tới mục tiêu. Chu Sơn há to miệng, cũng không biết nên nói cái gì. Hắn đương nhiên biết báo đoàn chỗ tốt, hắn chỉ là nghĩ bốn nắn Ôn Cố đối với người nào đều nhân thiện cách làm. Bất quá, hiện tại xem ra, người đọc sách ý nghĩ kiên định, một lát cũng không đổi được. Nhưng loại người này cũng không dễ dàng đâm lưng. Được rồi, có hắn ở bên người thời khắc theo dõi, chắc hẳn cũng sẽ không xảy ra cái đại sự gì. Giải quyết nội bộ, Ôn Cố tới cáo chi Hà Đại cùng Vu Nhị kết quả. Biết được thành công tiếp thu, hai người cũng lộ ra nét mừng. Đồng thời trong lòng suy nghĩ, quả nhiên vẫn là muốn từ họ Ôn thư sinh nơi này bắt đầu. Bất quá, trợ búa lẫn vào nhiều, lòng cảnh giác cũng nhiều chút, lần sau là muốn dẫn lấy người nhà tới, bọn hắn thân kiêm trách nhiệm, vẫn là phải nhiều thẳng tính, hiểu rõ hơn. Hà Đại trong mắt khẽ động, trên mặt biểu lộ ra cảm kích, thật sự là quá cảm tạ, thân phận chúng ta hèn mọn, trước kia tại trong huyện đều bị người xem thường, làm gì đều bị người đề phòng. Các ngươi là người tốt ta. Ôn Cố ánh mắt thanh tịnh, mang theo thư quyển khí địa cười một tiếng, thị phi chi tâm, chí chi đầu. Ta có thể nhìn ra, các ngươi cũng không phải là gian ác người. Hà Đại lại phi thường động tình nói nhà mình tao ngộ thảm họa. Loại thời điểm này, tại loại này tâm địa tốt người đọc sách trước mặt bán thảm, về sau cũng có thể cho nhà mình tiểu đệ muốn thêm chút chỗ tốt. Ôn Cố nghe xong thần sắc buồn vô cớ, khít thán, cũng giản lược đề câu thân thế của mình, trong nhà tao ngộ thảm họa, cũng là chỉ còn hai anh em họ, bác thượng nương nhờ họ hàng. Tuy là gian nan, nguyên nhân chính là như thế, càng là muốn kiên trì, kiểu gì cũng sẽ nhìn thấy ánh dạng đông. Vô luận lúc nào, văn nhân quân nhân đều có thể hiện tự thân giá trị cơ hội. Đọc nhiều năm như vậy sách thánh hiển, về sau đến Bắc Địa, ta cũng muốn kiếm ra chút thành tựu. Chờ về sau tả dịch lắng lại, hai huynh đệ chúng ta áo gấm hồi hương. Trước kia chỉ là qua loa mai táng di hải chờ trở về, vì bọn họ thay đổi tốt quan tài, mời cao nhân đi tác pháp rời mộ phần, thay cái phong thủy bảo địa. Xây lại một cái khí phái từ đường, nhường chết đi người có thể hưởng thụ hậu nhân hương hỏa. Hà Đại lúc đầu có diễn ý tứ, nhưng nghe, ánh mắt mông lung, hốc mắt ngấn lệ lấp lóe. Không tự giác đi theo Ôn Cố nói với tưởng, hô hấp đều trở nên thô trọng. Hắn cũng coi trọng khi còn sống thân hậu sự. Sát thực a, người a, càng là chật vật thời điểm, càng là muốn trèo lên trên. Nếu không, liền sẽ bị triệt để dẫm lên trong bùn đi. Hắn cũng muốn tại Bắc Địa kiếm ra thành tựu, trở về sau, rời mộ phần tu mộ cho bọn hắn lao hà nhà xây từ đường, còn muốn đốt chút tế phẩm, nhường cha mẹ cùng nhị muội tại dưới đấy ở căn phòng lớn, có hạ nhân hầu hạ. Bên cạnh Vu Nhị có chút đại nhập cảm, nhưng không nhiều, hắn chú trọng hơn trước mắt khó khăn. Hắn chắp tay hành lễ, đánh gây bên cạnh bầu không khí, hỏi, bây giờ còn có một chuyện. Ta đại ca trong lòng không bỏ xuống được. Trong thành chỉ có hắn một cái thợ rèn, lại không có thu đồ đệ, trong huyện thành cần người chế tạo vũ khí dùng cho phòng thủ, hắn lo lắng rời đi về sau. Tại thợ rèn là có tình có nghĩa người a. Ôn Cố than thở, trầm tư một lát, ta nghe Hà Đại nói, hiện tại trong thành có ít người trước kia tại nhà ngươi làm qua hộ viện, không biết bọn hắn có thể học đến một chiêu nửa thức. Vu Nhị, ai? Đúng nga, còn có những cái kia học lén kỹ nghệ hộ viện. Đám người kia trước kia không có đánh tiệm sát, cũng không phải là không muốn. Tay nghề khẳng định là học chút, nhưng thợ rèn là dễ làm như thế sao? Rèn sắt vẫn là quan phủ quản chế ngành nghề, không phải người nào đều có điều kiện như vậy có thể làm cái lò rèn. Nhưng bây giờ không ai quản, bọn hắn một nhà rời đi về sau, cửa hàng lưu cho huyện thành. Lò ống bế, những cái kia đều tại, cho dù không có cửa hàng, quan phủ cũng có chỗ như vậy, những cái kia lớn đối tượng đảm huyện lệnh bọn hắn nhưng mang không đi. Lấy trước kia giúp hộ viện, cho dù tay nghề so ra kém, nhưng là công cụ đánh ra đến có thể sử dụng là được, luyện nhiều thập, tay nghề cũng biết càng ngày càng tốt. Giải quyết đại ca tâm bệnh, Vu Nhị thật cao hứng, đà tạ. Lại nghĩ đến, họ Ôn thư sinh đầu góc rất linh hoạt, sẽ không phải kìm nén xấu a. Vu Nhị dường như tùy ý địa hỏi, các ngươi người đọc sách, đối với người khác đều tốt như vậy sao? Ôn Cố trong mắt mang theo tha thứ cùng chân thành, trả lời, người khác như thế nào, ta cũng không hiểu biết. Nhưng tiên hiền nói qua, thích ra người thích trở lại, phúc hướng người phúc đến. Tại ta mà nói, các ngươi chính là phúc báo. Chương 32, không hổ là ta nhìn chúng người, 1, chương 32, không hổ là ta nhìn chúng người, 1, mặc dù suy nghĩ nhiều thu nạp người mới, nhưng có mấy lời vẫn là sớm cáo chi tốt. Ôn Cố nói với bọn hắn, ta hôm qua hội chế một bức đơn sơ bản đồ, chúng ta rất có thể cũng không cùng đảm huyện lệnh mang đội ngũ cùng đường. Đường xá gian nguy, hai vị mời thận trọng cân nhắc. Ôn Cố tại đường xá gian nguy thận trọng cân nhắc tăng thêm trọng âm. Hà Đại cùng Vu Nhị nghe xong, sửng sốt. Bọn hắn nguyên bản thật đúng là nghĩ đến muốn đuổi kịp đại bộ đội. Đàm huyện lệnh mang nhiều người như vậy, tốc độ khẳng định không vui. Mà Ôn Cố bên này bao nhiêu, đến lúc đó bọn hắn tăng tốc, nhất định sẽ nhanh rất nhiều, đuổi theo hẳn là cũng có khả năng a. Mà lại đại bộ đội trải qua địa phương, những cái kia tà vật cũng bị chém giết, an toàn hơn. Nhưng bây giờ Ôn Cố cáo chi không cùng đường, trong lòng lại có một chút do dự. Hà Đại cùng Vu Nhị hai người thấp giọng thương nghị. Vu Nhị, kỳ thật không cùng đường cũng có thể. Nhiều người như vậy đội ngũ trải qua, ven đường tất cả mọi thứ đều bị lục soát đi, cả mặt đất có thể đều bị trà sát một tầng, bọn hắn theo ở phía sau, muốn tìm điểm đồ ăn cũng không thể. Có lẽ còn để lại rất nhiều rác rưởi, nguồn nước đều chưa hẳn sạch sẽ. Không có củi cùng đồ ăn bổ sung, càng gian nan á thời tiết càng ngày càng lạnh, bên ngoài những cái kia tà vật uy hiếp cũng giảm mạnh, bây giờ đi đường khẩn yếu nhất vẫn là đồ ăn nguồn nước cùng củi lửa. Một lát sau, hai người nói cho Ôn Cố quyết định của bọn hắn, không cùng đường cũng không quan hệ, bọn hắn liền theo Ôn Cố bắt thượng. Trên đường bọn hắn cũng biết xuất lực, biết bảo hộ Ôn Cố, chỉ hy vọng đến nơi muốn đến, Ôn Cố có thể an trí bọn hắn. Hai bên đạt thành ước định, Hà Đại cùng Vu Nhị cũng muốn lập tức hành động, bây giờ trong thành bất ổn, chậm thì sinh biến. Kéo càng lâu, càng dễ dàng dẫn phát phiền phức. Ôn Cố nói, chúng ta sẽ ở này chờ lâu một ngày, sáng sớm ngày mai chúng ta liền sẽ lên đường. Đa tạ. Hai người quay người rời đi, lại rất nhanh phân đạo mà đi. Bọn hắn vốn là đều có các chuẩn bị. Vu Nhị lách qua một rừng cây, đi vào một cái gò núi phía sau. Nơi đó có cái đất lõm, dùng cỏ khô cùng trúc mộc dựng thấp bé tốt đều. Bên cạnh sớm đã chờ lấy hai người trẻ tuổi. Đây là Vu Nhị ngoài thành hai cái bằng hữu, đều là 17-18 niên kỷ. Hai người dáng dấp có chút giống, nhìn qua là huynh đệ, nhưng trong đó một cái nhưng thật ra là nữ giả nam trang, là song bảo thai minh muội. Bọn hắn bởi vì tướng mạo quá xinh đẹp, bị trong thành một cái dân gian thế lực cuốn lên, gần nhất nửa tháng này thời gian một mực trốn ở ngoài thành. Thế nào? Vu Nhị bước nhanh tới. Làm xong. Tối hôm qua còn cần hun khói qua. Hai người dùng gậy gỗ đem một mảnh cỏ khô đẩy ra, lộ ra phía dưới che giấu hai vòng xe ba gác. Trên xe đã đặt vào một ngụm tiểu thiết nồi, hai thanh có chút lô hồng đao, một cây cùng cùng một ống tiễn. Còn có cái khác vụn vật thường ngày sẽ sử dụng tạp vật. Đây đều là trước kia vụn trộm để dành được tới. Trước kia còn muốn lấy tìm cơ hội đem những này đồ vật lặng lẽ đưa vào thành, hiện tại thả bên ngoài đúng lúc bất đi chuyện. Vu Nhị lộ ra nét mừng. Huyện thành cùng xung quanh thôn trấn, nguyên bản phương tiện chuyên trở, đại bộ phận bị đảng huyện lệnh mang đi, còn lại một phần nhỏ bị trong thành kia mấy giúp người đem khống, muốn lấy tới cũng giấu đi, thật đúng là không dễ dàng. Ngoại trừ trên xe những này, nhà hắn còn muốn mang không ít đối tượng, cái này tấm ván gỗ xe có tác dụng lớn. Tuổi nhỏ tiểu chất nữ còn có thể ngồi ở phía trên. Được, các ngươi cũng chuẩn bị kỹ càng, sáng sớm ngày mai xuất phát. Đến lúc đó để phòng Hà Đại, hắn cùng hắn những cái kia hồ bằng cầu hữu gian xảo cực kỳ, nói không chừng sẽ chiếm chúng ta tiện nghi. Giải quyết phương tiện chuyên trở, Vu Nhị phóng lên đã sớm chuẩn bị xong một nhỏ bó củi vào thành, bị thủ cửa thành nhiều người dọa dẫm hai cây củi cũng không để ý hắn có càng khẩn yếu hơn chuyện xử lý. Họ Hà tâm nhãn quá nhiều, hắn đến cho mình bên này nhiều hơn chút bảo hộ. Nhà mình anh trai và chị dâu đều là thật tâm mắt, chất nữ lại quá nhỏ, hai cái hảo hữu sức chiến đấu. Hôm nay họ Ôn thư sinh nhắc lên hộ viện, nhường hắn lại nghĩ tới mấy người. Chỉ có điều tại chuyện này bên trên, hắn nhất định phải cẩn thận chọn lựa, phải có nhất định sức chiến đấu, cùng nhà mình quan hệ không tệ, lại có thể bao ở miệng. Nghĩ như vậy, Vu Nhị về thành về sau, không có lập tức trở về nhà, mà là đi một cái khác con phố. Bình bình thường thường biệt tử, tường ngoài coi như hoàn chỉnh, nói rõ nơi này là có người ở lại, hơn nữa còn có thể bảo trụ nhà mình tường viện. Cửa không khóa chặt chẽ, đẩy liền mở ra. Vu Nhị không có gõ cửa, chỉ là đẩy cửa về sau nhanh chóng đi vào, lại đem cửa khép lại, mới đối phòng bên kia hạ giọng hô, Ngũ Thúc, ở đây sao? Bên trong truyền đến một tiếng đập động tĩnh. Vu Nhị đi vào trong, quan sát chung quanh. Ngũ Thúc cùng bọn hắn một cái họ, có lẽ mấy trăm năm trước là một nhà, hiện tại cũng không có thân cận quan hệ máu mủ. Có thể nhận biết là bởi vì Ngũ Thúc trước kia tại nhà bọn hắn làm hộ viện. Ngũ Thúc nhìn qua không khôi ngô, lại gầy mà không yếu, lúc còn trẻ cho người ta khiêng hàng dốc sức góp nhặt gia tài, về sau cho bọn hắn gia sản hộ viện. Lần trước tới thời điểm, cái tiểu viện này bên trong bị đánh để ý đến ngay ngắn rõ ràng, cũng náo nhiệt, có lao nhân tiểu hài, có phụ nhân quá lớn. Bây giờ tới, trong tiểu viện đã vắng vẻ, gần đây lưu lại vết bẩn cùng tạp vật không ai thu thập, trong phòng còn truyền đến một cỗ mùi máu tanh. Vu Nhị chưa đi đến bên trong đi, đứng tại cửa phòng miệng. Trong phòng tia sáng so sánh ngầm, Vu Nhị đi vào trong nửa bước, mới miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng. Có cái cao gầy bóng người dựa vào tường, ngồi tại một đống tạp vật bên trong, lộ ra ngoài trên cánh tay có tổn thương, đang tại đổ máu. Mặt đất nhỏ xuống vết máu có bộ phận đã khô cạn. Cũng không biết ở chỗ này ngồi bao lâu. Vu Nhị thấy thế lặng yên lui về sau nửa bước, mới nói, Ngũ Thúc, Đàm huyện lệnh nói qua, thụ thương phải kịp thời băng bó, không phải dễ dàng nhiễm lên tà khí. Ngồi ở đằng kia tiếng người âm khàn giọng, chỉ là cười cười, không có khác phản ứng. Cả người mang theo một loại chết thì chết, tùy tiện a đổi phế. Vu Nhị có thể hiểu được Ngũ Thúc tâm tình bây giờ. Hắn tìm người nghe qua, nửa tháng trước đó, Ngũ Thúc cùng trong đó một cái dân gian thế lực đầu mục làm giao dịch, Ngũ Thúc biết lưu tại trong thành làm tay chân, cho đến cầm xuống Đông Ba đường phố, dùng cái này đổi lấy một chút lương thực cùng vật tư cho vợ con phụ mẫu. Đàm huyện lệnh tổ chức đội ngũ rời ngày ấy, Ngũ Thúc đem thân nhân đưa vào Bắc Thượng đội ngũ, thật đúng là trở về làm tay chân. Vu Nhị nói, nghe nói hôm qua, Đông Ba đường phố đã bị các ngươi đánh xuống. Bên kia không có đáp lại. Vu Nhị cũng không thèm để ý, nhìn xem chung quanh, để ép thanh âm, nói, Ngũ Thúc, nghĩ Bắc Thượng sao? Ngồi ở đằng kia người manh ngẩng đầu, có thể Bắc Thượng. Có cái đi ngang qua đội ngũ. Ta vừa mới ra khỏi thành đi dò xét qua, là cái đội ngũ nhỏ, người không nhiều, nhưng nhìn đều là người có thân phận, còn có cái huyện úy. Chỉ là người thư sinh kia càng dễ bàn hơn lời nói. Hắn tại phương Bắc có thân thích làm quan võ, chúng ta đi qua hẳn là có thể an trí xuống tới. Mặc dù cùng Đàm huyện lệnh bọn hắn đi chưa chắc là cùng một nơi, nhưng chỉ cần có thể an trí xuống tới, Ngũ Thúc ngươi về sau liền có cơ hội lần nữa nhìn thấy thím bọn hắn. Vu Nhị thanh âm không lớn, nhưng đầy đủ làm cho đối phương nghe rõ ràng. Thật, Ngũ Thúc làm câm thanh âm có chút khí lực. Ngày mai hừng đông lúc, ngoài thành gặp, đừng để người biết. Còn có, ngươi thương miệng trước xử lý một chút đi. Vu Nhị không ở thêm. Nếu như Ngũ Thúc đã nhiễm lên tà khí, đó chính là mệnh. Đợi Vu Nhị rời đi, ngồi chỗ ấy trung niên nhân mới phản ứng được, đung nhiên đứng dậy liền muốn đi tẩy vết thương, lại đột nhiên nhớ lại Đàm huyện lệnh ở thời điểm căn dặn dân chúng những lời kia, thế là trước dùng sạch sẽ vài đem vết thương xoa xoa, bọc lại. Lại phí hết lớn kình mới nhóm lửa đồng nấu nước, đốt nóng về sau cũng không đợi lạnh, lấy khăn vải đến thanh tẩy vết thương, đau đến nghe răng toét miệng. Nhưng cả người có tinh thần. Hắn trong khoảng thời gian này nhớ nhà người nghĩ đến muốn mạng, liền kìm nén một hơi đem ưng thuận lời hứa hoàn thành, sau đó về đến nhà tự sinh tự diệt. Không nghĩ tới đột nhiên nhìn thấy hy vọng, cũng không thể ở thời điểm này ngã xuống. Bác thượng A. Vũ chương 32, không hổ là ta nhìn chúng người, 2, chương 32, không hổ là ta nhìn chúng người, 2, nhị nói đúng, chỉ cần đi phía Bắc, chỉ cần có thể an trí xuống tới. Về sau có lẽ còn có cơ hội gặp phụ mẫu vợ con. Từ Ngũ Thúc nhà ra, Vu Nhị lại đi tìm mấy người. Chỉ là thăm dò phía dưới phát hiện, đám người này không đáng tin cậy, tâm tính cũng thay đổi, không biết có phải hay không là bị mấy cái kia dân gian thế lực tẩy não, đều nghĩ đến cuối thu đến xuân ban đầu trong khoảng thời gian này, chằm chằm đám kia từ nam hướng bắc lộ qua phú hộ gia tộc quyền thế. Năm ngoái liền có không ít phú hộ bắt rời, Đàm huyện lệnh cùng người giao dịch qua lương thực dữ liệu, quá trình không biết, chỉ nghe nói giao dịch rất nhanh. Mọi người cảm thấy hẳn là thật đơn giản, bọn hắn càng nghĩ cứ như vậy mấy cái thủ đoạn, nếu là đối phương ít người, trực tiếp đem vật tư nuốt vào. Nếu là đối phương nhiều người, liền thế lấy lễ để tiếp đón, kiếm một bút. Bây giờ huyện thành thế nhưng là địa bàn của bọn hắn. Vu Nhị thấy thế, không có cùng mấy cái kia nhiều lời, ứng phó vài câu lập tức trở về nhà, thông chi anh trai và chị dâu thu dọn đồ đạc sáng mai đi đường. Bọn hắn hiện tại trong tay là không có lương, nhưng có thể dùng trong nhà còn lại vật phẩm đi đổi. Mang không đi đều có thể xuất ra đi đổi, đổi không được lương thực liền đổi đi đường cần dùng đến vật phẩm khác. Chỉ là muốn làm đến ẩn nấp, phân tán. Mấy ngụm chung đựng nước đều xuất ra đi cùng người đổi đồ ăn. Bình thường cư dân trong tay khẳng định không có nhiều đồ vật, nhưng là mấy cái kia dân gian thế lực đội thành viên, ít nhiều có chút hàng tồn. Chỉ là bị hung hăng ép giá. Những người kia có lẽ còn tồn lấy một điểm bức bách tâm tư, ngươi là thợ rèn lại như thế nào? Còn không phải đạt được ta chỗ này ăn nói khép nép đổi một miếng ăn. Vu Nhị không nhất định mình ra mặt, hắn sẽ tìm người làm thay, cần thanh toán ở giữa phí tổn, nhưng là dạng này an toàn hơn. Bọn hắn ban đêm không dám ngủ, chỉ lo lắng trong thành kia mấy giúp thế lực đi tìm tới. Những người kia cũng không hy vọng tại thợ rèn rời đi. Ban đêm người cả nhà tập hợp một chỗ, không dám nhóm lửa ánh đến. Lập tức sẽ rời đi, tâm tình đều rất vi diệu, càng nhiều hơn chính là đối tương lai lo âu và mờ mịt. Vu Nhị không có nhiều như vậy tổn thương cảm tình tự, an ủi, đại ca, họ Ôn thư sinh đầu óc linh hoạt, nhưng tâm địa mềm, đến lúc đó chúng ta có cái gì phiền phức đi cầu một cầu là được rồi. Bọn hắn trong đội ngũ cũng có tiểu hải tử, tuổi không lớn lắm, mỗi tiểu thải còn có thể có bạn chơi. Tại thợ rèn vợ chồng nghe nói như thế lại lo lắng, thế đạo này, tâm địa quá mềm cũng không phải chuyện tốt. Vu Nhị lập tức nói, không phải còn có cái kia Chu huyện lý sao, xem xét chính là cái bướng tâm. Một bên khác, Hà Đại ở ngoài thành cùng Vu Nhị sau khi tách ra, đường vòng đi một chỗ khác. Nơi đó có ba người cất giấu. Ba người này, hai cái là Hà Đại cùng thôn, một cái khác là về sau tại huyện thành nhận biết. Bình thường giúp Hà Đại trộm vận vật liệu chính là bọn hắn. Bọn hắn nguyện ý vì Hà Đại làm việc, chỉ cần đem Hà Đại lời nhắn nhủ chuyện làm tốt, liền có thể đạt được mình kia phần thù lao, phân chút ăn uống. Mặc dù không nhiều, nhưng có thể không chết đói. Cũng không dám dùng mạnh lưới, Hà Đại càng lão cá, còn có thủ đoạn, đủ hung ác. Trước kia thôn bên cạnh có cái vô lại tìm Hà Gia Nhị muội phiền phức, không có mấy ngày, kia vô lại liền không thấy bóng dáng, nghe nói là đắc tội trong huyện quý nhân, bị quan sai giết đi. Thế đạo loạn bắt đầu, mọi người đem đến huyện thành về sau, Hà tiểu đệ cũng đã gặp qua phiền phức, không bao lâu cũng giải quyết. Cái này phía sau đều có Hà Đại cái bóng, bởi vậy bọn hắn đối Hà Đại hữu kính có sợ. Lúc này, ba cái trung tâm tùy tùng cho Hà Đại biểu hiện ra mình thành quả. Cách đó không xa, một đầu trâu nước đang tại gần cỏ. Sớm tại một tháng trước đó, Đàm huyện lệnh làm rút lui chuẩn bị thời điểm, bọn hắn liền vụng trộm làm một đầu trâu nước, Hà Đại bày ra, bọn hắn chấp hành. Ngựa trâu con la đều có nha môn người theo dõi. Châu có châu nước cùng hoàng lưu, nhưng châu nước tại trời nóng thời điểm thích ngâm nước, trông coi người khó tránh khỏi sẽ có sợ sệt sơ sẩy, dễ dàng hơn bọn hắn ra tay. Núi lớn ca, về sau đừng gọi ta núi lớn, gọi ta gò đất lớn mới là ta chính thức tên. Dù sao đều một cái ý tứ. Hà Đại nói, tại sao muốn đổi tên, núi lớn dễ nghe cỡ nào? Một người trong đó hoang mang. Hà Đại trong lòng tự nhủ vị kia Chu huyện úy giống như liền kêu cái gì núi, cũng không thể đủ tên. Ngoài miệng lại nói, các ngươi biết cái gì? Ta đây là đi theo thánh nhân lấy tên, có thánh hiền hộ thể. A nha. Nguyên lai là dạng này, danh tự này may mắn. Ba người liên tục tán thưởng. Kia, gò đất lớn ca, châu dắt tới. Hiện tại trời lạnh, nó trong khoảng thời gian này đều không có ngâm nước. Hôm nay ta cố ý nấu nước cho nó xoát xoát. Ta vụng trộm làm đến điểm tinh đồ ăn, súc vật liền phải ăn cái này mới có khí lực làm việc nặng. Ba người biểu hiện ra công lao của mình. Không sai không sai, làm được tốt. Cây vậy Trúc Nhi ban đêm lại đi làm điểm tinh đồ ăn. Hai ngày này đám người kia đánh đến hung ác, thủ nhà kho ít người. Hà Đại nói, không có vấn đề, lớn. Đôi ca. Xúc vật khẩu phần lương thực nơi đó kỳ thật mỗi ngày đều có người dám kia cái gì trộm đồ, trộm trở về nhà mình ăn. Biện thủ. Hà Đại đắc ý nói. Hắn cùng nhà mình đệ đệ nói chuyện trời đất thời điểm học được không ít văn nhã tử. Về phần xúc vật khẩu phần lương thực, bọn hắn cũng không cảm thấy đê tiện, bây giờ tất cả mọi người thiếu lương, đều nhanh chết đói, chỉ cần có thể ăn, đừng quản là cho ăn động vật gì, lại ra trở về nuôi mình tiểu gia. Bọn hắn không có làm đến tấm ván gỗ xe, nhưng có đầu này châu nước, Hà Đại đã rất hài lòng. Châu nước có thể có vật bao phục, nhà mình tiểu đệ thân thể văn ngược, cũng có thể cưỡi tại châu bên trên. Ta đến lúc đó ngàn bạn để phòng Vu Nhị người bên kia, đừng để bọn hắn chiếm tiện nghi, mệt đến chúng ta châu. Trở lại trong thành, Hà Đại thăm dò ở tại cùng một cái trạch viện những người khác thái độ, không có một cái muốn rời đi. Muốn rời đi sớm nửa tháng liền theo Đảm huyện lệnh đường chạy, lưu lại người vẫn rất vui vẻ có thể nhiều chiếm cứ mấy gian phòng. Hà Đại trong lòng cười nạo, đều là ánh mắt thiện cận hạng người. Không giống ta, đã có phương hướng, không, là có chí hướng. Đã có càng cao xa hơn mục tiêu của sống. Cái này địa phương nhỏ khốn không được ta. Kỳ thật nửa tháng trước kia, Hà Đại không hề rời đi dự định. Hắn không có khác năng lực, nơi này mới là quen thuộc địa phương, chính mình quan hệ nhân mạch đều ở chỗ này, muốn làm chuyện gì, động một chút đầu óc cũng có thể làm được. Đàm huyện lệnh rời đi thời điểm, hắn do dự qua, vẫn là không có can đảm kia rời đi. Lúc đầu tiện mệnh một đầu, rời đi quê hương sẽ trở nên càng đề tiện hơn. Ai có thể nghĩ tới thời gian nửa tháng, trong thành liền loạn thành dạng này. Bây giờ, trong thành nói không chừng nguy hiểm hơn, muốn tuyển một đầu sinh lộ, muốn có tiền đồ hơn, liền thực sự rời đi. Ban đêm lúc ngủ, Hà Đại ngủ không được, đầy bụng tâm sự. Sắp rời đi quê hương, sắp thực thật không bỏ, cũng thấp phẩm mà mịt. Chậm chậm, lại nghĩ đến Ôn Cố kia mấy câu. Ôn Cố nói hắn không có nhớ toàn bộ, nhưng nhớ kỹ một câu đọc hành nhanh, chúng đi xa nói cho tiểu đệ nghe. Còn có một câu, chính là hôn suất đầu đảo gấm về quê, cho cha mẹ nhị muội xây lại mộ, thay đổi lộng lẫy quan tài, đốt thêm chút tế phẩm, để bọn hắn ở phía dưới trôi qua càng tốt hơn. Càng nghĩ, cảm xúc thay vào càng sâu, khóc bù lu bù loa. Tiểu đệ, chúng ta một văn một võ, nhất định phải tại Bắc Địa hôn suất đầu. Đồng dạng ngủ không được, Hà tiểu đệ trong mắt cũng lóe lệ quang, nặng nề nói, nhất định. Hà Đại lại nghĩ tới Ôn Cố nói phúc báo. Một cái tin tưởng phúc báo thư sinh, đặt ở trước kia, Hà Đại biết chế giễu đối phương ngây thơ. Trường kỳ xen lẫn trong chợ bữa, nhân tính chi ác hắn nghe được nhiều. Nhiều ít trừ bảo an dân người không có kết cục tốt, mà những cái kia ức hiếp bách tính ác bá lại trải qua ngày tốt lành. Nếu như có thể để cho nhà mình trôi qua tốt, Hà Đại nguyện ý làm ác bá. Nhưng bây giờ, cũng chỉ có giống Ôn thư sinh như thế còn tồn lấy nhân thiện chi tâm, tin tưởng phúc báo người, mới có thể tại dạng này thế đạo bên trong, càng tiếp nhận bọn hắn những này thân phận hèn mọi người. Ôn thư sinh thật là một cái người tốt ta, nếu như thế đạo không có loạn, hắn nhất định có thể tên để bằng bằng, làm đại quan. Làm quan tốt. Hà tiểu đệ đối Ôn Cố tất cả giải, đều đến từ Hà Đại phân tích. Mặc dù còn không có gặp qua Ôn Cố bản nhân, nhưng đã lưu lại cực sâu chính diện ấn tượng, đồng ý ứng thanh. Hà Đại càng thấy lựa chọn của mình không sai. Bọn hắn những này không có bối cảnh thôn gia đình, hắn dạng này huyện thành tầng dưới chốt đường phố máng, có thể hay không kiếm ra thành tựu, chẳng lẽ là xem ai càng thông minh càng sẽ giải quyết? Không phải, là có hay không cùng đối người. Dưới mắt, so sánh với trong thành bọn này ngu xuẩn, vẫn là đi theo Ôn Cố Bắc Thượng càng đáng tin cậy. Ngày kế tiếp, bầu trời vẫn chỉ là tờ mờ sáng, cửa thành đã mở ra. Lúc này nhiệt độ không khí thấp, rất nhiều người thừa dịp thời gian này ra ngoài đốn tuổi, ở chỗ này sinh hoạt nhiều năm, đường biết rõ hơn cực kỳ, từ từ nhắm hai mắt đều có thể đi. Đi một đoạn đường trời đã sáng rồi. Hà Đại cùng Vu Nhị bên kia đã sớm chuẩn bị, phân tán ra khỏi thành, nên đánh điểm sớm chuẩn bị tốt. Ôn Cố chờ ở phòng lều nơi đó, nghe bầu trời truyền đến chim cắt minh, nhìn về phía trước. Không bao lâu, từng cái thân ảnh xuất hiện, có quen thuộc, cũng có xa lạ, nhìn giống như có mười mấy. Bất quá, làm người khác chú ý nhất vẫn là tấm ván gỗ xe cùng châu nước. Ra khỏi thành về sau chạm mặt, nguyên bản để phòng lẫn nhau hai phe đội ngũ. Hà Đại nhìn về phía đối phương tấm ván gỗ xe, Vu Nhị nhìn chằm chằm đối phương châu nước. Bầu không khí vi diệu, mỗi người có tâm tư riêng. Ôn Cố nhìn xem bọn hắn, ánh mắt thanh tịnh chân thành. Không hổ là ta nhìn chúng người. Đoạt A cường đại tính năng động chủ con A. Chương 33, còn chưa đủ chương 33, còn chưa đủ Hà Đại cùng Vu Nhị ánh mắt lẫn nhau xem kỹ, tiểu tử ngươi vậy mà giấu như thế một tay. Hà Đại từ nha môn trong tay trộm giấu một con trâu, vốn là nghĩ đến về sau dùng để đổi vật tư, hai ngày này quyết định đi theo Ôn Cố Bắc Thượng, Hà Đại còn âm thầm tự đắc, ta quả nhiên có dự kiến trước, trời cũng giúp ta. Không nghĩ tới cái này Vu Nhị vậy mà cũng ẩn giấu một chiếc xe. Vu Nhị ý nghĩ lúc này không sai biệt lắm, chỉ cảm thấy trước kia còn là đánh giá thấp đối phương. Nhưng không quan tâm nội tâm làm sao nhà rãnh, châu nước phối hợp tấm ván gỗ xe mới có thể đưa đến lớn nhất công dụng. Bất quá bây giờ không phải so đo nhiều như vậy thời điểm, có ý nghĩ gì trước kiềm chế. Hai bên nhân viên ở giữa duy trì rõ ràng khoảng cách, đi vào Ôn Cố bọn hắn chỗ phòng liệu trước. Ôn Cố văn nhã thi lễ, còn xin chư vị chờ một lát, thanh nhất đạo trưởng cần cách làm trừ tà. Thứ lỗi. Đám người biết, đây là muốn lại nghiệm chứng một chút bọn hắn có hay không chúng ta, cũng không có cảm thấy mạo phạm, thậm chí còn có chút hỉ khí. Loại chuyện này trước kia không tới phiên bọn hắn, vị này thanh nhất đạo trưởng nhìn là người cao nhân đắc đạo, nói không chừng còn có tiên thuật đâu. Hẳn là hẳn là. Đa tạ đạo trưởng thi pháp. Tiên trưởng ơi, chúng ta cam đoan bất động. Thanh nhất đạo trưởng bưng đạm mạc cao nhân tư thái, trong tay nâng cái tinh xảo lư hương, trên chân nện bước tựa hồ có chút huyền diệu bộ pháp, vòng quanh những người này đi một vòng, kết thúc công việc. Khục, thu công. Ôn Cố trước đây tìm hắn cả một màn này, thanh nhất đạo trưởng đương nhiên là nguyện ý, hắn quá rõ ràng những này thứ dân đối thần tiên yêu quỷ thái độ, chỉ cần sơ lược thi thủ đoạn, đám người này liền phải một đường tính lấy chính mình. Mặc kệ Ôn Cố là dạng gì tâm tư, dù sao thanh nhất đạo trưởng cho rằng đối với mình có lợi liền sẽ đi làm. Cảm thụ được thành viên mới nhóm kính ngưỡng ánh mắt, thanh nhất đạo trưởng trên mặt nhàn nhạt, nội tâm mừng thầm. Còn phải là ta à, đội ngũ này bên trong không có ta không được. Ngắn ngủi thi pháp kết thúc, đám người cũng không nhiều hàn huyên, để tránh trong thành kia mấy phe thế lực chú ý tới, chạy trước đường. Các huyện trong thành phát giác được tại thợ rèn cùng tại ngũ thúc đều biến mất, muốn đuổi theo lúc đi ra, bên ngoài đã không ai. Ở qua cái kia ẩn nấp phòng lều cũng bị lục soát, chỉ là người không, phòng trống. Anh em nhà họ Hà hai ở cái kia trạch viện, phòng để lại cho một vị khác quan hệ vẫn được thôn dân, những người khác muốn cướp, nhưng đã mất đi tiên cơ, phòng đã bị chiếm. Lần nữa lên đường, nguyên bản 8 người đội ngũ, Chu Toàn Viên số đã gia tăng đến hơn 20. Chỉ là ba túm nhi người duy trì rõ ràng giới hạn. Dẫn đầu bộ phận, Ôn Cố cùng Đường Minh, đạo trưởng, Tiểu Lưu, Chu huyện úy mang ba cái trẻ nhỏ. Một cỗ xe lửa, một cỗ xe la. Đi ở chính giữa, Hà Đại nắm châu nước, Hà Tiểu Đệ ngồi tại châu nước bên trên, bên cạnh còn có Hà Đại ba cái tùy tùng. Phía sau nhất là tại nhà đội. Vũ Nhị cùng hai cái bằng hữu, tại ngũ thúc, tại thợ rèn hai vợ chồng cùng nữ nhi tại tiểu thải. Mấy cái đại nhân thay phiên lấy kéo đẩy tấm ván gỗ xe, trên xe đổ đầy hàng hóa, chở cái trẻ nhỏ. 8, 5, 7, vừa vặn 20. Ôn Cố trong lòng vui vẻ, bác thượng chạy trốn tiểu phân đội đã từ Ôn gia hai huynh đệ, gia tăng đến 20 người cấp bậc. Nếu như lại thêm con lửa, con la, châu, còn có rảnh rỗi bên trong cảnh vệ viên này rối. 24 thành viên. Không sai không sai, mới về chỗ không ít nhân tài ưu tú, còn vượt qua dự tính làm một cỗ xe bò. Mặc dù bây giờ xe bò còn không có lắp ráp bên trên, bất quá, chuyện sớm hay muộn. Như thế tính toán, công kích, năng lực phòng ngự, chuyên trở cấp bậc các loại, các phương diện đều có tăng lên. Sau đó chính là câu thông rèn luyện, không khó. Nhưng còn chưa đủ. Bây giờ từ nam hướng bắc chạy trốn đội ngũ, khẳng định có không ít, danh gia vọng tộc đội ngũ trang bị tinh lương, bắc thượng trên đường còn có thể gặp được ăn cướp đội, bọn hắn chi này từ bình dân tạo thành đội ngũ, nhân số vẫn là lại nhiều chút tương đối bảo hiểm. Ôn Cố trong lòng suy nghĩ, cũng chờ mong, đằng sau đi đường trên đường gặp lại người, chỉ cần không phải hung ác chi đồ, không quan tâm cái gì tâm tính, đều kéo tiến trong đội ngũ làm việc. Loạn thế đã hơn một năm, có thể sống đến hiện tại, đều có nhất định năng lực tự vệ, hoặc là chính là đầy đủ may mắn, nói không chừng còn độn không ít vật tư. Đi tới giữa trưa, nhiệt độ không khí thăng lên, bọn hắn tìm cái thôn xóm không phòng nghỉ ngơi. Đàm huyện lệnh trước kia mang nha môn người tới đây thanh lý qua, không lục ra được cái gì hữu dụng, nhưng nghỉ chân đầy đủ. Trong huyện thành người không dám truy xa như vậy. Hà Đại tới cùng Ôn Cố phía vài câu, dùng tinh đồ ăn đổi một bình nhỏ rượu đủ. Tinh đồ ăn là bọn hắn xuất phát trước, từ huyện thành mấy nhóm người nhà kho làm ra. Vốn nghĩ mình ăn, chừa chút cho Châu ăn, nhưng biết được Ôn Cố bọn hắn dùng rượu đục sắt bên người, có thể trừ tà, liền lên tâm tư. Không lớn tiểu đào bình lô hàng rượu đục, mang theo mùi rượu, Hà Đại cùng mấy cái tùy tùng nuốt một ngụm nước bọt. Bao lâu không có hưởng qua mùi rượu rồi, chỉ là bây giờ bảo mệnh quan trọng, bọn hắn mỗi người nếm non nửa môi, còn lại xoa ở trên người. Nghe mùi rượu, cả người chỉ cảm thấy chóng mặt, không phải say rượu, là cảm thấy mộng ảo, muốn đến trước kia cầm tiền thưởng mua rượu uống thời điểm. Quá xa xỉ. Năm đó sinh hoạt thật sự là quá xa xỉ. Càng hồi ức, nước mắt đều nhanh muốn từ khóe miệng chảy xuống. Vũ Nhị bên kia cũng nghĩ đưa ra một kiện sắt môi đi đổi một bình nhỏ rượu đủ. Chỉ là Ôn Cố bọn hắn hiện tại không cần sắt môi. Ôn Cố hơi suy tư, nói ra, dạng này, từ dưới lần bắt đầu, nghỉ ngơi thời điểm, Mã Tẩu con nấu cháo lúc giúp chúng ta cùng một chỗ nấu. Ôn Cố bọn hắn lương thực bình ra, tại nhà bên này nhóm lửa đốn tuổi nấu chín. Hai nhóm người đồ ăn tập hợp lại cùng nhau, bớt tuổi lửa cũng bất việc. Tại nhà không có ý kiến, dù sao chính bọn hắn ăn cơm cũng là muốn đi đốn tuổi nhóm lửa. Chu huyện úy cùng Tiểu Lưu bọn hắn đều không có dị nghị, bọn hắn chỉ cần phân một phần nhỏ rượu đục ra ngoài, liền có thể tiết kiệm đốn tuổi nhóm lửa nấu cơm thời gian. Rượu rất chất quý, nhưng đằng sau cũng không phải là không có khả năng lại lục soát. Mà lại, càng về sau, trời càng lạnh, bên ngoài xuất hiện tà vật cũng biết càng ngày càng ít. Gặp nhiều sinh ly tử biệt, bây giờ Chu huyện úy muốn theo hải tử nhà mình nhiều ở chung. Tiểu Lưu thì là muốn tìm có hay không thích hợp con mồi, một mực ăn chay không thể được, lớn thân thể đâu. Vũ Nhị mấy người mang nồi sắt không đủ lớn, thay đổi Ôn Cố bọn hắn, mặc dù có cái chỗ thủng, nhưng đúng là nồi sắt lớn, đủ bọn hắn dùng. Hà Đại bên kia ngược lại là muốn gia nhập, nhưng bọn hắn bên này mang đồ ăn cấp bậc thấp một chút, lượng cũng không đủ, trước đem liền đi. Có chuyện gì trước tiên cần phải làm? Hắn dành thời gian đi tìm Vũ Nhị, hai người nói nhỏ một hồi lâu, đảm tốt xe bỏ chuyện. Ôn Cố không có đi lẫn vào. Không chỉ là xe bỏ, Ôn Cố không có ngay từ đầu liền cùng mọi người nói thống nhất quản lý vật liệu vấn đề. Bây giờ mọi người còn chưa quen thuộc, bình thường đối với mình đồ vật thấy gấp, huống chi hiện tại là loạn thế chạy nạn, lẫn nhau đề phòng, sẽ không dễ dàng tin tưởng hắn người. Đồ ăn loại này quan trọng vật tư, đều nghĩ bóp ở trong tay chính mình. Ôn Cố không nóng nảy, không quan hệ, từ từ sẽ đến. Dù sao nói tới nói lui, những cái kia vật tư đều tại trong đội ngũ. Tiếp tục đi đường. Di nhà cùng tại nhà đoàn nhỏ băng, mới đầu còn nhao nhao một nhao nhao, nhưng theo rời xa phong huyện, rời đi chỗ mình quen thuộc, tiến vào lạ lẫm khu vực, cả đám đều an tĩnh lại, trong mắt ngoại trừ cảnh giác, càng nhiều hơn chính là bàng hoàng. Bầu không khí trở nên càng ngày càng nặng mặc. Ôn Cố tại loại trầm mặc này bầu không khí bên trong, lại đợi 2 ngày, mới tại một lần nửa đường nghỉ ngơi lúc, làm ra điều chỉnh. Bọn hắn chi này chạy trốn tiểu phân đội lúc này dừng ở một cái dịch trạm. Lần này dịch trạm, không giống với bọn hắn trước đây vớt rượu dịch trạm, rõ ràng có đi dịch đạo bắc rời đội ngũ từ chỗ này trải qua, đồ ăn, rượu, vải vóc, công cụ, còn có các loại đối tượng, cũng không biết bị vơ vét qua mấy lần, dịch trạm bên trong một mảnh vắng vẻ. Chất gỗ kiến trúc vật liệu cũng bị tháo ra không ít, hiển nhiên là bị làm tuổi hỏa thiêu. Ôn Cố bọn hắn ở chỗ này ngừng, lại nảy ra dịch trạm không ít vật liệu gỗ, chủ yếu dùng cho cải tiến xe bò. Chờ xe bò bên kia không sai biệt lắm, Hà Đại cùng Vu Nhị đều có nhàn rỗi, Ôn Cố đem bọn hắn kêu đến, nói muốn thương thảo chuyện. Đợi hai người đến, Ôn Cố ánh mắt chậm rãi đảo qua trung quanh, sang năm lúc này, dọc đường rất nhiều dịch trạm có thể liền biến thành phế tích. Cho nên bắt rời chuyện này, nên sớm không nên chậm trễ, càng phía sau đội ngũ, nửa đường càng khó có miễn phí vật tư tiếp tế. Hà Đại cùng Vu Nhị nghe xong, không phải sao? Phía trước đi qua nơi này có thể lục soát lương thực, quần áo cùng vũ khí, bọn hắn mặc dù chậm chút, nhưng cũng có thể hủy đi vật liệu gỗ cải tiến xe bò chờ đến sang năm, lại phía sau đội ngũ, tới chỉ có thể ăn cỏ. Nghĩ như vậy, trong lòng thấp thỏm bàng hoàng cũng giảm bớt. Chúng ta vẫn là may mắn. Gặp hai người thần sắc vui lòng, Ôn Cố tiếp tục nói ra, mấy ngày nay mọi người đi đường khẳng định rất mệt mỏi, không thích đứng, nhưng là còn không thể nghỉ. Ôn Cố khuôn mặt chăm chú, thừa dịp gần nhất thời tiết ổn định, sớm tối nhiệt độ không khí khá thấp, nắm chặt thời gian đi đường, nếu là gặp được cái không người đi ngang qua thôn trấn, cũng càng lợi cho chúng ta tìm kiếm chữ hàng vật tư. Vạn nhất lúc nào thời tiết đột nhiên trở nên ấm áp, liền thế không xong. Một thân mỏi mệt, còn không có thích đứng trường kỳ đi đường, hai người gật gật đầu. Đúng, vẫn là đến thừa dịp trời lạnh, vạn nhất trở nên ấm áp vậy quá nguy hiểm. Vất vả một điểm không quan trọng, chỉ cần an toàn. Ôn Cố xuất ra bản bút ký của mình, đây là hắn căn cứ gì nhà cùng tại nhà hai phe đội ngũ cung cấp tin tức, vẽ đơn sơ địa đồ. Bọn hắn nhất quán sách lược, đi thôn trấn không đi huyện thành. Không phải mỗi cái huyện thành đều có đảm huyện lệnh như thế người tài ba, một khi thất thủ, liền sẽ biến thành quái vật to lớn xào huyện. Ôn Cố chế định lộ tuyến bên trên, ngày mai bọn hắn liền sẽ đến một cái trấn nhỏ. Ta suy đoán, bắt rời đội ngũ nếu như nhiều người, qua bên kia khả năng không lớn, chúng ta ít người, có thể đi vòng qua nhìn một cái, nếu là có thể lục soát đồ ăn liền tốt. Nghe xong đồ ăn, Hà Đại cùng Vu Nhị cũng nâng lên tinh thần. Được, hai người nói, muốn đêm mai trước đó đến, đi đường đến cực khổ nữa một điểm. Ôn Cố nói, không sao, có thể tới. Vì đồ ăn, chỉ cần có khả năng, liền phải đụng một cái. Nhất là Hà Đại, trong tay hắn đồ ăn phẩm chất khá thấp, còn muốn lấy nhiều độ điểm lương thực cải thiện sinh hoạt, cho nhà mình tiểu đệ ăn tốt hơn. Ngày kế tiếp, chạy trốn tiểu phân đội lên đường. Mới lắp ráp xe bỏ dùng nhanh gọn, Di nhà cùng tại nhà hai phe đội ngũ viên đã điều chỉnh tâm tính, kìm nén một cố kình đi đường. Rốt cục, tại xế chiều, bọn hắn so dự tính thời gian sớm đến. Ôn Cố quan sát mặt đất cùng trung quanh khô mục. Bên này tiểu trấn nên không có người tới, chí ít năm nay mùa thu còn không có đại đội ngũ trải qua. Mọi người nghe nói như thế, chỉ cảm thấy toàn thân mỏi mệt chợt nhẹ, hai mắt phát sáng. Lương thực, chúng ta tới. Chương 34, nghiệp chướng A chương 34, nghiệp chướng A bắt rời đại gia tộc hơn phân nửa là đi quan đạo, địa hình không quen, không có người địa phương dẫn đường, không chiếm được địa phương tin tức, đương nhiên là đi quan đạo càng an tâm. Cho nên như loại này chạy hướng đại lộ, người bên ngoài hoàn toàn không hiểu rõ lộ tuyến, trải qua tỷ lệ không lớn. Thử lỗi chi phí quá cao, không chịu được nổi tổn thất. Dù là có, cũng chỉ là đoàn nhỏ băng, phát hiện có vấn đề rút lui cũng nhanh. Mà đoàn nhỏ băng có thể mang đi vật tư có hạn, cái này mang ý nghĩa Ôn Cố bọn hắn có lẽ có thể ở chỗ này lục soát chút có thể sử dụng đồ vật. Di nhà cùng tại nhà hai cái tiểu đoàn thể lúc này đã kích động, con mắt đều nhanh bước lên lục quang. Những người này tâm tư linh hoạt, nhưng đường đi cực kỳ ngang tàng, còn không thay những người khác cân nhắc. Nếu là cứ như vậy thả bọn họ đi lục soát vật tư, nói không chừng sẽ chọc cho xảy ra chuyện, thậm chí đội ngũ nội bộ sinh ra khập khiễng, không cao hiệu, không đoàn kết. Ôn Cố nhường Tiểu Lưu cùng Chu Huyện Úy đi trước tìm một chút con đường phía trước. Hai người này đã dưỡng thành một chút ăn ý, Tiểu Lưu huy động cánh tay, chỉ huy không trung đầy rối nhi hướng phía trước dò xét, hắn cùng Chu Huyện Úy thì lưu ý mặt đất giấu giếm nguy hiểm. Ôn Cố lại đem Hà Đại cùng Vu Nhị kêu đến. Hai người này lúc này đã tâm tư táo bạo, gặp Chu Sơn cùng Tiểu Lưu hướng phía trước đi, bọn hắn cũng nghĩ đi theo. Ôn Cố nói, Chu Huyện Úy cùng Tiểu Lưu chỉ là trước tới gần điều tra, không tiến trấn. Bên trong không biết cất giấu nhiều ít tạp vật, chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây, trong đội ngũ có tiểu hải tử, còn có kéo vật liệu xe, cần làm tốt kế hoạch, lại hướng phía trước thúc đẩy. Hai người đành phải nhịn xuống trong lòng đội vàng sao động. Sắp thực còn phải cân nhắc nhà bọn hắn tiểu đệ cùng chất nữ. Ôn Cố tiếp tục nói, trước mặt tiểu trấn rất có thể còn có vật tư, lần hành động này phi thường trọng yếu, đội chúng ta ngũ vốn là ít người, cần liên thủ hợp tác mới được. Hai người nghĩ nghĩ, gật đầu. Chính là tiến trấn về sau không xa rời nhau, mọi người cùng nhau làm chứ sao? Bọn hắn hiểu. Bọn hắn có thể từ nha môn quan sai cùng dân gian thế lực cái này hai đại đoàn thể ngay dưới mắt làm đến một con trâu cùng một chiếc xe, bằng cũng không chỉ là chính bọn hắn. Ôn thư sinh, ngươi đọc sách nhiều, ngươi nói nhất định có đạo lý, chúng ta nghe ngươi. Hà Đại tỏ thái độ. Nếu như nói đến không có đạo lý, liền thế coi là chuyện khác. Ôn Cố tha thứ cười cười, nói với Hà Đại, đã mọi người đồng ý, hiện tại có một số việc liền cần phân phối đi lên. Lệnh đệ biết làm toán, không biết có bằng lòng hay không làm khoản công việc. Hà Đại há to miệng. A. Ôn Cố kiên nhẫn giải thích, chính là phụ trách trong đội ngũ danh sách khoản, ghi chép thu nhập chi tiêu. Thống nhất hành động về sau, tìm kiếm đến vật tư theo công lao phân phối lúc, hắn ghi chép lại mọi người phân phối tường tình, để tìm đọc. Hà Đại đương nhiên biết, tựa như đại tiểu lâu bên trong tiên sinh kế toán, phú hộ trong nhà phụ trách tài vụ quản sự. Hắn chỉ là không nghĩ tới, Ôn thư sinh vậy mà nhường nhà mình tiểu đệ đảm nhiệm trọng yếu như vậy công việc. Trước kia tại huyện thành, bị nha môn người tìm đi qua, tiểu đệ cũng chỉ là phụ trách sao chép một ít không quá quan trọng văn thư thư tín, mà bây giờ, hắn cũng không cho rằng nhà mình tiểu đệ điểm ấy công việc cũng làm cũng được, chỉ là kinh ngạc tại Ôn Cố đối với bọn hắn tín nhiệm. Hà Đại vui vẻ không thôi, cảm thấy họ Ôn thư sinh này thật sự là hảo nhãn lực, có thể nhìn thấy nhà mình tiểu đệ tài hoa. Trong chi đội ngũ này ngoại trừ họ Ôn thư sinh, còn có ai có thể biết có thể tính? Không có người thứ ba. Cứ như vậy, nhà mình tiểu đệ không gần như chỉ ở trong đội ngũ địa vị tăng lên, làm loại công việc này đương nhiên cũng là có thù lao. Hà Đại cười đến miết miệng, nhưng lại có một chút điểm thất vọng. Nếu là mình bên này tìm tới vật tư, không thể tư tàng quá nhiều, sẽ để cho tiểu đệ khó xử. Đương nhiên so sánh dưới, vẫn là nhà mình tiểu đệ bên này quan trọng hơn. Vật tư cái gì, có thể tìm tới liền rất tốt a, dù sao đều tại trong đoàn đội. Bên cạnh Vu Nhị đối với cái này không có ý kiến. Bọn hắn bên này xác thực không ai có thể nhận trọng trách này, mà lại, Hà tiểu đệ cùng Hà đại khác biệt, không có Hà đại như vậy gian xảo. Lại nói, Ôn thư sinh nói rõ có thể kiểm toán. Hà đại mau đem nhà mình tiểu đệ kêu đến. Ôn Cố Tử Thanh nhất đạo trưởng trong tay lại nảy ra đến một chi bút than, dạy Hà tiểu đệ cầm bút tư thế cùng kỹ xảo sử dụng. Ngay từ đầu chữ viết không tinh tế không quan hệ, luyện nhiều một luyện thành tốt. Mấy ngày nay quan sát, vị này Hà tiểu đệ học tập cùng linh hoạt ứng biến năng lực vẫn là có thể. Trước chỉnh lý một phần danh sách, thích ứng một chút. Chờ chính thức tiến trấn tìm kiếm vật tư, lại làm cái khác ghi chép. Hà tiểu đệ mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị, tiếp nhận trọng trách này. Quay người lại nhịn không được nết miệng cười. Nhiều năm sở học có tác dụng, lại bị người tín nhiệm, mình còn có thể kiếm lấy thù lao. Liên tiếp đi đường mỏi mệt tất cả giải tán, hiện tại hắn toàn thân là kinh. Ôn Cố nhìn xem cái kia hăng hái thân ảnh nhỏ bé, cũng lộ ra vui mừng cười. Thật tốt, lại vãi ra một cái nhiệm vụ, về sau coi như nhân viên mấy lần gia tăng, hắn chỉ cần động động miệng là đủ rồi. Chuyện có người khác làm. Không đầy một lát, Chu Sơn cùng Tiểu Lưu trở về. Bọn hắn không có tiến vào tiểu trấn, chỉ là tại phụ cận quan sát. Cỏ cây tàn lụi thời tiết, các loại dấu hiệu lại càng dễ phân biệt. Người sống cùng tạm vật hẳn là cũng không nhiều. Nếu như thế, bọn hắn vội vàng xe hướng tiểu trấn tới gần, nhưng cũng không có trực tiếp tiến vào. Sau đó, ba cái tiểu đoàn thể đều ra hai người, tạo thành một cái 6 người trinh sát tiểu đội. Chu huyện ủy lĩnh đội tới trước tiểu trấn vùng ven khu vực điều tra. Tại nhà trước đây làm đến một cây cung, Vũ Nhị tiễn thuật đương nhiên không thể cùng Tiểu Lưu cái này thợ săn so, nhưng miễn cưỡng cũng coi như một cái đánh xa sức chiến đấu. Chu Sơn mang theo điều tra tiểu đội, lặng yên bước vào trong trấn. Trên trấn lúc này yên tĩnh, cùng bọn hắn ven đường thấy qua rất nhiều tiểu trấn không có khác nhau quá nhiều, đường đi cùng kiến trúc bên trên lưu lại các loại vết tích, nhìn xem đã qua rất lâu. Bất quá bọn hắn cũng không có buông lòng cảnh giác, trước tìm tiệm thuốc cùng lương cửa hàng. Chu Sơn nói còn chưa dứt lời, liền nghe một tiếng so giã thú nhiều hơn mấy phần nhọn lệ gầm rú. Rõ ràng tạm bật tiếng giống. Không chỉ như vậy, còn có người xuống gọi, nghe không rõ đang kêu cái gì. 6 người sắc mặt đột biến, giấu ở một chỗ cửa hàng về sau, theo tiếng trông đi qua. Không có thăm dò tình thế, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phía trước có một thân ảnh đang chạy, trong tay còn mang theo cái túi. Người kia một bên chạy, một bên từ trong bao vải bắt đem thứ gì hướng về sau ném, còn lớn hơn âm thanh tụng, thiên địa có chính khí, tập nhân phú lưu hành. Lại một thanh màu trắng hạt tròn giải ra. Xuống dưới thì làm non sông, bên trên thì làm nhật tinh. Lại là một thanh hạt tròn bày ra, thế gấp lực mãnh, tư thái sắc bén như tuyệt thế ám khí. Nhưng mà cũng không có cái gì chi dùng. Đuổi theo tà vật mặc dù được nhiệt độ thấp hạn chế, đã chậm dần rất nhiều, nhưng chạy phía trước cái này hiển nhiên thể chất không tốt, khoảng cách song phương còn tại rút ngắn. Chạy phía trước người cuống họng đều hô phá âm, vẫn như cũ sục sôi, tại người nói hạo nhiên, bái hổ nhét thương minh. Một phen ngươi truy ta trốn, người cùng tà vật đã hướng Chu Sơn bọn hắn bên này gần lại gần. Lúc này, 6 người cũng thấy rõ người kia ra bên ngoài vung đồ vật. Màu sắc tuyết trắng, hạt tròn sung mãn. Tựa hồ, giống như, đại khái, rất có thể là gạo nếp A. Thấy rõ trong chớp nhóm này, 6 người khiếp sợ đồng thời sinh ra ngắn ngủi mở mịt. Cái này cái gì thao tác? Ngây người mấy cái trong chớp mắt bên kia lại một thanh gạo nếp dài ra. Rơi tại những cái kia tà vật trên thân. Rơi xuống tại tràn đầy ô uế trên mặt đất. 6 người chỉ cảm thấy toàn thân huyết áp đông nhiên một bão tố. Ta mẹ nó. Nhanh 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 mau dừng tay. Giết giết. Tranh thủ thời gian bắn tên đem bọn hắn cùng một chỗ bắn. Nghiệp chứng A. Vũ Nhị cầm cung tiễn, tức giận đến đều nghị hướng bên kia loạn xạ một trận, không khác biệt công kích. Lúc này Tiểu Lưu thể hiện hắn ưu tú thợ săn tố chất, thi triển chân chính ra chuyển kỹ thuật, tay không có run. Mũi tên bắn ra, đâm xuyên qua phía trước cái kia tà vật cổ họng, nhưng cũng không lập tức mất mạng. Nóng lòng biểu hiện tại ngũ thúc, cầm dễ nông cụ cải tiến trường thương đâm đi qua, chấm dứt tà vật tính mệnh. Mang theo gạo nếp túi người, lúc này chạy thở hổn hển, đi vào 6 người trước mặt, còn đi cái thư sinh lễ. Lúc này mới nhìn ra đến, người này tựa hồ là cái nho sinh, thế đạo này sinh hoạt không tốt lắm, gương mặt lõm, thể chất suy yếu. Đa đạt tại chư vị, cứu rút. Nhưng mà 6 người phẫn nộ nhìn xem hắn, cùng cựu địch giống như. Hà đại hai mắt bốc hỏa. Chúng ta đều cùng xúc vật đoạt đồ ăn, cái này ngu xuẩn lại còn vung gạo nếp. Lãng phí lương thực liền nên bị thiên đao vạn quả, chết không có gì đáng tiếc. Chu Sơn tốt xấu làm qua huyện úy, quả thực là nhịn xuống nổi giận, ngựa khí cứng ngắc hỏi, ngươi vừa rồi bá bá đang kêu cái gì? Không phải là cùng đồng bọn ám hiệu. Kia nho sinh chậm, trả lời, là trừ tà khử bế chính khí ca. Hà đại nhịn không được, ta quản ngươi cái gì ca, hữu dụng không? Ngươi chỉ nói, hữu dụng không? Nhiều như vậy gạo nếp, toàn bộ trà đạp. Nói liền muốn đi túm túi gạo, không có túm động. Kia nho sinh mặt đỏ lên, hai tay nắm chặt gạo nếp túi, lắp bắp nói, ta từng gặp một quyển sách nâng lên cùng, gạo nếp nhưng trừ tà, hôm nay may mắn tìm được tế tự dùng một túi gạo nếp, dưới tình thế cấp bách. Lại không biết vì sao vô hiệu. Tiểu Lưu lập tức cho hắn phổ cập khoa học nói, ngươi biết cái gì? Gạo nếp trừ tà cần thuật pháp gia trì, ngươi lại không có thuật pháp. Đơn thuần lãng phí a. Kia nho sinh xấu hổ túi lầu xuống. Cách gần đó Vu Nhị giật giật cái mũi, vị gì đây? Có chút kỳ quái, lại có chút quen thuộc. Nghe nói trên người mình có mùi, kia nho sinh đầu rủ xuống đến thấp hơn, lỗ tai đỏ bừng. Căn bản không có chú ý tới, trước mặt hắn những người khác trên thân mùi vị lớn hơn. Chu huyện úy lúc này nói, rút lui trước trở về rồi hay nói. Đã có cái người địa phương còn sống, liền có thể cung cấp càng nhiều tin tức, không bằng trước làm tốt kế hoạch, lại có mục đích tiến trấn tìm kiếm. Bọn hắn đem cái này nho sinh mang ra trấn. Đối phương muốn chạy, nhưng bị 6 người vây quanh. Cái này nho sinh cũng là thần kỳ. Vừa rồi đối mặt tà vật thời điểm, vung gạo nếp vung đến rầm rầm, cho là có nhiều xa hoa đâu. Bây giờ lại đem túi gạo siết thật chặt, Hà Đại nhiều lần muốn cướp tới, không thành công, lại bị Chu Sơn cảnh cáo một chút, mới thu liễm. Chu Sơn lo lắng cái này nho sinh đùa nghịch tâm lưu, không biết phụ cận còn có hay không đồng bọn, cho nên một đường cẩn thận, nhường Tiểu Lưu chú ý không trùng cảnh giới. Nhưng mà, thật đúng là không ai theo tới. Trở lại đội ngũ, Chu Sơn giản yếu đem chuyện nói. Biết được đối phương hôm nay tìm được một túi tế tự dùng cực phẩm gạo nếp, hiện tại chỉ còn lại túi nhỏ, nguyên bản 1/3 cũng chưa tới. Biến mất kia 2/3 cho hết dương. Đừng nói trong đội ngũ những người khác nghe được huyết áp tiêu thăng, ngay cả thanh nhất đạo trưởng đều cảm giác tâm đầu huyết một nạnh. Cắn răng mắng, bại gia đồ chơi. Cực kỳ vô dụng là. Dư Quang thoáng nhìn bên cạnh Ôn Cố, lại ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Đấu chương xong, chương 35, nhân tài ai chương 35, nhân tài ai trong loạn thế, không nên xem thường mỗi một cái người còn sống sót. Trước mắt cái này nho sinh nhìn có chút ốc, giống như là mọi người trong miệng còn một sách. Nhưng nếu như chỉ là cái con một sách, hắn làm sao sống được? Cho nên Chu Huyện Úy đối với hắn một mực có phòng bị, dù sao vẫn hoài nghi chỗ tối có phải hay không có đối phương đồng bọn theo dõi. Ôn Cố nhìn sắc trời một chút, đối Chu Huyện Úy nói, các ngươi trước nghỉ một lát. Lại xoay người lại, đối vị này trên trấn nho sinh đi một người thư sinh lễ, mời đối phương đến bên cạnh khô giáo trên tảng đá ngồi xuống. Ôn Cố lấy ra một cái chén trà, rót chén nước nóng đưa tới. Vừa rồi Chu Huyện Úy bọn hắn tiến trấn dò xét thời điểm, Ôn Cố nhường mã tẩu con đốt đi một bình nước, cung cấp mọi người bổ sung nước. Kia nho sinh dắt lấy trên tay túi gạo xoắn suýt một lát, vẫn là đứng dậy co quắp hành lễ, tiếp nhận chén trà nói, đa tạ. Có lẽ là gặp Ôn Cố đồng dạng một bộ thư sinh khí chất tư thái, nhìn qua cũng tương đối tốt nói chuyện, vị này nho sinh uống xong một chén nước nhuận hầu, có chút căng cứng sắc mặt hòa hoãn nhiều. Cũng cảm giác được Ôn Cố bọn hắn xác thực cũng không phải là hung ác người, hắn còn chứng kiến mấy cái tiểu hài từ đâu. Nho sinh điều chỉnh tâm tính, làm tự giới thiệu. Người này họ Trình, gọi Trình Chi. Trước kia tại huyện thành thư viện đọc sách bên kia thư viện tin tức càng nhanh, biết được thế đạo đột biến muốn loạn bắt đầu, hắn vội vàng về nhà. Trong nhà còn có mẫu thân cùng anh trai và chị dâu. Ôn Cố ngồi vào bên cạnh, hít thở dài, nói ra, ta cũng là đi ra ngoài du học, nửa đường nghe được các phương nghe đồn, mắt thấy thế đạo loạn bắt đầu, mới vội vàng về nhà. Cũng đã trễ. Trình huynh so ta may mắn. Nghe được Ôn Cố giảng thuật, Trình Chi trong lòng tràn đầy thổn thức. Như thế vừa so sánh, hắn xác thực muốn may mắn rất nhiều, chí ít trọng yếu nhất người nhà đều ở bên người. Ôn Cố không có lập tức hỏi đến đối phương nhà chuyện, mà là trên mặt hoang mang, hỏi Trình Chi đối tà vật đọc thuộc lòng chính khí ca. Trình Chi vừa buông lòng xuống tới biểu lộ lại trở nên xấu hổ. Ta từng tại một quyển sách bên trên nhìn thấy nói có thể trừ tà chuyển vận ngưng tụ chính khí. Trước kia tại thư viện đọc sách, việc học không tốt, có lẽ là cắt câu lấy nghĩa. Ôn Cố thầm nghĩ, đây chính là tất cả tin tức không làm sáng chọn, trực tiếp thu nhập trong đầu tệ nạn, không cách nào phân biệt thật giả, chiếu vào làm có thể bị hố ra máu. Trình Chi xấu hổ, mỗi lần thư viện ước định, ta đều là mặt chờ. Bây giờ thư viện nội bộ cũng sẽ không thường xuyên tiến hành khảo thí, nhưng biết định kỳ ước định. Trong học viện khảo sát, ngoài học viện lớn nhỏ văn hội, hắn một mực là nhân vật râu ria. Không có cách, luận học thuật tiên phú, luận nghị phân biệt năng lực, đúng là ở cuối xe, không có cái kia tài hoa. Lãng phí một cách vô ích trong nhà tiền tài. Nói đến chỗ thương tâm, Trình Chi trong lời nói ấy náy quá sâu, trong mắt đỏ lên. Khi còn bé tại trên trấn đi theo tiên sinh đọc sách, bị tiên sinh tán thưởng tiên phú phi phạm, khả tạo chi tài. Một câu, nhường trong nhà làm ra quyết định, dốc hết gia tư cung cấp hắn. Trên trấn tiên sinh còn đề cử hắn vào huyện thành thư viện. Huyện thành đối với việc học ưu tú học sinh là có rất lớn ban thưởng, nhưng là hắn những năm này tiếp tục đọc, chưa hề từng chiếm được ban thưởng cùng khen ngợi, khảo sát thường xuyên là mặt trở. Hắn nhớ kỹ ghi chép trong sách mỗi một chữ, nhưng lại không biết làm như thế nào đi dùng. Cách đó không xa Hà Đại mấy người uống vào trong ống trúc nước, bám lấy lỗ thai ngay bên kia nói chuyện. Hà Đại còn cố ý rời hai bước, thoáng nghiêng người, lỗ thai đối bên kia. Chính nghe lên đây, một cái tùy tùng tới nói với Hà Đại, gõ đất lớn ca, nhà hắn tình huống này cùng nhà các ngươi có điểm giống á, đều là cả nhà cung cấp một cái người đọc sách. Không đợi đối phương nói xong, Hà Đại trợn mắt nhìn, chỉ cảm thấy đây là nhà bọn hắn bị hắc đến thảm nhất một lần. A Phi nhìn xem chung quanh lại hạ giọng, nhưng vẫn như cũng là liên tiếp tràn ngập hỏa khí chuyển vận. Chỗ nào giống, hắn cũng xứng theo ta để so. Em ta tại huyện thành thư viện vẫn luôn là xếp hạng hàng đầu, làm huyện lệnh tìm học sinh làm việc, em ta đều có thể được phá cách thu nhập. Con hàng này tình huống như thế nào? Đều 20 còn không có thi ra cái tên tuổi, học đường tiên sinh cũng không coi trọng hắn. Liên cái này đầu, trong nhà hắn còn nắm chặt dây lưng quần cung cấp hắn đọc sách, đều là hắn góp nhặt mấy năm con phúc khí. Đây chính là học vẹn con một sách, đầu óc không linh hoạt, lại một cây gân cứng rắn muốn đi đầu này công danh đường, cũng không nhìn một chút có hay không thiên phú này. Kia tùy tùng nghĩ, cũng đúng, đội chúng ta thôn trong nhà có huynh đệ đều muốn nháo đến phân ra, cũng không phải hắn anh trai và chị dâu làm sao nhịn được. Hà Đại Thanh sở nhớ kỹ đối phương đưa tay dương gạo nếp một màn, hắn đối Trình Chi ấn tượng đầu tiên cực kém. Tại nhà bên kia có người vụng trộm bám lấy lỗ tai nghe, mặc dù không có phát biểu kiến giải, nhưng trong lòng là đồng ý Hà Đại bọn hắn. Đọc sách háo tiền, cho dù là huyện thành, nhiều ít điều kiện cũng không tệ lắm trong nhà, đọc sách cho đọc sụp đổ. Học vẹn, đọc chết sách, không có thiên phú lại cứng rắn muốn đi đường này, hốt khô toàn da mồ hôi và máu. Bất quá Trình Chi cùng người nhà có thể sống đến hiện tại, khẳng định có khác ưu điểm. Trước kia nhìn qua dịch bệnh tương quan thư tịch, biết chút ít hứa ứng đối chi pháp, biết không thể ăn sống sông dưới nước ăn, cùng người khác giữ một khoảng cách các loại, tránh khỏi bàn sơ kết nạ. Ta việc học thiên phú thường thường, cũng chỉ ký ức năng lực còn có thể. Trình Chi nói. Ôn Cố thầm nghĩ, ngươi cái này ước năng lực cũng không phải còn có thể à, nhiều ít người ký ức trình độ thuộc về, mở ra sách giáp đất bính đinh khép sách lại A3 chỉ là bản triều văn giáo hưng thịnh, ký ức viễn siêu thường nhân văn nhân nhiều vô số kể, có là thiên phú, có thì là ngày mốt huấn luyện mà thành. Trình Chi chỉ có trí nhớ cường đại, sức hiểu biết theo không kịp, thư viện khảo sát các loại đề hình ứng phó không được đầy đủ, cho nên một mực xếp tại mặt chờ. Đối mặt loại này không đủ linh hoạt người, nói liền không thể nói đến quá huyền chuyển bị mờ, nhất định phải trực tiếp chút, làm cho đối phương có thể nghe rõ. Ôn Cố cầm bút than cùng nổ kẹp bút, hỏi, vậy các ngươi người một nhà trốn ở trong trấn là thế nào sống sót? Cất rất nhiều lương thực. Trình Chi nói, cũng không phải là như thế. Chúng ta mới đầu là ở tại trong nhà mình, trên trấn đại thương hộ đều chạy, người sống càng ngày càng ít, thường xuyên có thể nghe được quái vật gào thét cùng người kêu thảm. Chúng ta không dám ra ngoài, giấu ở nhà mình, cửa sổ đóng chặt. Mẹ ta trước kia mời qua tượng thần, ở nhà mỗi ngày dâng một nén nhang. Thần tiên phù hộ, chúng ta còn sống. Cách đó không xa nghe lén Tiểu Lưu rất muốn hỏi một câu nhà ngươi mời lộ nào thần tiên, nhưng là thấy bên kia còn trò chuyện, đành phải nhịn xuống, chờ một lúc lại đi hỏi rõ ràng. Trình Chi lúc này đã lâm vào hồi ức, chậm rãi giảng đạo, không bao lâu, trời lạnh, những quái vật kia hành động chậm chạp, ta anh trai và chị dâu mới ra ngoài tìm chút đồ ăn cùng củi lửa. Về sau xuống trận tuyết, những quái vật kia đang có tuyết rơi trời không thế nào ra ngoài, chúng ta thực sự không có đồ ăn, ta nhớ được cách một con đường nơi đó có nhà nhũng giấm. Nhũng giấm cần lương thực ngũ cốc, có lẽ sẽ có không ít đồ ăn. Nơi đó hộ gia đình đã sống chạy, chỉ là có thể mang đi đồ vật có hạn. Chúng ta ở nơi đó tìm được không ăn ít ăn. Nhà hắn xây đến rắn chắc, tường viện cũng cao, ta cùng người nhà nhân cơ hội này đều chuyển vào nơi đó, ở đến bây giờ. Bây giờ mẹ ta suy yếu, huynh trưởng mệnh ngã, tẩu tử muốn chiếu cố bọn hắn, ta liền đánh vác ra ngoài kiếm thức ăn vật trách nhiệm. Ôn Cố nhớ kỹ bút ký, nhẹ nhàng hít một hơi. Dù xuống mắt, không có làm cho đối phương nhìn thấy ánh mắt của mình. Nhưng giấm a, nơi tốt. Trình Chi trên người mùi nguyên lai là giấm. Hoặc là nói, là giấm cùng sản xuất lên men quá trình bên trong các loại mùi hỗn hợp. A. Ôn Cố hỏi, các người giấu đến nhượng giấm nhà kia về sau, có phải hay không rất ít gặp được tà vật công kích? Trình Chi liên tục gật đầu, đúng. Mẹ ta đem tượng thần cũng mời đi qua, mặc dù hương đã đốt xong, nhưng mỗi ngày dập đầu đâu. Ôn Cố ngay thẳng địa nói, tà vật rất có thể không thích mùi giấm, hay là giấm sản xuất lên men quá trình bên trong một ít mùi chờ một chút, trước đó ngươi bị tà vật truy sát, là nó chủ động công kích ngươi. Trình Chi nói, ta tìm gạo nếp lúc gặp được nó, thế là ta gõ nó một côn. Ôn Cố, sau đó thì sao? Trình Chi, gậy gỗ chấn thoát, ta nắm lấy túi gạo trở tới, nó ở phía sau một mực truy ta. Ôn Cố, được rồi, tiếp tục trở lại tiểu trấn bố cục vấn đề. Chúng ta chỉ là đi ngang qua muốn ở chỗ này bổ sung chút vật tư, cũng sẽ không ở lâu. Cho nên muốn hỏi, trên trấn đại khái là cái dạng gì bố cục? Tiến trấn lối vào chỗ khách xá, quán rượu, trà lâu, dân cư, những này là không có thể có vật tư tồn tại. Trình Chi nói, hỗn loạn mới bắt đầu, trên trấn phần lớn người rời đi, nhưng lưu lại, lúc ấy còn có không ít người sống, khách xá quán rượu trà lâu những địa phương kia rất nhiều người đã đi qua. Nhưng Trình Chi vẫn là cho Ôn Cố nói tiến trấn về sau những cửa hàng này chỗ phương vị. Giảng thuật phi thường trôi chảy. Ôn Cố ngòi bút hơi ngừng lại. Nhớ rõ ràng như vậy, là ký ức siêu phàm vẫn là theo dệt vô cớ. Đây cũng không phải là hỏi Hà Đại thời điểm đạt được thô sơ giản lược tin tức, lúc này Trình Chi giảng thuật rất tỉ mỉ. Ngay cả tận lực thử mấy cái điên đảo tin tức, Trình Chi cũng rất nhanh mà tới. Ôn Cố bất động thanh sắc. Kia, dân cư đâu? Dân cư. Trình Chi cẩn thận hồi ức. Mang biệt tử, trong nhà nuôi qua súc vật tốt nhất. Ôn Cố nói. Ờ, tiến trấn không xa bên kia ở một cái người bán hàng rong, tới gần bánh ngọt trại. Kia người bán hàng rong thường xuyên chọn kệ hàng đi các thôn bán hàng, lưu tại trên trấn thời điểm, cũng biết tại cửa nhà hắn bày một cái hàng rong. Ôn Cố ghi lại. Người bán hàng rong, đi lại tiệm tạp hóa, giản lược bản cửa hàng bách hóa. Hắn hỏi, nghe nói người bán hàng rong còn bán thuốc tài, không biết nhà hắn sẽ hay không có dược liệu lưu lại. Không bán dược liệu, kia người bán hàng rong hàng hóa chủng loại không nhiều, nhưng lợi ích thực tế, mẹ ta tại cái kia nhi mua quà kim khâu cái kéo. Chỉ là người bán hàng rong cũng là trước kia liền rời đi. Ta từ huyện thành về trấn ngày ấy, nhà hắn vội vàng xe la ra trấn. Trình Chi nghĩ đến, người bán hàng rong rời đi ngày đó vội vàng xe la, viện kia thảo luận không chừng xây ra xúc đều, lại thêm bình thường bày ra kệ hàng gồng gánh những cái kia đối tượng, trong nội viện không gian khẳng định không nhỏ. Nhưng mà Ôn Cố chú ý một chút căn bản không ở trên đây. Trên trấn người bán hàng rong tin tức như thế linh thông. Ôn Cố hỏi, Trình Chi là từ thư viện lấy được trước tin tức, chỗ ấy không thiếu người có thân phận. Cho dù Trình Chi thuộc về nhân vật dâu dịa, nhưng lúc đó các phương hỗn loạn, coi như dấu diếm cũng lừa không được bao lâu, thư viện học sinh ở giữa tin tức mới nhất truyền lại cũng nhanh. Mà nhận được tin tức về sau, Trình Chi liền lập tức trở về trấn. Người bán hàng rong thu dọn nhà giờ cũng cần thời gian chờ Trình Chi về trấn lúc, người bán hàng rong vừa vặn lái xe rời đi. Tính toán, hai người bọn họ nhận được tin tức trên lệch thời gian không có bao nhiêu. Đây cũng không phải là tin tức thời đại. Hắn bán thứ gì, nhận biết nhiều ít người, tin tức có thể linh thông thành dạng này. Ôn Cố hỏi, cái này, người bán hàng rong nhóm đi khắp hang cùng ngõ hẻm, người quen biết nhiều, nguồn tin tức rộng. Trình Chi chần chờ. Hắn một cái thường xuyên đi trong thôn bán hàng, vật phẩm chủng loại không nhiều người, lại cơ hồ cùng người đồng thời nhận được tin tức. Ôn Cố nói, Trình Chi không biết nên làm sao hồi phục. Ôn Cố cười nói, không có việc gì, chúng ta lại nói người bán hàng rong nhà bên cạnh bánh ngọt trại, một nhà tới. Quán rượu, trà tứ, khách xá, dân cư, bánh ngọt trại. Cứ như vậy lần lượt hỏi tiếp, Trình Chi đã không có rảnh đi chú ý chung quanh những người khác, lúc này hắn chuyên chú từ ký ức nơi hẻo lánh bên trong đào ra đáp án. Chính hắn cũng muốn, có phải hay không đã bỏ sót rất nhiều thứ, có lẽ có thể tìm ra nhà mình dùng. Cùng lúc đó, trong đội ngũ nguyên bản lặng lẽ nghe lén, còn nhỏ giọng nghị luận những người khác, dần dần an tĩnh lại. Liền ngay cả tràn đầy ý kiến Hà Đại, lúc này cũng cùng choáng váng giống như nhìn xem bên kia hai cái thư sinh. Cảm giác liên tiếp tin tức đối diện đánh tới, một trận luống cuống tay chân, lại không nhớ kỹ mấy cái. Rõ ràng bên kia không có bất kỳ cái gì hung nói ác ngữ, nhưng lại làm cho bọn họ cảm nhận được một loại kỳ quái, không khí khẩn trương. Ôn Cố hỏi vấn đề cũng càng lúc càng nhanh. Trên tay bút chỉ là tạ, một mực không ngừng lại, mà không ngừng trả lời vấn đề Trình Chi, chỉ cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn, không ngừng dùng sức hồi ức, từ trong trí nhớ tìm kiếm ra đối ứng tin tức. Đầu óc bắt đầu nở, thái dương chảy ra mồ hôi, hai mắt đăm đăm dần dần mất đi tiêu cự. Ung ung cục, bụng phát ra đói khát thúc dục. Trình Chi hôm nay đến bây giờ còn không ăn đồ vật, cũng liền vừa rồi uống một chút nước nóng, lại là liên tiếp trí nhớ tiêu hao, nhanh không chịu được nổi. Ôn Cố lúc này mới dừng lại, hãy náy cười một tiếng, sau đó lấy ra một cái nhỏ bọc giấy. Bên trong là khô ráo lương thực bột phấn. Cái này chúng ta hai lần ra công qua, có thể trực tiếp ăn. Lại để cho Mã Tẩu con bưng tới một chén nước ấm. Trình Chi đã lo lắng không được nhiều lắm, nói cảm ơn liên tục, nhận lấy. Ôn Cố quay người, đưa tay chào hỏi Chu Sơn. Chu huyện úy. Trình Chi giật mình, kém chút hắc ở vừa cái kia cầm đao lại còn. Vẫn là huyện úy đâu. Ôn Cố đứng dậy, kéo xuống nổ tệ phục bên trên một tràng giấy, đối Chu Sơn nói nhỏ vài câu. Chu Sơn cho dù trầm ổn, cũng không nhịn được mặt lộ vẻ kinh nghi. Ôn Cố nói, thời gian không còn sớm, mau chóng đem đêm nay qua đêm địa phương thanh lý giải tới. Được, ta biết chú ý. Chu Sơn đi tìm người thương nghị hành động. Ôn Cố trở lại, nhìn xem Trình Chi, khóe miệng hơi bệnh, lại dùng sức ép xuống. Đây là cái gì trí năng hướng dẫn nhân tài? Nhân tài như vậy làm sai vị trí chính là lãng phí. Ôn Cố ánh mắt thanh chính bằng phẳng. Đợi lát nữa lại đi trong nhà hắn sờ cái ngọn nguồn, nếu như không có vấn đề, liền thế. Kéo qua làm thư ký đi.